nhất là Phương Vũ cái loại này danh bác sĩ, phỏng đoán cũng có một ít. Nhưng, trên thực tế cũng không phải như vậy. Ta mệt mỏi à? Nhưng mà không có biện pháp. Nếu không, phòng khám bệnh cũng không cách nào mở tiếp. Ta người tuổi trẻ, không quan trọng. Lão ông ngươi nếu là cảm thấy lực không theo tim, ta có một cái toa thuốc, có thể để cho ngươi tinh thần một ít. Phương Vũ mười phần khẳng định. Có thật không? Trước lão ông liền nghe nói. Phương Vũ cổ ý lợi hại hơn. Dĩ nhiên, giải phẫu phương diện cũng là vô địch. Đến nay không người đánh vỡ Phương Vũ ghi chép. Cổ y và tây y kết hợp, Phương Vũ không phải thứ nhất cái, nhưng là hoàn mỹ dung hợp một cái. Dĩ nhiên, không quá ta sau này có thể hay không thường tới. Phương Vũ than nhẹ. Cái này vạn nhất bệnh viện nhân dân, còn có giang ra chuyện bên kia. Phương Vũ là không có cách nào chiếu cố. Hiểu. Lao ông hội ý. Hơn nữa mỗi ngày để cho Phương Vũ tới đây, hắn vậy không phát huy địa phương. Vậy hắn ha chẳng phải là lúng túng hơn. Cho. Một ngày uống một thuốc liền tốt, lần thứ hai ngâm hiệu quả không tốt lắm. Ghim ngươi cái tuổi này, nên vấn đề chừng mực. Phương Vũ cho thuốc đan láo vũng, dặn dò. Cảm ơn. Lao ông cẩn thận thu cất thuốc một. Cái này thuốc một, phỏng đoán không tiện nghi à? Cũng là đồng nghiệp, ta phải đi xem một chút tình huống. Phương Vũ nói xong, rời đi. Vào buổi trưa. Người tương đối thiếu. Giang Nguyễn Nhi kéo Phương Vũ đến xó xỉnh. Ngươi cho lão ông tờ đơn, sẽ không sợ hắn cho người khác. Sau này loại chuyện này, phiền toái trước thông báo ta. Đừng lo lắng, đây là nhằm vào lão ông tình huống tờ đơn. Như nở dê người kha cờ vô dụng. Hơn nữa, ta cũng không là ngươi vật phẩm đi. Phương Vũ rất là mê muội. Giang Nguyễn Nhi đây là đang lo lắng cái gì đâu. Hù hù. Ta đây không phải là vì ngươi lo nghĩ. Ngươi không biết bao nhiêu người muốn có được ngươi. Giang Nguyễn Nhi hừ lạnh. Rất là mất hứng. Bọn họ không phải là cảm thấy ta rất lợi hại. Khi bọn hắn hiểu ta, phỏng đoán sẽ không quá thích. Không có biện pháp, bệnh viện bên kia nếu không phải là cầm ta chế tạo thành minh tinh bác sĩ. Ngươi cũng không nhìn chúng một điểm này, mới kéo ta mở phòng khám bệnh. Phương Vũ trả lời. Rất là khinh bỉ. Giang Nguyễn Nhi ngày hôm nay, là ăn thuốc nổ sao? Ta là nói. Ngươi hơi để ý một làm việc chuyện bên này. Những chuyện khác, không cần để ý quá nhiều. Giang Nguyễn Nhi nghiêm trang. Một bộ dạy dỗ tư thái. Và đồng nghiệp làm quan hệ tốt cũng là cần thiết. Lao ông không làm việc cho giỏi, ngươi cũng có tổn thất, không phải sao? Phương Vũ không nói. Giang Nguyễn Nhi cái này có phải hay không có chút vô lý? Ta đây là tốt cho ngươi. Giang Nguyễn Nhi than thở. Nàng cũng không biết ngày hôm nay thế nào. Là một tháng mấy ngày đó không thoải mái sao? Nhưng mà, đây không phải là mới qua. Nàng ngày hôm nay, nhất định là điên rồi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 201, ngươi không cơ hội. Bận rộn một ngày kết thúc. Giang Nguyễn Nhi mang mọi người đi ăn bữa tiệc lớn. Hôm nay mở đầu, vẫn tương đối thuận lợi. Nhất là Phương Vũ, lộ ra chỗ hơn người. Để cho mọi người đều hết sức bội phục. Cho nên đến lúc ăn cơm. Mọi người tranh nhau cấp cho Phương Vũ mời rượu, nhưng là Phương Vũ vậy không thèm để ý, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Người tới không cự. Dần dần, mọi người cũng gục xuống. Phương Vũ như cũ mười phần kiên định. Người thật không có sao. Ăn cơm kết thúc sau đó. Giang Nguyễn Nhi đỡ Phương Vũ, buồn bực hỏi. Không biết uống cũng không muốn uống như vậy nhiều. Ta thật không có sao. Phương Vũ mười phần khẳng định. Nhưng mà Giang Nguyễn Nhi thấy Phương Vũ diễn cảm, lắc đầu một cái. Đem Phương Vũ đỡ lên xe. Giang Nguyễn Nhi lái xe trở về. Vốn là lúc tới là mở Phương Vũ xe. Bất quá bởi vì Giang Nguyễn Nhi sau đó cũng để cho người lái xe tới đây. Cho nên... Nàng liền tự mở xe của nàng trở về. Nàng không quá thói quen Phương Vũ cái đó xe. Ê ơ. Mở đến nửa đường. Đống nhiên một cái mèo chạy đến, Giang Nguyễn Nhi cấp tốc thắng xe. Dừng lại sau đó. Giang Nguyễn Nhi thấy được cái đó người áo bào đen. Hán, lại tới. Người tại sao? Giang Nguyễn Nhi nhìn người nọ, muốn quẹo cua rời đi. Nhưng mà xe. Không nhúc nhích tí nào. Không biết lúc nào. Xe vỏ ruột xe, lại có thể hoàn toàn không tức giận. Nàng cái này vỏ ruột xe coi như là không tức giận, cũng có thể đi rất xa. Nhất định là có người trước thời hạn làm tay chân. Tối hôm qua thật đáng tiếc, nhưng là tối nay. Người không cơ hội. Cái đó người áo bào đen đi tới, muốn mở ra cửa xe mang đi Giang Nguyễn Nhi. Chờ ngươi rất lâu rồi. Người áo bào đen bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Ngã trên đất. Phương Vũ, ngươi không phải. Thấy là Phương Vũ, Giang Nguyễn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Phương Vũ vạch trần hắc bảo nhân áo bào đen, phát hiện hắn chỉ là một người trẻ tuổi. Hắn tuyệt đối không phải tối hôm qua người. Cái này, chỉ là một thế thân mà thôi. Trước thông báo ngươi hộ vệ. Đem hắn mang đi. Xe này, têu kéo xe đi. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Kiểm tra vậy người vật trên người. Không phát hiện đồ trọng yếu, rất là buồn rầu. Ở Giang Nguyễn Nhi hộ vệ cầm người nọ mang đi. Phương Vũ mang Giang Nguyễn Nhi cùng nhau trở về. Thẩm vấn người nọ. Phúc. Phương Vũ uống một hớp nước, trực tiếp để cho người tạt nước đi qua. Người áo bào đen. Tỉnh lại. Thất sách. Người áo bào đen nhìn Phương Vũ, trong lòng có chút không cam lòng. Sư phụ nói kế hoạch liền muốn thành công. Không nghĩ tới tính thế nào kế, vậy tính toán bất quá trước mắt Phương Vũ. Hắn cũng không rõ ràng, Phương Vũ cũng uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa còn có hắn đặc biệt gia nhập tiểu tiên say. Theo đạo lý, hẳn say gắt gao. Nhưng, như cũ không được. Người sau lưng còn có người, hắn ở đâu? Phương Vũ chất vấn. Ở đâu? Ta là sẽ không nói. Người áo bào đen 10 phần chắc chắn. Phương Vũ cầm ngân châm, phi châm. Nhất thời, người áo bào đen cảm giác cả người hình như là bị kim châm như nhau, 10 phần khó chịu. Ngươi, tốt độc. Người áo bào đen nhìn Phương Vũ, trực tiếp cắn trong miệng độc dược. Chỉ như vậy, hắn chết ở Phương Vũ trước mặt. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nói cho Phương Vũ một chút nào. Như thế nào? Giang Nguyễn Nhi tới đây. Thấy đã chết người áo bào đen, một mặt mê muội. Ngươi thấy tình huống, ta đã để cho hắn khó chịu, không nghĩ tới hắn tử mang độc dược. Hắn không dự định sống sót. Phương Vũ than nhẹ. Không dự định sống sót. Giang Nguyễn Nhi chân mày nhíu chặt. Đúng vậy, sau lưng hắn còn có người. Cái này đây không phải là tối hôm qua bắt người ngươi. Phương Vũ giải thích. Là người khác, đó chính là ta còn rất nguy hiểm. Giang Nguyễn Nhi cắn răng nghiến lợi. Không nghĩ tới, vẫn là chỉ có thấy được băng sơn một hảo. Cho nên, chuyện này có chút khó khăn làm. Đừng lo lắng, sau này ngươi đi theo ta, vấn đề chừng mực. Phương Vũ nhắc nhở. Ai? Nhưng mà ta còn có công ty chuyện bên kia phải xử lý. Ngươi phải đi phòng khám bệnh, chúng ta không thuận đường à? Giang Nguyễn Nhi không biết làm sao. Cái này, cũng không được à? Ngươi tạm ngừng bên kia công tác, hoặc là, ta tạm ngừng phòng khám bệnh. Phương Vũ đưa ra một cái phương án giải quyết. Ta tạm ngừng đi. Phòng khám bệnh mới bắt đầu, không thể ngừng. Giang Nguyễn Nhi biết, trước mặt mấy ngày sự việc, 10 phần trọng yếu. Nàng thu thập một hành lý về. Chuẩn bị theo Phương Vũ trở về. Con gái, cẩn thận một chút. Giang Giật Vân nhìn con gái. Sau đó đánh một tí Phương Vũ bả vai. Hiện tại, chỉ có thể xin nhờ Phương Vũ để giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới hắn ban đầu xem thường Phương Vũ, hôm nay thực lực nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ có bản xứ những gia tộc khác thưởng thức, liền Giác Sơn cũng đối với Phương Vũ khen không ngừng. Ta biết. Có Phương Vũ ở đây, ta cảm thấy không thành vấn đề. Giang Nguyễn Nhi kéo Phương Vũ cánh tay, cảm giác 10 phần an tâm. Chỉ như vậy. Bọn họ quay trở về Phương Vũ bên kia. Ngươi cảm thấy, người kia còn sẽ lại tới sao? Ban đêm. Giang Nguyễn Nhi tựa vào Phương Vũ trên bả vai nhìn sổ ghi chép. Nàng ngày mai không có cách nào tiếp tục công việc, không thể làm gì khác hơn là trước cầm sự việc hoàn thành, ngày mai trực tiếp gửi đi. Phương Vũ tự cố nhìn bàn là, mục đích rõ ràng như vậy, hắn muốn có được chỗ tốt. Hoặc là, hắn mục đích không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy hắn có thể muốn cái gì chứ? Tiền, vẫn là những thứ khác. Giang Nguyễn Nhi không hiểu. Có lẽ mong muốn là cả Giang gia. Phương Vũ suy đoán. Cái gì? Người này lá gan cũng có phần quá lớn, nhưng là nhà chúng ta có như vậy dễ dàng đạt được sao? Giang Nguyễn Nhi kinh ngạc. Phương Vũ cái suy đoán này, thật sự là to gan. Mục tu tại Lâm Phong tất tội. Phương Vũ cho ra một cái giải thích. Đây cũng là. Bất quá, những lời này rốt cuộc là ý gì? Giang Nguyễn Nhi nghe. Cảm giác không rõ rất lệ. Chính là Giang gia quá chói mắt, nếu như hắn muốn có được, chỉ cần liên hiệp như nở dê người khác cờ, cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương Vũ liếc một cái Giang Nguyễn Nhi. Nàng trình độ học vẫn không cao lắm sao? Làm sao sẽ không biết cái này? Xin lỗi, ta đại học học là tài chính, không phải cổ văn học. Giang Nguyễn Nhi một mặt lúng túng. Hơn này một lần hành động giải thích. Hiểu. Phương Vũ gật đầu. Sau đó đóng lại bàn là. Không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sớm như vậy. Giang Nguyễn Nhi nhìn một tí thời gian, mới 10 hát chung. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe. Ngươi cái này, làm sai, lỗi tránh tạ đều là. Phương Vũ nhìn một cái Giang Nguyễn Nhi bản văn, chỉ xảy ra vấn đề. Ngươi vậy hiểu cái này. Giang Nguyễn Nhi một mặt mừng rỡ, cầm sổ ghi chép đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ nhanh chóng thứ sửa đổi, sau đó hoàn thiện. Trả lại cho Giang Nguyễn Nhi. Thật không tệ. Ta cảm giác ngươi có thể từ trước tới giúp ta. Giang Nguyễn Nhi xúc động, nhưng mà cảm giác cũng không tốt. Phương Vũ càng thích làm bác sĩ. dẫu sao cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Nàng cái này vậy tạm được, nhưng là ý nghĩa không lớn như vậy. Cái này không khó khăn. Huống chi, phòng khám bệnh vậy tạm thời không thể rời bỏ ta. Chúng ta nhưng mà có hiệp ước, vì ước kim ngươi cho ta thanh toán, ta có thể cùng ngươi đi làm. Phương Vũ khẽ mỉm cười. Đưa tay ra. Bắp. Giang Nguyễn Nhi đánh một tí Phương Vũ tay, hừ lạnh một tiếng. Mơ đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 202, ta mới sẽ không thích ngươi. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Con gái, ngươi ở đó bên khá tốt. Sáng sớm 10h, Giang Giật Vân gọi điện thoại tới đây. Trong giọng nói tràn đầy ân cần. Tốt vô cùng. Ba ba ngươi không cần lo lắng. Phương Vũ ở đây, ta mới an tâm đâu. Giang Nguyễn Nhi ăn cháo, vậy thói quen liền như vậy sinh hoạt. Không có sữa bò bánh mì, có cháo trắng và trứng gà, tựa hồ vậy là không sai sinh hoạt. Được rồi. Giang Giật Vân có chút thất lạc. Nhưng, vậy rất vui vẻ yên tâm. Con gái cuối cùng là có người chiếu cố. Phương Vũ, là một cái người tốt. Ngươi lần sau có thể thêm điểm khác bữa ăn sáng sao. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, một mặt đắng chát. Nàng là không thể tiếp nhận mỗi ngày giống nhau người. Cho nên, vẫn là đổi lại tới tương đối khá. Ví dụ như đâu? Phương Vũ dọn dẹp chén đũa, rất là mê muội. Bánh mì sữa bò. Giang Nguyễn Nhi 10 phần chắc chắn. Tốt. Đưa tiền. Phương Vũ đưa tay đến Giang Nguyễn Nhi trước mặt, vẻ mặt thành thật. Không thể nào. Điểm này tiền ăn sáng. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Phương Vũ. Hắn cũng không biết kiếm bao nhiêu tiền, còn để ý điểm này tiền ăn sáng. Đây không phải là có tiền hay không vấn đề. Chủ yếu là ngươi ăn cái đó bánh mì, khẳng định giá cả không rẻ. Ta cái này kiếm tiền vậy không dễ dàng à? Phương Vũ xúc động. Ngươi. Giang Nguyễn Nhi buồn bực, liếc một cái Phương Vũ, rất là bất mãn. Trên thực tế, ngươi bây giờ thân thể vẫn là hơn hấp thu một ít có dinh dưỡng đồ. Bánh mì sữa bò cũng không tệ, hơn thử nghiệm những thứ khác vậy tốt vô cùng. Phương Vũ nhắc nhở. Ý ngươi là. Giang Nguyễn Nhi ngẩn một tí. Tựa hồ rõ ràng liền Phương Vũ ý. Ta phải đi phòng khám bệnh. Phương Vũ không lại giải đáp cái vấn đề này. Ngay sau đó. Đi trước phòng khám bệnh. Đợi ta một chút. Ta trước đổi một quần áo. Giang Nguyễn Nhi gặp Phương Vũ phải đi, vậy muốn cùng rời đi. Nửa tiếng sau. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, vượt quá thời gian. Lúc này. Giang Nguyễn Nhi mới lững thững tới chậm. Nếu là có chuyện, ngươi như vậy tốc độ, khẳng định là không được. Phương Vũ nhìn chuyên tâm ăn mặc dáng vẻ. Thật giống như cũng chính là nhiều một cái môi son mà thôi. Đi thôi. Giang Nguyễn Nhi mới sẽ không để ý Phương Vũ nói. Hiện tại lại không gấp. Đi tới phòng khám bệnh. Người tới mặc dù không như nhau, nhưng vẫn là như vậy nhiều. Bất quá, ngày hôm nay Phương Vũ để cho Lão Hương trợ giúp. Hiệu suất nâng cao. Mọi người vậy biết Lão Hương, mà không phải là một người trợ thủ thân phận mà thôi. Làm việc xong tất. Lão Hương cảm kích nói, đà tạ bác sĩ Phương. Bọn họ sớm muộn vậy muốn biết ngươi. Ta hy vọng bọn họ không chỉ có bởi vì ta danh tiếng. Mặc dù trước mắt đúng là như vậy. Phương Vũ than nhẹ. Ngày này, còn được duy trì đã mấy ngày. Phương. Ở Phương Vũ uống nước thời điểm. Cờ gì Tì Nạ chạy tới, cầm bữa trưa tới đây. Cờ gì Tì Nạ, ngươi làm sao tới? Thấy cờ gì Tì Nạ, Phương Vũ chần chờ chốc lát. Cách đó không xa, có một cái u ám ánh mắt, đang nhìn về phía bên này. Ta nghe nói ngươi ở bên này. Vừa vặn ta mới vừa làm việc xong. Liền thuận liền dẫn bữa trưa cùng nhau tới đây. Vừa vẫn mang nhiều liền một phần bác sĩ Phương, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Cờ gì Tina mỉm cười vừa nói. Trắng non răng, ở mặt trời phía dưới, rất là mắt sáng. Bác sĩ Phương, ta cũng vì ngươi chuẩn bị xong bữa trưa. Lúc này, Giang Nguyễn Nhi vậy đi tới. Nhìn chằm chằm cờ gì Tina xem. Giang Nguyễn Nhi vóc người thật ra thì cũng coi là không tệ, nhưng ở cờ gì Tina trước mặt, giống như là nhỏ số một. Hơn nữa cờ gì Tì Nạ tự nhiên hào phóng, cởi mở. Tựa hồ càng hiểu được nam sinh tâm tư. Lão ông gặp sự việc không ổn, nhanh đi trước mặt gọi bệnh nhân. Nơi này, có ánh lửa à? Bất quá Phương Vũ ưu tú như vậy, có như thế một hai người theo đuổi, cũng là lại cũng bình thường bất quá. Vừa vặn ta cũng đói, ăn chung đi. Thấy hai cô gái đối đầu gay gắt hình dáng. Phương Vũ cảm thấy, với ai ăn đều không phải là ý kiến hay. Đem các nàng đặt chung một chỗ, hẳn không có vấn đề. Ta ngược lại là không ngại. Cờ gì Tina khẽ mỉm cười. Kéo Phương Vũ cánh tay. Ta cũng không để ý. Giang Nguyễn Nhi không cam lòng yếu thế. Chỉ như vậy, bọn họ đi tới phòng ăn ăn cơm. Thấy hai người một mực đang nhìn nhau, Phương Vũ tự cố ăn cơm. Ở hai cô gái kịp phản ứng. Phương Vũ đã ăn xong rồi hai phần bữa trưa. Hai vị, ta đã ăn rồi. Đa tạ các ngươi bữa trưa. Dứt lời, Phương Vũ đứng dậy. Đi. Hai cô gái rất là không biết làm sao. Phương Vũ cái này tốc độ ăn cơm, cũng có phần quá nhanh. Thành công rời đi sau đó. Phương Vũ ở trong góc nghỉ ngơi. Bác sĩ Phương, hút thuốc không? Tới cái hoa tử. Lao ông thấy cách đó không xa Phương Vũ, cầm điếu thuốc tới đây. Không hút. Hút thuốc có hại. Bớt hút một chút đi. Phương Vũ nhắc nhở. Uống rượu vậy tổn hại sức khỏe à? Còn không phải là nhiều người như vậy uống. Số lượng vừa phải liền tốt. Trước kia áp lực lớn, không có sao liền rút ra mấy cây, hiện tại ít đi. Ra rồi à? Bất quá, ngươi cái toa thuốc kia, thật rất thực dụng. Lao ông rất là khen ngợi. Hắn tối hôm qua khôi phục trước đã lâu cảm giác. Thật thoải mái, ngủ vậy thơm, lão bà cũng không oán trách. Con trai cũng cảm thấy được lão ba tựa hồ tinh thần hơn. Một lần hành động ba được. Phương Vũ, thật vẫn là quý nhân của hắn. Chỉ là ghim ngươi. Cho người khác không dùng. Thuốc này, nhất định phải chuyên gia chuyên dụng. Phương Vũ nghe được một chút đầu mối, hảo tâm dặn dò một câu. Nếu là lão ông cho người khác, ngược lại là hại người. Rõ ràng. Lão ông xuất cả người mồ hôi lạnh. Hắn mới có ý nghĩ này, lập tức bị Phương Vũ cho bấm đứt. Dẫu sao cái nhà này thần kỳ như vậy, nếu là bán đi, hắn có thể hơn được lợi một phần. Cái này tốt biết bao hả? Thật đáng tiếc à? Ta không trách cứ ý ngươi. Mỗi cái người đều có mình ý tưởng. Dĩ nhiên, cũng có một ít phổ biến phương thuốc. Nhưng, loại vật này, ngươi nên biết. Trước mặt có thể uống chút thuốc đền bù, hậu kỳ vẫn là phải dựa vào đây. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Để cho lão ông không muốn tự cho mình là thông minh. Là thuốc ba phần độc, thuốc này cũng không thể thường uống. Ta buồn ngủ, ta đi trước ngủ trưa. Lão ông không mặt mũi tìm lại Phương Vũ muốn toa thuốc. Tìm một cái cớ rời đi. Phương Vũ cười một tiếng, cái này lão ông thật không biết đùa giỡn. Gặp phải chuyện tốt gì? Ở lão ông rời đi không lâu, Giang Nguyễn Nhi đi tới Phương Vũ bên người. Cờ gì tì nạ đâu? Thấy Giang Nguyễn Nhi, Phương Vũ nghi ngờ. Còn băn khoăn người ta đâu? Cũng đúng. Các ngươi người đàn ông liền là thích vóc người tương đối khá một chút, căn bản không cần đầu vóc để suy nghĩ vấn đề. Giang Nguyễn Nhi rất là khinh bỉ. Thảo nào Phương Vũ không cự tuyệt cờ gì tì nạ. Nguyên lai là thèm người ta thân thể. Hơn nữa, cờ gì tì nạ đối với Phương Vũ cũng có phương diện kia ý. Ha ha. Phương Vũ mê muội, mình còn không nói gì. Cái này thì bị hiểu lầm. Không thừa nhận. A, người đàn ông. Ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như vậy, không nên giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu, chính là chứng minh ngươi trong lòng thật có phương diện kia ý tưởng. Ta hiểu được. Giang Nguyễn Nhi đánh một tí Phương Vũ bả vai, một bộ ngươi hiểu diễn cảm. Ngươi là ghen. Phương Vũ nhìn chằm chằm Giang Nguyễn Nhi, nghiêm trang hỏi. Không. Ta mới sẽ không thích ngươi. Giang Nguyễn Nhi hơi biến sắc mặt, rõ ràng có chút khẩn trương. Tốt nhất là như vậy. Phương Vũ khoát tay một cái. Muốn là thật có Giang Nguyễn Nhi như vậy bạn gái, thật vẫn không dễ phục vụ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 203, ngươi biết trở về tìm ta. Lúc xế chiều, người tới hơi ít một chút, nhưng như cũ không ít người tới đây. Dĩ nhiên, lần này người tới tựa hồ có chút đặc biệt. Có mấy cái thật sự có cấp chứng. Phương Vũ mang lão ông, tú liền một cái châm cứu. Bất quá Phương Vũ châm cứu, lão ông không học được, chỉ có thể nhìn ở bên cạnh than thở. Xử lý xong hết, Phương Vũ thấy lão ông ánh mắt, nghi ngờ nói, lão ông, ngươi không cần đi gọi bệnh nhân. Hù hù, bác sĩ Phương ngươi ở chỗ này, chúng ta làm việc vật là được. Lao ông không biết làm sao. Phương Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh. Căn bản không những người khác phát huy không gian. Hắn đã theo Giang Nguyễn Nhi phản ứng. Giang Nguyễn Nhi bên kia cũng nói qua, phòng khám bệnh để cho Phương Vũ tới đây, chỉ là vì đánh vang sơ kỳ danh tiếng. Hậu kỳ bệnh nhân, mới là điểm chính. Ta tay của ba bà té bị thương. Mau cho ba bà ta xem. Ở bọn họ trò chuyện thời điểm. Một người trẻ tuổi đỡ một bệnh ương ương người trung niên đi tới, một mặt cuống cuồng. Bên này mời. Lao ông gặp bệnh nhân đến, nhanh chóng bắt đầu tra xem tình huống. Đau không? Lao ông kiểm tra một tí, phát hiện không đúng. Cái này cũng không chỉ là té bị thương, phỏng đoán xương vậy bể. Nghiền tính gãy xương. Tới nơi này, nhưng mà rất phiền toại à. Nơi này đích xác có phòng giải phẫu, nhưng là hắn loại chuyện này, đề nghị hay là đi bệnh viện lớn. Bọn họ chỉ là thông thường phòng khám bệnh. Thật là đau. Người trung niên nói xong, thống khổ hô to. Xin lỗi, chúng ta nơi này không thể. Lao ông bất đắc dĩ theo bọn họ nói. Có thể hay không đơn giản cho ta làm một tí giải phẫu nhỏ các loại, bệnh viện lớn quá mắc, chúng ta chưa kết giao nổi đắt như vậy tiền nằm bệnh viện vân vân. Người tuổi trẻ ánh mắt thỉnh cầu nhìn lão ông. Cái này, lão ông gặp khó khăn à, cái này không làm tốt giải phẫu, nhưng mà sẽ đập bọn họ phòng khám bệnh bảng. Thấy Phương Vũ xử lý xong hết, hắn cầm chuyện này cho Phương Vũ hơi nói một tí. 10 phút là được. Phương Vũ sau khi xem, cho ra thời gian. Nhanh như vậy. Người tuổi trẻ sợ ngây người. Bệnh viện lớn cũng không dám nói như vậy. Đi đóng tiền. Sau đó để cho hắn tới đây, chuẩn bị giải phẫu. Phương Vũ phân phó. Được. Người tuổi trẻ gật đầu, theo y tá đi qua chỗ đóng tiền. Tiền giao liền sau đó. Người trung niên bị đẩy tới bên trong. Duy nhất một cái phòng giải phẫu, Phương Vũ đã chuẩn bị xong hết thảy. Thật có thể không? Lao ông chần chờ. Cho ta một y tá giúp ta đệ một tí công cụ. Những thứ khác ngươi chớ xê vào. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Không thành vấn đề. Lao ông than nhẹ. Sau đó ở bên ngoài xem xét giải phẫu. Chỉ gặp Phương Vũ hai cây rơi xuống. Bệnh nhân tạm thời lâm vào hôn mê, thần kinh vậy tê dại. Ở Phương Vũ nhanh chóng khai đao, sau đó dẹ dặt đem xương toàn bộ lần nữa chuẩn bị xong, khâu lại. Toàn bộ quá trình. 8 phút không tới. Bất quá vì bảo hiểm, Phương Vũ vẫn là tăng thêm một ít bọc ở bên ngoài. Rút hết ngân châm vứt bỏ. Giải phẫu, kết thúc. Lao ông xấu hổ. Phẫu thuật này còn có thể như vậy tới sao? Mua một cây nạng, đưa hắn trở về. Nhớ, 7 ngày bên trong không muốn cũng đụng nước. Một tuần sau đó, tới kiểm tra lại. Phương Vũ nhìn một cái người tuổi trẻ, dặn dò. Đa tạ bác sĩ Phương. Người tuổi trẻ hết sức cao hứng, xem ba ba diễn cảm, phỏng đoán đã không có chuyện gì. Hắn mua một cái giao dịch dùng cây nạng, mang ba ba đi. Bác sĩ Phương, ngươi thật ra thì không cần phải như vậy mạo hiểm. Ở người tuổi trẻ và ba ba hắn sau khi đi. Lao ông than nhẹ. Dẫu sao, loại giải phẫu này vẫn là bệnh viện lớn làm giải phẫu tương đối khá. Hắn không có tiền gì. Nếu là có tiền cũng sẽ không tới phòng khám bệnh. Có thể giúp đỡ đi. Nếu như là ngươi, ta không đề nghị ngươi tiếp bệnh nhân này. Hắn lần sau tới, thông báo ta. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Ở Phương Vũ trong mắt, hiện tại kiếm tiền không phải trọng yếu nhất. Chủ yếu là có thể hay không giúp người. Phương Vũ ở bệnh viện nhân dân bên kia, nhằm vào những cái kia không có tiền, vậy không thu tiền ghi tên những thứ này, trực tiếp đi phòng giải phẫu là được. Chút tiền đó, Phương Vũ không cần phải kiếm. Ngậy! Biết! Lao ông trước lấy là Phương Vũ là vì tiền mới đến phòng khám bệnh. Dẫu sao bên này đưa tiền, khẳng định so với bệnh viện nhân dân bên kia nhiều hơn một chút. Nhưng là hiện tại, tựa hồ cũng không phải như vậy. Hắn tựa hồ hiểu lầm liền Phương Vũ. Ở Phương Vũ đi sau khi nghỉ ngơi. Kế tiếp bệnh nhân do lão ông và những thứ khác tiểu bác sĩ đón lấy. Bọn họ kinh nghiệm không nhiều. Nhưng là đối mặt giống vậy tình huống, đủ rồi. Cái này là phòng khám bệnh, trừ phi Phương Vũ ra tay. Vậy không nhúng tay thuật. Cho. Ở Phương Vũ trở lại phòng nghỉ ngơi ngồi xuống. Giang Nguyễn Nhi đưa tới một chai đồ uống. Ta càng thích uống trà. Phương Vũ vừa nói, lấy tới uống một hơi cạn sạch. Ngươi để cho ta thấy được phòng khám bệnh làm giải phẫu hy vọng. Giang Nguyễn Nhi khẽ mỉm cười. Đừng. Vậy chỉ là tình huống đặc biệt. Vậy tình huống, ta cũng không đề nghị làm giải phẫu. Dẫu sao bệnh nhân khôi phục chi phí cao, ngươi nơi này vậy không đặc biệt để cho bọn họ nghỉ ngơi giường bệnh, cần gì chứ? Phương Vũ khoát tay một cái. Phòng khám bệnh dẫu sao là phòng khám bệnh, vẫn có một ít giới hạn. Đây cũng là. Bất quá ngược lại là có thể vì ngươi thiết lập đặc thù giải phẫu. Chính là bệnh viện quá đắt. Nhưng là tới nơi này giá cả không mắc, hơn nữa nghỉ ngơi mau. Giang Nguyễn Nhi suy nghĩ một tí, tìm được phương hướng mới. Phương Vũ xấu hổ. Giang Nguyễn Nhi đây là muốn ép khô mình cuối cùng một chút giá trị lợi dụng. Bệnh như vậy người, một tuần tới mấy cái là được. Ta chỉ sợ khôi phục vấn đề. Phương Vũ khoát tay một cái. Giang Nguyễn Nhi muốn làm như vậy, vậy là dễ hiểu. Cho nên, Phương Vũ không phản đối, cũng không chống đỡ. Dĩ nhiên Phương Vũ càng muốn làm một cái thông thường cổ y kìa. Như vậy thì đơn giản quá nhiều. Như vậy rất đơn giản à. Cách vách mở giá ổn định nhà khách. Không phải giải quyết vấn đề. Giang Nguyễn Nhi cười nói. Hiển nhiên, nàng chỉ là làm trò đùa mà thôi. Không nói, ta thật giống như nghe phía bên ngoài có người kêu ta. Phương Vũ thính lực kinh người. Đã nghe đến bên ngoài tình huống. Nhưng mà, ta một chút thanh âm vậy không nghe được à. Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Phương Vũ cái này không nói đùa chứ. Theo ta ra ngoài chẳng phải sẽ biết sao. Phương Vũ và Giang Nguyễn Nhi đi ra ngoài. Thấy trước mặt lão ông và một cái người phụ nữ trung niên náo loạn lên. Mẹ ta chính là ngã ở ngươi nơi này. Các ngươi được phụ trách. Người phụ nữ trung niên chỉ trên đất bà cụ, hùng hổ dọa người thái độ, hiển nhiên là không cho nàng xử lý không bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Phương Vũ nghi vấn, liếc nhìn lão ông. nàng chỉ là thông thường cảm vặt, ta cho nàng cho vài thuốc. Nàng còn đi chưa được mấy bước đường liền ngã xuống. Sau đó, nàng lại tới. Lao ông đang à. Hắn hoàn toàn dựa theo lưu trình, không có một chút sai lầm. Phương Vũ đi tới, dò xét một tí hơi thở. Sau đó đem mạch. Ngay sau đó, lắc đầu một cái, mẹ ngươi cái tình huống này, cũng thời kỳ cuối. Ngươi tới ta cái này chỗ khám bệnh nháo cũng không dùng. Thời kỳ cuối. Ngươi không nói đùa chứ. Người phụ nữ trung niên khinh bỉ nhìn Phương Vũ. Một cái tuổi trẻ, nói chuyện có thể so sánh người ta lão bác sĩ sử dụng tốt. Ngươi không tin đi bệnh viện nhân dân lấy số cha một tí. Ta có thể để cho nàng lập tức tỉnh lại. Đến lúc đó ngươi biết trở về tìm ta. Phương Vũ nói xong, ngân châm rơi xuống. Xuống 2-3 công phu, bà cụ đứng lên. Ta đây là. Bà cụ mơ hồ nhìn bốn phía, hiển nhiên là có chút đầu không tốt lắm. Mẹ! Chúng ta đi bệnh viện lớn xem một tí, cái này chỗ khám bệnh. Chân thực không được. Người phụ nữ trung niên nhìn mụ mụ, vội vàng dịu đỡ rời đi. Chỉ là, lên xe thời điểm, quay đầu nhìn một cái Phương Vũ. Ánh mắt mang một chút mê muội. Xong rồi, lần này chúng ta phòng khám bệnh danh tiếng muốn hư. Lao ông có chút không bình tĩnh. Nàng như vậy bệnh. Không đi làm giải phẫu không được. Hy vọng bệnh viện nhân dân Phan bác sĩ có thể giải quyết. Phương Vũ đánh một tí Lao ông bả vai. Tỏ ý hắn không muốn lo lắng. Đó chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Nhưng, Phương Vũ điện thoại nhưng là văng lên. Phương Vũ nhìn một tí, lại là số xa lạ. Ánh mắt khẽ biến, đồng thời vậy cảnh giác nhìn một cái bên ngoài. Không có bất kỳ khác thường. Đi tới phòng nghỉ ngơi vùng lân cận, Phương Vũ lúc này mới nghe điện thoại. Bên trong 3 ngày, ta muốn cho ngươi hối hận. Người kia nói hoàn. Điện thoại, cắt đứt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 204, ngươi không cần biết ta là ai. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Nguyễn Nhi. Phương Vũ hướng ra Nguyễn Nhi đi tới. Thấy nàng muốn ngã xuống, ngay sau đó ôm lấy nàng. Đống nhiên kêu được như vậy thân mật. Ta có chút không có thói quen. Ngươi có phải hay không ngày hôm nay uống lộn thuốc? Giang Nguyễn Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Vũ, chân mày nhíu chặt. Phương Vũ trước còn theo nàng giữ một khoảng cách tới. Hiện tại đây là ý gì? Ngươi xem ngươi phía sau. Phương Vũ đem nàng kéo đến một bên, một mặt khinh bỉ. Sau khi thấy mặt nấc thang, Giang Nguyễn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ta lại bị ngươi cứu. Xem ra tối nay lại phải mời ngươi ăn cơm. Còn có một việc. Ngươi nọ, lại gọi điện thoại cho ta. Bên trong 3 ngày để cho ta hối hận. Ta suy tư một tí, hắn mục tiêu có thể là ngươi. Phương Vũ 10 phần chắc chắn. Tại sao là ta à? Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Người thần bí suy luận không đúng à? Bọn họ cũng không phải là tình nhân, vì sao? Ta làm sao biết? Dù sao mấy ngày nay ngươi còn là đi theo ta. Trừ trên phòng rửa tay, cái khác thời gian đừng đi loạn. Phương Vũ nghiêm trang. Đây là duy nhất có thể cứu Giang Nguyễn Nhi biện pháp. Ngậy! Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Nàng còn suy nghĩ rất nhanh liền có thể nhẹ nhõm một chút, không nghĩ tới trở nên khẩn trương hơn. Đừng quá khẩn trương, chỉ cần ngươi không rời ta quá xa, vấn đề chừng mực. Vấn đề chủ yếu là, chúng ta không tìm được hắn chỗ. Phương Vũ than nhẹ. Đối phương đối với bọn họ như lòng bàn tay, bọn họ nhưng là không có một chút biết rõ. Nên lo lắng người là ta. Ba ba ta nếu là biết chuyện này, khẳng định rất lo lắng. Giang Nguyễn Nhi không biết làm sao. Tâm tình có chút thấp. Không cần lo lắng. Ta đi làm việc trước. Phương Vũ đánh một tí nàng bả vai. Rời đi. Chỉ cần Giang Nguyễn Nhi không có sao, hẳn khá tốt. Nơi này là phòng khám bệnh, đối phương hẳn thấm vào không đi vào. Phương Vũ. Nhìn đi xa Phương Vũ, Giang Nguyễn Nhi một mặt chần chờ. Sau khi tan việc, Phương Vũ vậy không đi nơi nào, chuẩn bị đi thẳng về. Chúng ta đi ra ăn cơm đi. Giang Nguyễn Nhi kéo Phương Vũ. Không hề muốn về nhà nấu cơm. Cũng không phải Phương Vũ làm không được khá ăn. Mà là nàng hôm nay hẹn Hồ Y Lệ. Nói xong muốn cùng nhau ăn cơm. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Phương Vũ buồn bực. Giang Nguyễn Nhi đây là muốn đi ra ngoài, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Sợ cái gì, đây không phải là có ngươi ở. Chẳng lẽ hắn còn có thể tùy tiện biết chúng ta đi đâu. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Phương Vũ, xem thường. Được. Phương Vũ không nói lại Giang Nguyễn Nhi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lúc này mới mà. Ta trước gọi điện thoại cho Y Lệ. Giang Nguyễn Nhi theo Hồ Y Lệ nói một tí. Hẹn xong ăn cơm địa điểm. Ngay sau đó để cho Phương Vũ lái xe đi. Đi tới trong phòng VIP không lâu, Hồ Y Lệ vội vàng tới. Để cho các ngươi tới ăn bữa cơm, thật vẫn tốn sức. Vừa vặn phòng khám bệnh bên kia có chuyện. Chậm chút. Giang Nguyễn Nhi dửng dưng một tiếng. Hoàn toàn không xách liên quan tới người thần bí sự việc. ở nàng nhìn lại, Phương Vũ ở khẳng định liền không vấn đề lớn lao gì. Về điểm kia giao đi. Hồ Y Lệ để cho người qua tới, điểm bọn họ thích thức ăn. Cũng không để ý Phương Vũ ngưng trọng ánh mắt. Đúng rồi, cái đó thuốc, rất nhanh liền có thể chính thức đưa ra thị trường. Hồ Y Lệ nhắc nhở. Vậy, nàng chắc khôi phục được xong hết rồi chứ? Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Hiện tại nàng đã trở thành lợi dễ ảm nữ thần. Thật là nhiều người cho nàng soát lễ vật, thật giống như trở thành hot idol. Hồ Y Lệ xúc động. Ban đầu đáng thương nhất chân quẻ người phụ nữ, hiện tại lại có fans hâm mộ. Thật sự là xúc động. Bất quá nàng vốn là tướng mạo không kém, chỉ là bởi vì chân phế, cho nên không có biện pháp. Ở nàng không hoàn toàn bình phục trước, nàng là sẽ không bỏ rơi chia sẻ. Cái này cũng tốt vô cùng. Thuyết minh chúng ta sản phẩm đến lúc đó một khi ra đời, phỏng đoán được giành cước. Phương Vũ mỉm cười. Cái đó hắn vậy phần lớn tiền cầm. Cực khổ sự việc, sẽ để cho Hồ Y Lệ đi làm. Ngươi liền tốt. Nam thu tiền. Chúng ta nhưng mà mệt lạ. Hồ Y Lệ khinh bỉ, trong ánh mắt còn có chút than phiền. Nhưng, nàng vậy rõ ràng. Không có Phương Vũ bài thuốc bí truyền, hết thảy các thứ này như thế nào được việc. Vậy, tối nay ngươi ăn nhiều một chút, bổ sung điểm dinh dưỡng. Phương Vũ chắc chắn nói. Ngươi không biết cô gái sợ nhất mập. Hồ Y Lệ không nói. Phương Vũ đây là không nên khơi lên vết đau người khác. Ở bọn họ trò chuyện thời điểm, Giang Uyển Nhi nhưng là đang cùng ba ba gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Giang Uyển Nhi lúc này mới theo bọn họ tiếp tục trò chuyện. Hết thảy, tựa hồ cũng rất hợp hài. Sau khi ăn cơm xong, Hồ Y Lệ kéo Giang Uyển Nhi cùng đi phòng rửa tay. Phương Vũ vậy không quá để ý. Nơi này là hiệu ăn. Theo đạo lý, người thần bí là không thể nào mang đi Giang Uyển Nhi. Bất quá ở mấy phút sau, Phương Vũ cảm giác không ổn. Vội vàng xông ra ngoài. Uyển Nhi đâu? Phương Vũ thấy Hồ Y Lệ ở một bên ngồi, một mặt buồn bực. Ta đau bụng. Có người mang đi Uyển Nhi. Hồ Y Lệ vừa nói, rất là không biết làm sao. Phương Vũ cho nàng bắt mạch, xác định nàng bị đá một cước. Đi phòng riêng. Phương Vũ cầm ra ngân châm. Đi trong phòng VIP cho nàng dùng chân khí, hóa giải nàng đau đớn. Tốt hơn nhiều. Xin lỗi, ta không biết chuyện gì xảy ra. Uyển Nhi. Có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Hồ Y Lệ trần chờ nói. Phương Vũ giúp nàng xây bụng, một mặt rừng rưng, bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. Đối phương khẳng định biết gọi điện thoại tới đây. Nếu là biết như vậy, ta khẳng định sẽ không để cho nàng đi ra ăn cơm. Hồ Y Lệ rất là tự trách. Là nàng đề nghị. Nào ngờ, Uyển Nhi bởi vì nàng mà gặp phải nguy hiểm. Được rồi. Dù sao đối phương sớm có mưu đồ, không quá ta hiện tại chắc có biện pháp tìm được nàng. Ngươi cầm trước nàng túi sách rời đi, ta đi trả tiền, tìm Uyển Nhi đi. Phương Vũ nói xong, vội vàng rời đi. Hi! Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Hồ Y Lệ buồn bực. Phương Vũ vậy đi. Cái này có thể tìm được Giang Uyển Nhi sao? Ngươi là ai? Trong bóng tối, Giang Uyển Nhi cảm giác chung quanh không có một chút ánh đèn. Chợt tới đây tiếng bước chân, để cho Giang Uyển Nhi mười phần không bình tĩnh. Nàng hẳn nghe Phương Vũ. Chú ý chạy nhanh được thuyền vào năm. Ba ba nói đúng. Nàng được nâng cao cảnh giác. Nào ngờ, vẫn bị đối phương bắt được. Ngươi không cần biết ta là ai. Ta biết ngươi là ai là được. Ta nói qua, sẽ để cho hắn hối hận. Ngươi nói người hắn thích, hắn hẳn hối hận không có nghe ta nói. Một cái lạnh lùng thanh âm, nghe được Giang Uyển Nhi đều nổi da gà. Ta thật không phải là người hắn thích. Ngươi bắt lầm người. Hắn thích cờ gì Tina? Giang Uyển Nhi rất là vô tội. Phương Vũ rõ ràng thích như vậy vóc người đẹp, nàng còn kém một chút. Ta điều tra qua. Ngươi không cần cái chạy cái cối. Cái thanh âm kia không hề nghe Giang Uyển Nhi mà nói, như cũ cố chấp cho rằng. Hắn là đúng. Giang Uyển Nhi hoàn toàn không nói. Tên này thật sự là khăng khăng làm theo ý mình. Vậy làm phiền mở đèn được không? Ta sợ bóng tối. Giang Uyển Nhi buồn rầu. Không tốt. Dù sao ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ lát, ta sẽ đem hắn vậy năm tới. Để cho các ngươi đoàn tụ. Đến lúc đó, ba ba ngươi thì sẽ đáp ứng ta điều kiện. Người kia nói hoàn, đi. Vô sỉ. Giang Uyển Nhi gầm thét. Nhưng mà, chỉ có nàng tiếng vang. Nàng biết bao hối hận, không có nghe Phương Vũ nói. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Phương Vũ không nên bị bắt, phải tìm được nàng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 205, ta không phải đang nằm mơ chứ. Như thế nào, ngươi bây giờ là không phải ở tay chân luống cuống, tìm kiếm khắp nơi trước nàng bóng người. Ta nói cho ngươi. Ngươi vẫn là đường uổng phí khí lực, ngươi là không tìm được nàng. Giống nhau kỳ tích, chỉ sẽ xuất hiện một lần, mà sẽ không có lần thứ hai. Trong đêm tối, Phương Vũ đang tìm Giang Uyển Nhi bóng người, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phương Vũ vậy không quá để ý, trực tiếp nhấn vừa xuống xe chở cắt đứt. Hiện tại phải tìm được, thật ra thì cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần xác định phù lục vị trí, liền có thể ung dung biết tồn tại. Hai tiếng sau, Phương Vũ rốt cuộc tìm được chính xác vị trí. Nếu như Phương Vũ thực lực mạnh hơn đi nữa một ít, có lẽ cũng sẽ không như vậy phiền toái. Giang Uyển Nhi bị giấu địa phương, thật sự là quá ẩn nút. Vậy tình huống, căn bản không tìm được. Cảm giác được Giang Uyển Nhi tồn tại, Phương Vũ nhẹ nhàng vặn mở dây xích, đi vào, mở ra đèn tin. Phương Vũ đi từng bước một liền đi qua. Ta là sẽ không khuất phục. Trong bóng tối, Giang Uyển Nhi quật cường hừ lạnh. Chỉ là, Phương Vũ đi tới, nhìn một tí trên người nàng xiềng xích, là ta. Phương Vũ, thật sự là ngươi. Ta đây sẽ không là đang nằm mơ chứ. Giang Uyển Nhi nhưng mà biết, lần này đầu mối quá ít, Phương Vũ làm sao có thể tìm được. Như thế địa phương vắng vẻ, vô luận nàng nói bao nhiêu lần, đều là của nàng tiếng vang. Đây là tay ta, ngươi có thể cảm giác một tí. Phương Vũ vừa nói, nắm tay bỏ qua. Có nhiệt độ tay. Không nằm mộng à. Giang Uyển Nhi thút thít, nước mắt tuột xuống. Phương Vũ xe ra dây xích, sau đó ôm trước Giang Uyển Nhi, đi đến bên ngoài ngõ hẻm. Một cái dậm chân sau đó, Phương Vũ mang Giang Uyển Nhi trong đêm đen qua lại. Bên này đều là thành phiến vứt bỏ xưởng, cho nên căn bản không dễ tìm tới. Phương Vũ để cho tiện, là dừng ở ngoài mấy cây số địa phương. Bành! Làm Phương Vũ mang Giang Uyển Nhi rơi xuống, trong ngực Giang Uyển Nhi, đã sớm ngủ say. Phương Vũ xấu hổ. Lúc mấu chốt, lại có thể ngủ. Không có biện pháp, Phương Vũ chưa khỏi đem nàng thả vào phía sau nịt chặt dây an toàn, sau đó gọi điện thoại cho Hồ Y Lệ. Đã tìm được chưa? Hồ Y Lệ nhưng mà đối với Phương Vũ 10 phần mong đợi. Phương Vũ, lần này chắc có thể sáng tạo kỳ tích đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Vũ buồn bực. Nếu là không tìm được, vậy ngại quá đánh lại. Không tìm được vậy không quan hệ. Có lẽ, chúng ta có thể chờ cùng. Hồ Y Lệ than nhẹ. Giang Uyển Nhi bên kia, đoán chừng là không có biện pháp. Tìm được, ta bây giờ chuẩn bị trở về. Ngươi không cần phái người đi tìm. Chỉ như vậy. Phương Vũ nói xong. Đi xe quay trở về trong phòng. Lấy một chậu nước nóng. Phương Vũ cho Giang Uyển Nhi mặt lau một tí. Lúc này, Giang Uyển Nhi tỉnh lại lần nữa. Ta không phải là trong ngộng ngộng chứ? Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, trực tiếp nhào tới. Coi như là trong ngộng, nàng cũng phải bắt cho được cuối cùng một cây rơm dạ cứu mạng. Uyển Nhi, coi như là ngươi thích ta, vậy được tắm trước. Ngươi như vậy giống như một bạch tuột như nhau, trên mình còn có một hồi mùi thối, như vậy là không được. Phương Vũ nhắc nhở. Ngậy. Giang Uyển Nhi vào lúc này mở mắt ra. Nhìn bốn phía một cái. Đây không phải là Phương Vũ trong phòng. Đó chính là nói, nàng thật không phải là đang nằm mơ. Đi tắm đi. Chờ ta vậy tắm một cái. Chỗ đó thật sự là thối quá. Phương Vũ cầm khăn lông đưa cho Giang Uyển Nhi, sau đó đi tới phòng khách. Hừ. Giang Uyển Nhi không nói. Phương Vũ lúc này còn chê nàng. Nàng thật vất vả mới trở về nơi này à? Nửa tiếng sau. Giang Uyển Nhi đi ra phòng tắm, buồn bực hỏi, ngươi là làm sao phát hiện ta? Còn nhớ ngươi bùa hộ mạng sao? Đó chính là ta tìm được ngươi lý do. Phương Vũ giải thích. Vật này. Giang Uyển Nhi vì kỷ niệm Phương Vũ lần đầu tiên đưa nàng bùa hộ mạng, cố ý làm mở nước xử lý, mang trong người. Không nghĩ tới, lần này thật vẫn cứu nàng một mạng. Nhưng, vật này có thể làm được vì sao? Nhẹ đống. Cái này ngươi chớ xê vào. Ngươi chỉ cần biết, vật này không thể lấy xuống hết, nếu không ta cũng không tìm được ngươi. Phương Vũ nghiêm trang. Vậy chuẩn bị đi tắm. Cái đó. Thật xin lỗi. Nhìn Phương Vũ rời đi bóng người, Giang Uyển Nhi rất là xin lỗi. Không phải nàng quá tự cho là đúng, có lẽ cũng sẽ không bị bắt đi. Mặc dù kết cục là tốt, nhưng là nàng cũng chịu không ít khổ đầu. Trắng non trên cánh tay, có không thiếu gì xét, nàng vẫn là thật vất vả mới rửa đi. Ở Phương Vũ vậy rửa mặt xong. Giang Uyển Nhi đã sớm chờ đã lâu. Ngươi hiện tại giống như một làm chuyện sai học sinh tiểu học như nhau. Chuyện này ngươi cũng không sai. Ta cũng lấy là không có chuyện gì, nhưng là đối phương ý đồ gì, chúng ta vẫn là không có hiểu. Vẫn là theo chúng ta đùa giỡn. Phương Vũ buồn bực. Dựa theo ta phân tích, nàng có thể là biết ngươi hoặc là ta, muốn lấy được vật gì đó. Có lẽ, theo ba ba ta cũng có quan. Giang Uyển Nhi lẩm bẩm. Nhưng là cảm thấy vậy không quá có thể. Đối phương nhất định là không thể tới đến trên mặt nổi. Người trước nghỉ ngơi đi, ngày mai phỏng đoán hắn sẽ phát hiện ngươi không ở sự thật. Ta suy nghĩ. Làm sao tìm được hắn đi ra? Phương Vũ phân phó. Ta sợ, không bằng ngươi trước cho ta kể câu chuyện. Hoặc là, ngươi phụng bồi ta. Giang Uyển Nhi nhớ tới cái đó bóng tối hoàn cảnh, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Được, ngươi qua bên kia nằm, ta cùng ngươi kể chuyện. Phương Vũ xấu hổ. Giang Uyển Nhi đây là bởi vì sự kiện kia, hay là cố ý đâu? Bất quá, Phương Vũ cũng chỉ có thể cho nàng nói kể chuyện. Cực kỳ lâu trước kia, Phương Vũ còn chưa mở nói, liền bị Giang Uyển Nhi cắt đứt. Quá cổ xưa. Nói hiện đại câu chuyện. Hiện đại. Phương Vũ ngẩn một tí. Thay đổi phong cách, ở một cái cũ nát sơn thôn nhỏ bên trong, ở đối với vợ chồng và hai cái trẻ thơ đứa bé. Ở Phương Vũ nói được không sai biệt lắm thời điểm. Giang Uyển Nhi hỏi một câu, ngươi câu chuyện này là bịa đặt, hay là thật? Uyển Nhi. Ngươi nhìn ta. Phương Vũ nhìn chằm chằm Giang Uyển Nhi, một mặt vẻ mặt. Dần dần, Giang Uyển Nhi cảm giác có chút khốn. Chậm rãi ngủ đi. Bất quá, Phương Vũ tay, nhưng là bị bắt. Theo Phương Vũ muốn được kém không nhiều. Nàng thiếu thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải bắt chút gì. Phương Vũ tay chỉ như vậy vô tình bị bắt. Bọn họ cũng không phải là bạn bè trai gái, vạn nhất ngày mai Giang Uyển Nhi tỉnh lại, cái này cũng không nói rõ ràng. Phương Vũ không có cách nào, tiếp tục ngồi ở chỗ đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Vũ cũng cảm giác buông tay ra. Tay ngươi tê dại đi. Thật xin lỗi, ta. Giang Uyển Nhi ôm trước Phương Vũ tay, trong lòng rất là áy náy. Chân thực cảm thấy xin lỗi, ngươi gả cho ta được. Phương Vũ ngáp một cái. Tối hôm qua cũng không cách nào tu luyện, Phương Vũ cứ ngồi như vậy một buổi tối. Cũng lạ cực khổ. Tại sao? Giang Uyển Nhi nghi ngờ. Trên net không phải nói, muốn cho người đàn ông kiến thức một tí xã hội tàn khốc. Tốt nhất biện pháp chính là gả cho hắn, ăn hắn cơm, chúc ở hắn nhà, sau đó sinh một chồng em bé, để cho hắn bận bịu cũng không thời gian suy tính đời người. Ngươi xem, cái này xã hội hơn hiểm ác. Phương Vũ nghiêm trang vô Giang Uyển Nhi bả vai, rất là khổ não. Giang Uyển Nhi không nói. Phương Vũ cái này, nàng rõ ràng không có ý đó à. Đừng suy nghĩ, nhanh đi rửa mặt. Bất quá ngày hôm nay ta cũng không đi phòng khám bệnh, xem một tí không có ở đây hiệu quả. Phương Vũ gặp Giang Uyển Nhi không nói lời nào, lắc đầu một cái. Mà lúc này, cái đó điện thoại xa lạ, vang lên lần nữa. Chương 206, hắn không phải diễn viên. Thế nào? Thấy bỗng nhiên trầm mặc Phương Vũ, Giang Uyển Nhi mê muội. Vẫn là hắn. Phương Vũ nhìn Giang Uyển Nhi, sắc mặt thâm trầm. Bầu không khí, cũng thay đổi được ngưng trọng. Tiếp đi. Ta đây muốn xem, hắn bước kế tiếp phải làm gì. Giang Uyển Nhi hừ lạnh, trong lòng rất là không thoải mái. Ừ. Phương Vũ cũng đang có ý đó. Vì vậy, nghe điện thoại. Người, là ngươi mang đi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia, trở nên có chút căm tức. Dẫu sao hắn thật vất vả mới mang đi Giang Uyển Nhi, không nghĩ tới vẫn bị mang về. Kết quả ngươi nếu biết, cần gì phải tới hỏi ta. Phương Vũ mười phần ổn định. Rất tốt. Ngươi có thể giữ được nàng một lần, lần thứ hai đâu, lần thứ ba đâu. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không lúc này bỏ qua. Chờ coi. Nói xong, điện thoại cúp đoạn. Như thế nào? Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, một mặt cuống cuồng. Còn không buông tha. Sau này, hắn sẽ quá đáng hơn. Phương Vũ chắc chắn. Vậy làm sao bây giờ? Ta sau này há chẳng phải là chỉ có thể cùng ngươi nửa bước không rời. Giang Uyển Nhi than nhẹ. Trước mắt tới xem, đây là cách làm ổn thỏa nhất. Ngươi hẳn biết, hắn lần này thật căm tức. Nếu như ngươi lại bị bắt đi, sợ rằng sự việc liền sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sẽ không cho ta thời gian đi tìm ngươi. Phương Vũ ánh mắt thâm trầm nhìn Giang Uyển Nhi. Hy vọng nàng rõ ràng đạo lý này. Được rồi. Giang Uyển Nhi dựa vào Phương Vũ bả vai, rất là không biết làm sao. Thức dậy rửa mặt, ta đi làm điểm tâm. Phương Vũ nhắc nhở. Vẫn là ngươi đi trước đi. Giang Uyển Nhi không tâm tình. Nàng cần yên lặng một trận. Ở Phương Vũ rửa mặt xong. Giang Uyển Nhi lúc này mới vội vàng đi rửa mặt. Chỉ là, nàng một mực để ý trước chuyện này nên xử lý như thế nào. Địch nhân ở trong tối, bọn họ ở sáng. Giống như là ác mộng vậy, không tránh thoát. An điểm tâm. Ở Giang Uyển Nhi rửa mặt xong, Phương Vũ nhắc nhở. À. Giang Uyển Nhi lảo đảo một cái, trốn tới Phương Vũ trong ngực. Sáng sớm. Như vậy không tốt đâu. Phương Vũ kinh ngạc. Hụ hụ. Người nghĩ gì vậy? Quả nhiên người đàn ông đều là móng heo lớn. Giang Uyển Nhi liếc một cái Phương Vũ. Sau đó ăn. Phương Vũ thấy Giang Uyển Nhi khôi phục tinh thần, cười một tiếng. Đây mới là Phương Vũ biết Giang Uyển Nhi. Mà không phải là như vậy hầu như không còn sinh khí hình dáng. Chờ lát chúng ta đi đâu? Giang Uyển Nhi gặm xong rồi trứng gà, nhìn Phương Vũ. Nàng hiện tại chỉ có thể đi theo Phương Vũ, những địa phương khác cũng không thể đi. Đi trước hồ Y Lệ nơi đó. Ngươi túi sách còn ở nàng vậy. Phương Vũ tự cố nói. Sau đó thì sao? Giang Uyển Nhi mong đợi nhìn Phương Vũ. hy vọng Phương Vũ có thể cho chút ý xây dựng trả lời. Sau đó, đi Giang thị tập đoàn. Ta phụng bồi ngươi. Phương Vũ thấy Giang Uyển Nhi như vậy, thâm trầm trả lời. Ừ. Nghe được Phương Vũ nói. Thời khắc này Giang Uyển Nhi, giống như là đạt được kẹo tưởng thưởng đứa nhỏ vậy, mừng rỡ vạn phần. Phương Vũ lắc đầu một cái. Ăn sáng xong. Bọn họ dựa theo kế hoạch đã định, trước đi tìm Hồ Y Lệ. Ngươi không có sao thật sự là quá tốt. Tối hôm qua thật hù chết ta, ta nếu là biết như vậy, tuyệt đối không kéo ngươi đi ra ăn cơm. Hồ Y Lệ thấy Giang Uyển Nhi bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua, Phương Vũ cũng không biết cho nàng báo cái tin. Để cho nàng lo lắng một đêm. Nàng còn tự trách tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phương Vũ đây là cố ý chứ. Chớ nói, ta cũng lấy là không có sao. Giang Uyển Nhi nhìn một cái cạnh vừa uống trà Phương Vũ, không biết nói cái gì cho phải. Hồ Y Lệ vậy kỳ quái. Ngày thường còn rất khéo nói Uyển Nhi, ngày hôm nay làm sao không nói câu nào. Là bởi vì là chuyện tối ngày hôm qua. Các ngươi có thể đi vào trò chuyện, ta liền uống ly trà. Phương Vũ mười phần ổn định. Được, chúng ta đi vào trò chuyện. Hồ Y Lệ kéo Giang Uyển Nhi đi vào gian phòng, phải nói lặng lẽ nói. Nhưng trên thực tế, Phương Vũ như cũng nghe được. Chỉ là vì để cho các nàng không xấu hổ mà thôi. Ở Phương Vũ uống trà thời điểm. Hồ Kiều Nhi kéo Phương Vũ đến một bên. Bác sĩ Phương, ta muốn cầu ngươi chuyện này. Cầu ta. Phương Vũ nghi ngờ nhìn Hồ Kiều Nhi. Chuyện lần trước, không phải cho hắn giải quyết sao. Mượn một bước nói chuyện. Hồ Kiều Nhi kéo Phương Vũ đi tới gian phòng, một hồi than thở. Dứt lời, nơi này không người. Phương Vũ ngồi xuống, tỏ ý Hồ Kiều Nhi không cần phải nhiệt tình như vậy. Hồ Kiều Nhi ánh mắt. Tựa hồ ở biểu thị cái gì? Ai, là như vậy. Ta huynh đệ trước đó vài ngày xảy ra chút vấn đề. Người là cứu lại, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ta để cử nhà bọn họ người đến tìm ngươi, bọn họ nói ngươi chỉ là một phát ngôn viên, lang băng một cái. Có thể, vậy dẫu sao là ta quen lúc nhỏ. Ta muốn. Ngươi giúp một chuyện, theo ta đi qua một chuyến. Hồ Kiều Nhĩ nhìn Phương Vũ, khao khát trong ánh mắt mang một chút kỳ vọng. Ta ngày hôm nay có chuyện. Sợ rằng không được. Phương Vũ nghĩ đến Giang Uyển Nhi, ánh mắt mang theo một chút chần chờ. Có chuyện. Hồ Kiều Nhi buồn bực. Nhưng mà vậy không có biện pháp. Rốt cuộc là chuyện gì? Giang Uyển Nhi sự việc. Nàng tối hôm qua. Ngay sau đó, Phương Vũ đại khái nói một tí. Vậy. Chỉ cần muội muội ta giữ lại nàng, ngươi liền có thể theo ta đi qua một chuyến, phải không? Hồ Kiều Nhi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chần chờ nói một câu. Là như vậy không sai. Phương Vũ gật đầu. Được. Chờ ta một tí. Ngay sau đó, Hồ Kiều Nhi đi tìm muội muội. Ca ca, ngươi tìm ta làm gì? Ta đang còn khuyên bảo Uyển Nhi đây. Hồ Y Lệ không nói. Ca ca đây là thế nào? Có chuyện muốn nhờ ngươi. Hồ Kiều Nhi nghiêm trang. Sau khi nghe xong, Hồ Y Lệ gật đầu, phải, ta tận lực kéo Uyển Nhi. Đáp ứng. Hồ Kiều Nhi hưng phấn đi trở về đến Phương Vũ bên cạnh, nói rõ chuyện này. Đi. Phương Vũ gật đầu. Đáp ứng sự việc. Tự nhiên không thể từ chối. Vì vậy, Phương Vũ theo Hồ Kiều Nhĩ xe. Đi tới Đồng Gia. Hắn là. Đồng Hách thấy Hồ Kiều Nhĩ mang theo một người trẻ tuổi tới đây, buồn bực nói. Nhà bọn họ, không cần cần như vậy hộ vệ. Đồng Thúc Thúc, bạn ta, Phương Vũ. Trước theo ngươi đã nói. Hồ Kiều Nhĩ giải thích. Hắn chính là trên TV cái đó diễn viên phải không? Đồng Hách nhìn Phương Vũ, làm sao xem cũng không vừa mắt. Hắn thật không phải là diễn viên. Người ta là đứng đắn bác sĩ. Hồ Kiều Nhi không nói. Phương Vũ lên một lát đài truyền hình, cái này thì bị hiểu lầm. Đứng đắn bác sĩ nào có thời gian lên đài TV? Trừ phi là rất bác sĩ lợi hại, cũng có 40 hơn kém không nhiều 50. Có lẽ còn có chút thời gian. Hán, ngươi đừng tới lừa bị ta. Con trai ta là có vấn đề, nhưng là ta tìm được một cái tốt bác sĩ, căn bản không cần hắn. Đồng Hách cười nhạt. Đối với Phương Vũ là nhìn hờ hững. Đồng Thúc Thúc. Người nghe ta giải thích. Hồ Kiều Nhi không nghĩ tới. Phương Vũ cái này còn không có thấy bệnh nhân, chỉ như vậy bài xích. Ngươi có thể để cho hắn qua tới nơi này uống ly trà. Dẫu sao chúng ta Đồng Gia cũng không phải người hẹp hòi nhà. Cho nên. Ngươi tùy ý. Đồng Hách nói xong. Tự cố rời đi. Ở 10 phút sau. Hồ Kiều Nhi buồn bực. Không biết làm sao theo Phương Vũ nói mới phải. Phương Vũ cũng là yên lặng uống trà, sau đó nhìn một tí thời gian. Phải đi. Phương Vũ, thật xin lỗi, ta không biết sự việc biết nháo thành như vậy. Hồ Kiều Nhĩ xin lỗi nhìn Phương Vũ. Phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không muốn. Đỗ bác sĩ, người có thể tới. Bên này mời. Ở bọn họ lúc sắp đi. Một cái gầy gò đô bác sĩ đi tới. Hiển nhiên, Phương Vũ bị hoàn toàn coi thường. Đây không phải là bệnh viện nhân dân Phương Vũ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đô bác sĩ thấy Phương Vũ, một mặt kinh ngạc. Mà Đồng Hách chính là kinh ngạc. Phương Vũ thật sự là bác sĩ. Chương 207, ngươi là ý gì? Ta tới nơi này uống trà. Nơi này không ta chuyện, ta cần phải trở về. Phương Vũ dứt lời. Ngay sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Phương, xin dừng bước. Lúc này, Đồng Hách mới biết Phương Vũ bất phàm. Có thể để cho Đỗ bác sĩ để ý người, khẳng định không phải người bình thường. Đồng tiên sinh, trà ta đã uống xong, còn có chuyện gì? Phương Vũ chất vấn. Thật xin lỗi, là ta sai. Van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Đồng Hách thỉnh cầu giọng nhìn Phương Vũ. Hy vọng Phương Vũ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cho hắn một cái cơ hội. Vậy coi là cho ta một cái mặt mũi, như thế nào? Hồ Kiều Nhi gặp Phương Vũ vẫn là có chần chờ, chính là đi tới. Thôi, ta chỉ là lưu lại xem tình huống. Tình huống cụ thể xem Đỗ bác sĩ đi. Phương Vũ lắc đầu, coi như là đáp ứng. Có bác sĩ Phương ở đây, ta cảm giác thực tế nhiều. Đỗ bác sĩ mỉm cười. Hiện tại Phương Vũ ở cổ y giới, tây y giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bất quá, trong TV Phương Vũ đẹp trai hơn, trong thật tế mặt liền hơi lôi thôi lết thiết một ít. Nhưng là trương diện, phỏng đoán vẫn là kém không nhiều. Những cái kia trong phim truyền hình mặt gọn gàng xinh đẹp bác sĩ, trên căn bản là không tồn tại. Cho nên Phương Vũ như vậy, vậy đúng là bình thường. Nếu là thật giống TV như vậy, hắn ngược lại cảm thấy rất giả. Có thể là giả mạo. Đi tới trong phòng. Đồng Thường Lâm đang an tĩnh nằm ở trên giường nhỏ, tựa hồ là mới vừa ngủ qua vừa cảm giác. Nhưng, thật ra thì hắn đã hôn mê một đoạn thời gian. Trong vòng một ngày, sẽ tỉnh tới một lần. Ngắt quãng tính tỉnh lại. Đỗ bác sĩ ở kiểm tra xong một lần, vẫn là cảm thấy không có biện pháp. Không gặp được Đồng Thường Lâm lúc thanh tỉnh, có chút tiếc nuối. Đỗ bác sĩ, con trai ta lúc nào có thể khôi phục bình thường? Đồng Hách hỏi. Không biết. Dẫu sao đây không phải là thường gặp tình huống. Trước bệnh viện chẩn đoán báo cáo các ngươi cũng biết, nao chấn động, đưa đến hắn não bộ có chút vấn đề, cho nên không thể xem người bình thường như vậy sinh hoạt. Ta thử qua châm cứu, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Đỗ bác sĩ than nhẹ. Ngày hôm nay hắn là tới một lần cuối cùng. Cái này Đồng Thường Lâm, hắn là thật không có biện pháp. Đỗ bác sĩ, người muốn buông tha. Đồng Hách chần chờ. Đúng vậy. Ta đã hết sức. Có một số việc, ta cảm thấy ngươi vẫn là được tiếp nhận thực tế. Đỗ bác sĩ thu thập một tí dùng cái, khẽ thở dài một hơi. Đồng thời, hắn thấy Phương Vũ, tò mò hỏi một câu. Bác sĩ Phương, ngươi có cái gì ý kiến hay? Ý kiến hay không thể nói. Ta chỉ là tới uống trà mà thôi. Nếu ngươi cũng cảm thấy không được, ta cũng không cần phải tiếp tục. Phương Vũ một mặt ổn định. Nhưng lại như cũ không muốn ra tay. Cũng đúng. Loại bệnh này quá khó khăn. Đỗ bác sĩ hội ý. Rời đi. Phương Vũ vậy chuẩn bị cùng Hồ Kiều Nhĩ, cùng nhau rời đi Đồng ra. Phương Vũ, ngươi là thật không có biện pháp. Hồ Kiều Nhĩ buồn bực. Phương Vũ bản lãnh, hẳn không chỉ nơi này. Trước liền dắt sơn cũng có thể giải quyết, vấn đề này cũng không lớn à. Có thì như thế nào, không có thì như thế nào. Phương Vũ hỏi ngược lại Hồ Kiều Nhĩ. Xin lỗi, ta biết Đồng thúc thúc đối với ngươi có chút thành kiến. Bất quá. Ta huynh đệ nhưng mà vô tội. Hồ Kiều Nhĩ than nhẹ. Đồng thúc thúc thái độ, có thể hơi qua điểm. Nhưng, hắn cũng là không hiểu chuyện. Sau đó không phải để cho Phương Vũ đi theo đi qua sao sao. Làm sao vẫn là không được. Tuyết rơi xuống thời điểm, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Phương Vũ lắc đầu. Tỏ ý Hồ Kiều Nhĩ có thể lái xe. Giang Nguyễn Nhi bên kia, còn đang chờ Phương Vũ. Chờ một tí, ngươi cho ta 10 phút thời gian đi thuyết phục Đồng thúc thúc. Như hắn vẫn là hồ đồ ngu xuẩn. Vậy ta cũng không thể nói gì được. Hồ Kiều Nhĩ vẻ mặt thành thật. Đi đi. Phương Vũ cũng không phải tuyệt tình người. Nếu Hồ Kiều Nhĩ có ý tưởng kia, sẽ để cho hắn đi đi. Dù sao, Phương Vũ lại không được kêu gặp, Đồng ra sự việc, theo Phương Vũ có quan hệ gì đâu. Phương Vũ lại không là người máy, không có tâm trạng. Hồ Kiều Nhĩ trở về sau đó. Thấy Đồng Hách ở một bên tự cố thương tâm rơi lệ, chậm rãi đi tới. Đồng thúc thúc. Ngươi còn có một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Đỗ bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Không dùng. Coi như là cái đó Phương Vũ, vậy bác bỏ. Chẳng lẽ còn có những thứ khác bác sĩ tới đây? Đồng Hách buồn bực. Không có. Nhưng, Phương Vũ thật ra thì có biện pháp. Chỉ bất quá Đồng thúc thúc ngươi thật sự là quá xem thường người. Ta nếu là Phương Vũ, cũng cảm thấy được không cần phải ra tay. Ngươi cái loại này sẽ không tôn trọng người người, để cho người làm sao yên tâm ra tay đâu. Đồng thúc thúc cái này là ta ý tưởng, ngươi nếu là cảm thấy mất hứng. Ta sau này không nói, tạm biệt. Hồ Kiều Nhi nói đã đến nước này. Cũng chỉ không tiện nói nhiều. Nên nói, hắn đều đã nói. Phải làm sao, xem đồng thúc thúc làm sao hiểu. Tiểu Hồ, ta còn có cơ hội không? Đồng Hách cũng biết hắn không đúng, vội vàng quay đầu. Vậy thì xem ngươi biểu hiện. 10 phút đến. Nên làm như thế nào, ngươi tự quyết định. Hồ Kiều Nhi nói xong. Rời đi đồng ra. Đồng thời, hy vọng đồng thúc thúc thật rõ ràng. Nên làm sao tôn trọng người. Mà không phải là một mặt đi hủy bỏ. Như vậy là không có cách nào để cho người an tâm hỗ trợ. Có thể đi được chưa? Phương Vũ đợi 10 phút. Thấy Hồ Kiều Nhi trở về, hỏi nói. Chờ một tí đi. Có lẽ, hắn sẽ tới. Hồ Kiều Nhi sắc mặt ngưng trọng. Hy vọng đồng thúc thúc thật sẽ tới. Được. Phương Vũ vậy không quan tâm hơn mấy phút. Dù sao, cùng chính là. Ở 3 phút chừng. Đồng Hách mang người đi tới bọn họ trước mặt. Bác sĩ Phương, đây là ta một chút tiểu tâm ý. Còn xin vui lòng nhận. Người đây là ý gì? Phương Vũ thấy trước mặt một cái chi phiếu, chân mày nhíu chặt. Cái này là đứa nhỏ chữa bệnh ứng trước tiền. Có thể chữa khỏi hay không, cũng không cần trả lại. Đồng Hách 10 phần chắc chắn. Ý ngươi là, ta thiếu ngươi cái này 1 triệu. Phương Vũ buồn bực. Đồng Hách quả nhiên vẫn là như vậy. Phương Vũ hiện tại cũng không phải người nghèo, là kém như vậy 1 triệu người. Cái này Đồng Hách, thật sự là quá xem thường người. Không phải, bác sĩ Phương ta không phải cái ý này. Đồng Hách vốn là muốn bỏ tiền có chút thành ý, không nghĩ tới ngược lại gặp phải Phương Vũ khinh bỉ. Ngươi không phải cái ý này, đó là ý gì? Phương Vũ chất vấn. Ánh mắt lạnh lùng. Cái này là một chút tiểu tâm ý, còn có là ta trước khi hành vi nói xin lỗi. Đồng Hách một mặt không biết làm sao. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã làm sai điều gì. Trở về đi. Ta mệt mỏi. Phương Vũ phân phó Hồ Kiều Nhi lái xe. Bác sĩ Phương. Đồng Hách buồn bực. Đồng thời cảm giác được bị khuất. Hắn đã nói xin lỗi, vì sao vẫn là không được. Trong xe. Hồ Kiều Nhi và Phương Vũ trầm mặc một hồi. Cùng kém không nhiều đến Hồ ra thời điểm, Hồ Kiều Nhi mới hỏi, rốt cuộc là tại sao? Ngươi cảm thấy ta nguyện ý cùng ngươi đi qua, là bởi vì tiền nguyên nhân. Phương Vũ hỏi ngược lại. Đây cũng không phải. Chủ yếu là cho ta mặt mũi. Ban đầu ngươi cứu ra ta. Vậy không thu tiền. Bác sĩ Phương hiện tại nhất định là không thiếu tiền, cho nên đồng thúc thúc là. Hồ Kiều Nhi bỗng nhiên muốn rõ ràng. Đồng thúc thúc đây là trực tiếp bỏ tiền, hơn nữa còn là 1 triệu. Phòng đoán còn chưa kịp Phương Vũ chiếc xe kia. Chiếc xe kia là BMW X3M, nhập khẩu phiên bản. Hơn 1 triệu à? Cũng có thể mua X6. Không phải có tiền hay không vấn đề, cái này đồng thúc thúc chính là ngu ngốc. Đưa thứ khác vậy khá tốt. Vì sao phải như vậy tục khí, nói thẳng ấy nấy không được sao? Hắn đối với chuyện này, vậy không thể ra sức. Chương 208, ngươi rất có dũng khí. Trở về. Sự kiện kia. Như thế nào? Thấy ca ca trở về. Hồ Ý Lệ đi tới hỏi. Hồ Kiều Nhi than nhẹ, trở về gian phòng. Ngạo mạn vô lễ. Cho nên ta cự tuyệt. Phương Vũ nhìn Hồ Ý Lệ, nói ra thật tình. Cái này cũng không trách ngươi. Đổi là ta khẳng định đi được nhanh hơn, ngươi coi như là người có hàm dưỡng. Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ lạnh lùng hình dáng. Cũng biết Phương Vũ ở đồng gia rốt cuộc gặp cái gì. Ca ca khẳng định là bạn hắn sự việc để ý. Nhưng, Hồ Y Lệ để ý hơn Phương Vũ ý tưởng. Huyền Nhi bên đó như thế nào? Phương Vũ ngồi xuống ghế salon. Lần này trở về, Phương Vũ cũng là vì Giang Huyền Nhi. Tâm trạng ổn định rất nhiều. Công ty bên kia cũng không cần Huyền Nhi trở về. Cho nên, ngươi ngày hôm nay liền lưu lại nơi này ăn bữa cơm, buổi tối trở về nữa, như thế nào? Hồ Y Lệ nhìn Phương Vũ, tư vấn trước ý kiến. Ta không có vấn đề. Phương Vũ khoát tay một cái. Ở lại Hồ gia, vậy không hẳn là không thể. Hiện tại Phương Vũ là không có biện pháp, nếu không sớm liền rời đi. Vậy là được. Hồ Y Lệ thở phào nhẹ nhõm. Trở về gian phòng. Vào lúc này, Hồ Cửu Linh đi tới. Thật lâu không gặp Phương tiên sinh, thật là nhớ à. Hồ Lao tiên sinh thân thể xem ra được không? Ngươi muốn gặp ta cũng rất đơn giản. Gọi điện thoại cho ta là được. Không được để cho ngươi cháu gái đánh cũng có thể. Nhưng, phải ta được có rảnh rỗi. Phương Vũ trả lời. Đây cũng là. Hồ Cửu Linh cười một tiếng. Đề nghị và Phương Vũ đánh cờ. Phương Vũ vậy không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, hiện tại Hồ Y Lệ đi gian phòng. Hồ Kiều Nhi hiện tại tâm trạng không tốt. Phương Vũ một người ở trong phòng khách, đích xác có chút. Vì vậy, rất nhanh Hồ Cửu Linh liền lâm vào khốn cảnh. Vô luận hắn làm sao đánh cờ. đều không phải là Phương Vũ đối thủ. Hơn nữa Phương Vũ đánh cờ tốc độ rất nhanh, lập tức liền phong tỏa ở tất cả đường đi. Phương tiên sinh. Hồ Cửu Lĩnh không biết làm sao. Như vậy vô luận như thế nào hạ, hắn cũng được thua. Thế nào? Phương Vũ nghi ngờ. Đánh cờ không phải là như thế xuống. Chỉ bất quá, Phương Vũ tự động công pháp thành liền sau đó. Suy nghĩ bén nhạy độ so với trước đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cho nên, lần này cờ cũng chính là một cái chuyện nhỏ. Không việc gì. Ta nhận thua. Hồ Cửu Lĩnh lung túng cười một tiếng. Hắn không phải Phương Vũ đối thủ. Tiếp tục đánh cờ, cũng chỉ có thể là thất bại chấm dứt. Vốn là hắn là muốn giúp cháu trai bận điệu, kết quả đánh cờ lập tức thua hết. Hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Chúng ta lúc này mới xuống 3 ván mà thôi. Phương Vũ ổn định. Phương tiên sinh, ngươi trước kia học qua cơ tướng. Hồ Cửu Lĩnh hỏi. Phương Vũ lắc đầu, ta chính là một nghiệp vụ người yêu thích. Liền chơi qua mấy lần mà thôi. Hồ Cửu Lĩnh cơ hồ muốn hộc máu. Hắn trình độ. Cho dù là ở chuyên nghiệp bên trong, vậy có thể xếp trên danh hiệu. Lại có thể thua ở Phương Vũ một cái nghiệp vụ người yêu thích. Thêm nữa, Phương Vũ đích xác là nghiệp dư. Người ta nghề chính là bác sĩ tới. Ta còn có việc. Hồ Cửu Linh nói xong. Đi. Ra ra, như thế nào? Hồ Kiều Nhĩ thấy ra ra trở về, một mặt mong đợi. Thua. Hồ Cửu Linh than thở. Ra ra không nói đùa chứ. Ngươi cờ tướng thực lực nhưng mà rất mạnh. Coi như đối chiến một ít lợi hại chuyên nghiệp tuyển thủ, cũng chưa chắc rơi xuống gió. Hồ Kiều Nhi kinh ngạc. Phương Vũ, lại có thể như vậy đáng sợ. Đúng vậy. Cho nên Phương tiên sinh rất mạnh. Sợ rằng ngươi muốn tìm người đánh bại hắn, không dễ dàng. Hồ Cửu Lĩnh một mặt thâm trầm. Vốn là Hồ Kiều Nhi là muốn chèn ép một tí Phương Vũ vô địch tiêu căng. Nào ngờ. Trực tiếp bị nghiền ép. Hết sức khó xử. Không bằng, tìm một tí ra ra bạn ngươi. Ta muốn bọn họ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hồ Kiều Nhi đề nghị. Bạn ta ngược lại là có cái cháu trai, chuyên nghiệp cấp đại sư đường đoàn vị. Hồ Cửu Lĩnh nhớ lại một chuyện. Lợi hại. Ra ra, vậy nhờ ngươi. Hồ Kiều Nhi hết sức cao hứng. Phương Vũ, cái này sẽ phải thua đi. Ừ, ta cũng muốn biết Phương Vũ rốt cuộc thật lợi hại. Hồ Cửu Lĩnh gật đầu. Ngay sau đó, tìm bạn cũ, nói chuyện này. Lại có như vậy lợi hại người tuổi trẻ. Vậy ta lập tức mang cháu ta tới đây. Hồ Cửu Lĩnh bằng hữu biết được. Ngay sau đó biểu thị nhất định phải lập tức tới ngay. Nếu không, bỏ lỡ coi như không tốt. Vì vậy ở cỡ nửa tiếng, Thi Vũ mang cháu trai Thi Nhân Đức đến. Ngươi chính là vị kia Phương tiên sinh chứ? Thi Vũ thấy Phương Vũ, trong ánh mắt mang một chút sát khí. Dĩ nhiên, hắn chủ yếu là muốn trước cùng Phương Vũ nhất quyết cao thấp. Dẫu sao muốn thu thập Phương Vũ. Chưa chắc muốn hắn cháu trai Thi Nhân Đức ra tay. Ngậy! Phương Vũ nghi ngờ. Nhưng, thật ra thì đã sớm nhìn rõ hết thảy. Chỉ bất quá, khó mà nói minh thôi. Đây là bạn ta Thi Vũ. Hắn đối với tài đánh cờ của ngươi hết sức tò mò, cho nên, ta để cho hắn tới đây so tài với ngươi một tí. Hồ Cửu Lĩnh giải thích một tí. Như vậy à? Vậy liền bắt đầu đi. Phương Vũ cũng không nhiều nói nhảm. Bày xong cuộc cờ. Để cho Thi Vũ xuất thủ trước. Dẫu sao, người ta là tới khiêu chiến, phải nhường cái bước. Vậy ta sẽ không khách khí. Thi Vũ ra tay. Từng bước ý định giết người. Hơn nữa, căn bản không cho Phương Vũ lưu lại bất kỳ đường lui. Cuối cùng, Thi Vũ muốn thi triển cái kế tiếp sát chiêu thời điểm. Phương Vũ đống nhiên tới sát Thi Vũ đại bản doanh. Thi Vũ, lần này nhận thua. Hán, đã không có biện pháp lại thay đổi cục diện. Cái này, Thi Vũ không cam lòng. Vì vậy đề nghị lại tới một ván. Ba ván thắng hai thì thắng. Trừ phi Phương Vũ ba ván cũng thắng. Hắn mới dừng tay. Thi tiên sinh, người đánh bại. Ván thứ hai. Vẫn là Phương Vũ ung dung thủ thắng. Còn có một câu cuối cùng. Thi Vũ lòng như lửa đốt. Nhưng cũng lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn nhất định phải thắng. Chỉ như vậy. Một ván cuối cùng. Phương Vũ thắng được thoải mái hơn. Lần này. Thi Vũ tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Một mặt tuyệt vọng. Thảo nào Hồ Cửu Lĩnh cũng bất đắc dĩ. Phương Vũ cái này thủ pháp. Thật sự là kỳ quái vạn phần. Không giống như là tầm thường chiêu thức. Mà một bên nhìn Thi Nhân Ước, nhưng là nhìn thấu một chút đầu mối. Tốt cháu trai, đến phiên ngươi ra tay. Thi Vũ đánh bại. Nhưng hắn cháu trai. Có thể là đại sư cấp bậc cờ tướng đại sư. Không nên thua nữa. Hơn nữa, mới vừa rồi Phương Vũ chiêu số. Đều bị cháu trai thấy được. Hẳn lần này, Phương Vũ vô kế khả thi. Vì vậy, Hồ Cửu Lĩnh và Thi Vũ. Nghiêm túc nhìn hai người của cờ. Ta để cho hai người con cờ. Thi nhân ức nhìn Phương Vũ. Mặt coi thường. Hắn có thể là đại sư cấp bậc kỳ thủ, làm sao sẽ thua? Như vậy không tốt. Nếu như ngươi thua, ta ha chẳng phải là thắng không anh hùng. Trên thế giới này, vốn là không có công bằng có thể nói. Còn là bình thường tới. Ván đầu tiên ngươi là quý khách. Ngươi trước đánh cờ. Ván thứ hai ta trước hạ. Nếu như ván thứ hai ta vẫn thắng, ván thứ ba vẫn là ngươi trước hạ. Như thế nào? Phương Vũ nhìn Thi Nhân Ước. Dừng dưng một tiếng. Đề nghị không tệ. Ngươi rất có dũng khí. Có thể thua ở ta trên tay, là ngươi quang vinh. Thi Nhân Ước cười nhạt. Bắt đầu đánh cờ. Hắn không nóng nảy sát chiêu, mà là từ từ bố trí. Hắn muốn cho Phương Vũ. Muốn tránh cũng không được. Ra ra thua chỉ là chuyện nhỏ, hắn nhất định có thể để cho Phương Vũ thua tâm phục khẩu phục. Chương 209, chỉ như vậy mà thôi. Còn có 5 con cờ. Chúng ta số lượng đều là giống nhau, ta đoán ngươi bước kế tiếp muốn tuyệt sát. Hai người liền xuống nửa tiếng. Hai bên chém giết 10 phần dữ tợn. Rất nhanh, liền đạt tới lưỡng bại câu thương bước. Phương Vũ nhìn Thi Nhân Ước con cờ, dừng dưng một tiếng. Ngươi đoán được thì như thế nào? Ta cũng đoán được ngươi động tác kế tiếp. Ngươi, phải thua. Thi Nhân Ước nhìn của cờ. 10 phần ổn định. Ván này, Phương Vũ phải thua không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Thi Nhân Ước một cái sát chiêu. Phương Vũ ổn định đứng đối. Bất quá rất nhanh Thi Nhân Ước phát hiện. Hán, thua. Hắn lấy là phải thắng thời điểm, Phương Vũ lại có thể làm ra một cái phục bút. Để cho hắn khó lòng phòng bị. Ngươi, làm sao có thể? Thi Nhân Ước lấy là hết thể cũng đang nắm trong tay bên trong, nhưng chưa từng nghĩ. Hắn không có bất kỳ thắng có thể. Ván thứ hai, bắt đầu. Phương Vũ chẳng muốn nói nhảm. Trực tiếp lần nữa bố trí tốt con cờ. Hiện tại, không cần nhiều lời. Lần này là Phương Vũ trước mở đầu. Nhưng Thi Nhân Ước một chút cũng không khách khí, rất nhanh bỏ đi Phương Vũ không ít con cờ. Có thể Phương Vũ từ đầu đến cuối gợn sóng không sợ hãi. Nhìn Thi Nhân Ước từng bước một hướng thắng lợi cuối cùng lên đường. Nhưng mà, ở Thi Nhân Ước muốn cuối cùng sát chiêu thời điểm. Phương Vũ một con cờ. Phong tỏa cuộc cờ. Lần nữa, Thi Nhân Ước. Thua. Hơn nữa lần này, thua đặc biệt hoàn toàn. Thi Nhân Ước con cờ so Phương Vũ nhiều, như cũng bị kiềm chế. Không chút nào cơ hội. Ván thứ ba, còn phải tiếp tục. Phương Vũ nghi ngờ. Lúc này Thi Nhân Ước đã không có bất kỳ lật bàn có khả năng. Cho nên, lại tới cũng là thua. Lại tới. Thi Nhân Ước không chịu thua. Ánh mắt ác liệt. Nửa tiếng sau. Thi Nhân Ước hộc máu, ngã xuống trên bàn. Cháu trai. Thi Vũ không bình tĩnh. Phương Vũ kiểm tra một tí, 10 phần bình tĩnh nói, không có sao, cũng chính là khí huyết dâng trào. Ta mở một bộ thuốc là được. Bất quá, nơi này có thể phải thật tốt xử lý một tí. Mang hắn đi nghỉ ngơi. Còn nữa, tâm trạng đừng quá kích động, đối với thân thể không tốt. Hắn là. Thi Vũ thấy Phương Vũ thuyết pháp này. Nhìn một cái bên người Hồ Cửu Lĩnh. Hắn là bác sĩ, cổ y và tây y cũng biết. Hồ Cửu Lĩnh giải thích. Thi Vũ hết sức khó xử. Nhưng cũng là cảm tạ một phen, cảm ơn bác sĩ Phương. Ngay sau đó, nhận lấy thuốc một. Cầm lấy khăn giấy lau đi cháu trai vết máu ở khóe miệng. Sau đó Hồ Cửu Lĩnh phái người tới thu thập một tí bản cờ huệ tử. Cái này con cờ, sợ là không thể muốn. Khá tốt, hắn cầm tới không phải cất giấu vật quý giá bản. Nếu không, hắn vậy được hộp máu. Nghỉ ngơi mấy phút. Thi Nhân Ước liền bị Thi Vũ mang đi. Đồng thời, rất là bất đắc dĩ nhìn Phương Vũ. Phương Vũ thật sự là quá mạnh mẽ. Thắng liền ba ván. Từ nhỏ chính là yêu Thi Nhân Ước không cách nào tiếp nhận hắn bại bởi Phương Vũ. Cho nên mới sẽ đưa đến bây giờ tình huống. Sau này vẫn là tạm biệt Thiệu người cho ta đánh cờ, ta sợ thắng người ta hộp máu, ta nhượng bộ. Thật giống như vậy không tốt lắm. Phương Vũ than nhẹ. Hồ Cửu Lĩnh lung túng cười một tiếng. Phương Vũ đúng là không có cách nào thắng à. Trừ phi tìm tới so Thi Nhân Ước còn lợi hại hơn người. Có thể hiện tại, hắn cũng không dám tùy tiện tìm người. Không chọc nổi. Phương Vũ nhưng là nhìn thời gian, tìm được Hồ Y Lệ. Các ngươi Hồ ra trễ như vậy ăn cơm. Không bằng Nguyễn Nhi thả các ngươi nơi này. Ta trước đi ra ăn cơm. Ta đói. Phương Vũ vì đánh cờ. Một buổi trưa này đói được không được. Thêm nữa, Phương Vũ còn không hoàn toàn giải quyết cần hơn vấn đề ăn. 10 phân phiền thoái. Ngậy. Hồ Ý Lệ chần chờ. Vì Phương Vũ và Thi Nhân Ước sự việc. Ra ra cố ý để cho phòng bếp chậm một chút. Nào ngờ, để cho Phương Vũ hiểu lầm. Cái đó. Ta đang thúc giục. Hồ Ý Lệ giải thích. Vậy đã như vậy, ta trước đi ra ăn cơm đi. Phương Vũ chẳng muốn lại chờ. Trực tiếp tới Hồ gia. Hồ Cửu Linh tìm Phương Vũ thời điểm. mới biết Phương Vũ không có ở đây. Ẩu tả. Ngươi vì sao không lưu ở Phương tiên sinh? Hồ Cửu Lĩnh buồn bực. Cái này cháu gái. Đạo đại khách cũng không biết. Người ta nói xong cũng đi, ta không ngăn được. Hồ Y Lệ không biết làm sao. Phương Vũ đây là hại chết nàng. Mà Huyền Nhi chính là tự cố ở một bên an tĩnh đọc sách. Không thế nào để ý chuyện khác. Cho nên, mới sẽ để cho Phương Vũ nhanh như vậy rời đi. Ai, ta gọi điện thoại cho Phương tiên sinh. Hồ Cửu Linh cau mày. Gọi điện thoại cho Phương Vũ. Phương Vũ lúc này đang ăn thứ ba bữa. Thấy Hồ Cửu Linh đánh tới, tự cố buông đũa xuống. Hồ Lao tiên sinh, có chuyện. Phương tiên sinh chẳng lẽ là chê chúng ta hồ ra cơm rau? Hồ Cửu Linh hỏi. Không phải, ta đói. Chỉ như vậy mà thôi. Vì cùng các người đánh cờ, ta mệt mỏi. Phương Vũ đáp lại. Ăn một bữa cơm, cần như vậy quấn quýt. Cái này. Được rồi. Vậy, buổi chiều ngươi còn tới không? Hồ Cửu Linh tiếp tục hỏi. Ta còn có việc, cùng buổi tối ta tới đón Nguyễn Nhi. Trước như vậy. Phương Vũ nói xong. Cúp điện thoại. Cầm ra Nguyễn Nhi đặt ở hồ ra. Phương Vũ liền có thể điều tra sự kiện kia. Chỗ đó. Phương Vũ quyết định lại đi một lần. Nói không chừng còn có những phát hiện khác. Lúc xế chiều. Phương Vũ ở vùng lân cận đậu xe xong. Mở cửa. Ngươi tới. Ta còn lấy vì ngươi rất lâu mới trong buổi học câu. Nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy. Ở Phương Vũ sau khi tiến vào, một cái thanh âm ở bên trong vang lên. Người kia, thật ở bên trong. Người rốt cuộc muốn thế nào? Phương Vũ quát lạnh. Muốn thế nào? Người giết học cho ta. Ta tự nhiên sẽ không để cho người khỏe qua. Ngày hôm nay, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Nói xong. Một hồi khói độc tấn công tới. Phương Vũ nhanh chóng đóng cửa năm thức, hướng cửa xông tới. Nhưng là lúc này cửa, đã bị khóa kín. Hơn nữa không phải giống vậy khóa. Phương Vũ ngược lại không để ý. Bành. Một cước, Phương Vũ vẫn là đá văng cửa. Sau khi đi xa, Phương Vũ mới buông ra năm thức. Thở một hơi. Lần này nếu không phải Phương Vũ phản ứng mau, đã sớm hôn mê ở bên trong. Đối phương, thật rất xảo quyệt. Phương Vũ cảm giác bốn phía. Cũng không có người kia thân ảnh. Phỏng đoán hắn là rất người cẩn thận, cho tới bây giờ sẽ không lưu lại quá lâu. Một trận sau đó, Phương Vũ xác định trên mình không có bất kỳ khói độc lưu lại. Lúc này mới yên lòng rời đi. Đợi Phương Vũ trở lên xe. Đã là chạng vạng. Hồ Y Lệ gọi điện thoại tới đây. Phương Vũ, ngươi đi đâu? Huyền Nhi nói muốn đi trở về. Ách, bên này có một số việc, ngươi để cho nàng đợi một hồi. Phương Vũ ngồi ở chủ giá, suy tính như thế nào bắt người nọ. Không biết kẻ địch, luôn là để cho người ứng phó không kịp. Rốt cuộc là chuyện gì? Hồ Y Lệ biết, Phương Vũ lại không trở về phòng khám bệnh. Vậy không đi bệnh viện nhân dân? Có thể làm gì? Ta đi tìm người kia, thiếu chút nữa chết. Xem ra phải bắt được hắn, không dễ dàng. Phương Vũ giải thích. Như thế nguy hiểm. Vậy lần sau ta phái người đi theo. Hồ Y Lệ đề nghị. Không cần. Ngươi để cho bọn họ tới, mới là phải chết thật. Phương Vũ cự tuyệt. Hồ Y Lệ không biết người kia đáng sợ. Sở trường dùng độc. Hơn nữa tính toán 10 phần tinh chuẩn, sẽ không có một kia một hào sơ suất. Phương Vũ một người còn tốt. Mang một người khác cũng không tiện. Đã như vậy, vậy cũng không cần phải. Chương 210, thâm tư. Phương Vũ phải về tới nơi này. Thấy Hồ Y Lệ gọi điện thoại, Giang Nguyễn Nhi hỏi. Không nhanh như vậy. Phòng đoán trễ giờ lại tới đón ngươi. Hồ Y Lệ lắc đầu. Bây giờ Phương Vũ mới khôi phục như cũ, sợ rằng không thời gian phản ứng Nguyễn Nhi. Hắn không đi phòng khám bệnh vậy không đi bệnh viện. Rốt cuộc đi làm gì đâu. Giang Nguyễn Nhi lẩm bẩm. Cảm thấy Phương Vũ hôm nay là không phải có chút kỳ quái. Tìm ngươi kia đi. Hơn nữa thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ. Hắn có thể là vì chuyện ngươi tận tâm tận lực. Ngươi ngược lại tốt. Hồ Y Lệ liếc một cái Giang Nguyễn Nhi. Tên này, thật không một chút biểu thị. Hắn. Giang Nguyễn Nhi không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, ăn cơm trước. Hắn muốn đi qua sẽ tới, đừng có gấp. Hồ Y Lệ đánh một tí Giang Nguyễn Nhi bả vai, vẻ mặt thành thật. Giang Nguyễn Nhi gật đầu. Không lại suy nghĩ chuyện này. Phương Vũ đích xác rất tốt. Bất quá nàng xác thực và Phương Vũ không quá thích hợp. Có lẽ, là thời cơ chưa tới. Ở bọn họ cơm nước xong nghỉ ngơi tốt một trận. Kém không nhiều 9 giờ thời điểm. Phương Vũ, hay là không qua tới. Phương Vũ đây là dự định tối nay không tới. Để cho ngươi ở lại ta nơi này qua đêm. Hồ Y Lệ nhìn thời gian, một mặt buồn bực. Lưu liền lưu. Giang Nguyễn Nhi hừ lạnh. Cũng nhớ tới liền trạng vạng tối Hồ Y Lệ nói sự việc. Có lẽ, bọn họ thật phải thật tốt suy tính một tí. Ở bọn họ nói thời điểm. Phương Vũ chạy tới. Phải đi. Phương Vũ đi tới Giang Uyển Nhi bên người, một mặt lạnh lùng.
Ừ.
Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, tựa hồ nơi nào có chút không giống. Nhưng là, cụ thể vậy không nói ra cái cho nên như vậy. Trở lại trong phòng. Phương Vũ để cho Giang Uyển Nhi đi rửa mặt nghỉ ngơi. Mà Phương Vũ, chính là ở một bên ngồi đọc sách. Hết thảy rất yên lặng. Không có những ngày qua cãi vả hoặc là nói chuyện phiếm loại. Có thể, Giang Uyển Nhi trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Rốt cuộc là tại sao, Phương Vũ đối với nàng lạnh lùng không phải là chuyện tốt. Vì sao ngược lại nàng sẽ khó chịu? Nhất định là ảo giác. Ngươi, không muốn theo ta nói gì. Giang Uyển Nhi kiềm chế rất, vội vàng đi tới. Nói gì? Phương Vũ nghi ngờ. Hiện tại Phương Vũ đang xem dược liệu sách, hơn nữa còn có một ít liên quan tới ngoại khoa giải phẫu video cũng phải xem một tí. Cái gọi là sống đến lao học được lão. Phương Vũ trước có rất lớn một phần là vật khí, nhất định phải tiếp tục phong phú mình. Không có gì. Thấy Phương Vũ ánh mắt nghi hoặc. Giang Uyển Nhi nhanh đi rửa mặt. Một đêm sau này, Phương Vũ mới rời giường, liền thấy Giang Uyển Nhi đang lẩm bẩm cái gì. Hắn không thích ta. Uyển Nhi, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ? Phương Vũ đi tới, mặt đầy không rõ ràng. Không. Giang Uyển Nhi thấy Phương Vũ, ngay tức thì lắc đầu. Phương Vũ trực tiếp nắm tay nàng, ánh mắt nhìn Giang Uyển Nhi, ngươi rốt cuộc, đang suy nghĩ gì đấy? Người trước buông tay. Đau. Giang Uyển Nhi buồn bực nhìn Phương Vũ. Ta cảm thấy ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Không bằng, ta trước hay là đưa ngươi trở về đi thôi. Nơi này, cuối cùng không phải ngươi chỗ an thân. Phương Vũ đề nghị. Thêm nữa, Phương Vũ đối với Giang Uyển Nhi cũng không cảm bạo. Ngươi muốn đuổi ta đi. Giang Uyển Nhi cau mày. Đây không phải là đuổi ngươi đi. Ta là cảm thấy ngươi tâm trạng không đúng lắm. Nhất là đối với ta, vì không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, ta cảm thấy ngươi trước trở về một chuyến vậy tốt vô cùng. Các ngươi biệt thự an phòng làm được cũng không tệ lắm. Sự kiện kia, ta sẽ tiếp tục điều tra. Ngươi không cần lo lắng. Phương Vũ vô Giang Uyển Nhi bả vai. Đi phòng bếp. Phương Vũ. Tại sao ngươi cảm thấy đối với ta đồ tốt liền là tốt đâu? Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, lạnh lùng nói. Ách, ta sở dĩ giúp ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi. Mà là bởi vì chúng ta. Hắn phải đối phó bên trong cũng có ta, ta tổng không thể một mực sống ở lo lắng bên trong. Phương Vũ không rõ ràng Giang Uyển Nhi tâm trạng nguồn. Nhưng, dựa theo như vậy tình huống tới xem. Nàng là bị một ít người nói ảnh hưởng. Ách, là như vậy hả? Giang Uyển Nhi sau khi nghe xong, sáng tỏ thông suốt. Nàng chỉ là cảm thấy đối với Phương Vũ có chút tự trách. Vậy nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì hả? Phương Vũ cuối cùng vẫn là phải cưới vợ, theo nàng nếu như không có đồng thời xuất hiện, cuối cùng cũng chính là gật đầu chi giao thôi. Phương Vũ không để ý tới Giang Uyển Nhi, đi nấu bữa ăn sáng. Ở Phương Vũ nấu xong bữa ăn sáng, Giang Uyển Nhi khôi phục bình tĩnh. Cái đó, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Ăn điểm tâm. Ta không biết ngươi hi kỳ cổ quái gì ý tưởng. Ta trước đưa ngươi đi biệt thự, chờ lát, ta muốn đi một chuyến cờ gì tì nạ bên kia. Phương Vũ tự cố ăn cháo, sau đó đều rau. Đây là Phương Vũ thích nhất một trong phương thức. Dĩ nhiên vì chiếu cô Giang Uyển Nhi tâm trạng, còn có bánh mì sữa bò vân vân. Giang Uyển Nhi nàng mình có thể lựa chọn. Cờ gì tì nạ? Giang Uyển Nhi nghe được cái tên này, chợt có chút không thoải mái. Ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Ta về nhà cũng là nhàm chán. Nơi này nhà lại chừng mực. Ngươi ở chỗ này vậy không người chiếu cấu ngươi. Như vậy sao được? Phương Vũ lắc đầu. Kiên quyết phải đem nàng đưa về biệt thự. Ngươi cũng không phải là ba ba ta, ngươi không thể thay ta làm quyết định. Giang Uyển Nhi hừ lạnh. Tâm tình rất là khó chịu. Được. Phương Vũ không có cách nào phản bác. Ăn sáng xong sau đó, vội vã rời đi. Giang Uyển Nhi chính là gọi cho Hồ Y Lệ. Ngươi biết cái đó cờ gì tì nạ tư liệu sao? Cờ gì tì nạ? Không biết à? Ngươi tìm nàng tư liệu làm gì? Danh tự này, vừa nghe liền là người nước ngoài tên. Hồ Y Lệ không rõ ràng. Phương Vũ phải đi tìm nàng. Cầm ta một người ném vào bên này. Ta muốn điều tra một tí nàng tư liệu. Giang Uyển Nhi dĩ nhiên là gặp qua cờ gì tì nạ. Nhưng là, cờ gì tì nạ những chuyện khác, nàng cũng không biết. Uyển Nhi, ngươi có phải hay không thích lên Phương Vũ? Người ta Phương Vũ bình thường theo đuổi cô gái khác đứa nhỏ cũng không rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi đối với cờ gì tì nạ có ý kiến? Hồ Ý Lệ không rõ ràng. Giang Uyển Nhi đây là xen vào việc của người khác à? Không. Ta chính là sợ Phương Vũ bị gạt. Giang Uyển Nhi rất là khẳng định. Ta chỉ biết là, nàng là Giác Sơn muội muội. Tìm Phương Vũ đi qua, đoán chừng là bởi vì ca ca nàng Giác Sơn sự việc. Phương Vũ muốn là thật theo nàng chung một chỗ cũng bình thường. Cờ gì tì nạ nhà thực lực. So Giang thị tập đoàn mạnh hơn. Ba ba ta cũng muốn tìm Giác Sơn bên kia hợp tác đâu. Hồ Ý Lệ giải thích một phen. Phương Vũ hắn. Giang Uyển Nhi ngây ngẩn. Nàng vốn là cảm thấy thân phận là bọn họ chướng ngại, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ta tới ngươi nơi đó tìm ngươi. Vừa vặn ngày hôm nay ta không có sao. Hồ Ý Lệ nói. Ừ. Ngươi đến đây đi. Giang Uyển Nhi than nhẹ. Trong lòng rất là bất an. Mà lúc này, Phương Vũ tìm được Cờ Di Tì Nạ. Muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng. Cờ Di Tì Nạ nhìn Phương Vũ. Nàng nhưng mà mượn ca ca danh nghĩa, mới để cho Phương Vũ tới đây. Ta đích xác là có một số việc. Ca ca ngươi lại xảy ra vấn đề. Phương Vũ nghi ngờ. Rất tốt. Bất quá là ta tìm ngươi có một số việc. Cái này, là thư mời, tối nay có cái party, ta muốn cho ngươi theo ta cùng nhau. Cờ Di Tì Nạ mỉm cười. Cái này, không tốt lắm đâu. Phương Vũ biết, Cờ Di Tì Nạ bằng hữu, khẳng định không bình thường. Không có sao, liền làm giúp ta chuyện. Ta có chỗ tốt cho ngươi. Cờ Di Tì Nạ cầm ra một cái hộp. Phương Vũ vừa thấy, đây không phải là vật chờ dần cồn Stangin. Giá cả không rẻ à? Cờ Di Tì Nạ đây là xuống vốn gốc. Vậy ta, đáp ứng. Phương Vũ ngược lại không khách khí. Dù sao thì phải đi một cái party, hẳn rất mau liền kết thúc. Vậy hiện tại, trước theo ta đi làm một chuyện. Cờ Di Tì Nạ nhìn Phương Vũ, một mặt thần bí. Phương Vũ cũng không để ý Cờ Di Tì Nạ diễn cảm, đi theo. Chương 211, cự tuyệt. Phương Vũ theo Cờ Di Tì Nạ đi tới một cái công ty. Trong công ty, cũng là người nước ngoài. Bọn họ kỳ quái nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt mang vẻ nghi hoặc. Cờ Di Tì Nạ, hắn là ai? Lúc này, một cái đẹp trai ngoại quốc người đàn ông xuất hiện. Khinh miệt nhìn một cái Phương Vũ. Hắn là bạn ta. Cờ Di Tì Nạ đang muốn dùng tiếng Hoa giải thích. Phương Vũ tự cố nói, các ngươi không cần để ý, ta nghe hiểu được. Lúc đầu ngươi tiếng Anh cũng không tệ à? Cờ Di Tì Nạ kinh ngạc. Trước không phải cùng ngươi nói qua. Phương Vũ kinh ngạc, Cờ Di Tì Nạ không phải là quên đi. Ách, xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Cờ Di Tì Nạ hết sức khó xử. Lại có thể cầm sự việc trọng yếu như vậy quên. Cờ Di Tì Nạ, ngươi theo ta nói cái tên kia, chính là hắn. Hắn có thể được không? Người đàn ông kia nhìn Phương Vũ, rất là coi thường. Dã Lìn, ngươi đây là hoài nghi bạn của ta. Cờ Di Tì Nạ có chút bất mãn. Phương Vũ lợi hại, nàng là hết sức rõ ràng. Cần Dã Lìn tới nghiệm chứng. Nếu không thì sao? Hắn cái dáng vẻ kia, có thể bao lớn bản lãnh. Dã Lìn cười nhạt. Các ngươi đang nói gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Phương Vũ không rõ ràng. Bọn họ nói gì, Phương Vũ hiện tại còn nghe không hiểu. Hoàn toàn không có biện pháp cùng nhiều lần. Là như vậy. Ngươi trước theo ta tới một chỗ. Cờ Di Tì Nạ mang Phương Vũ. Đi tới một cái to lớn thủy tinh trong phòng. Bên trong có một cái thật to máy chiếu hình, tận cùng bên trong vị trí, là một cái bé gái. Nàng đang nằm ở bên trong, tất cả loại máy đang tiếp nhập. Số liệu, một mực ở xem xét. Nàng là ai? Đây chính là ta lần này muốn trị liệu bệnh nhân, phải không? Phương Vũ hỏi. Đúng vậy, nàng là chủ chúng ta con gái, ạ lèn. Cờ Di Tì Nạ gật đầu. Cờ Di Tì Nạ, ngươi liền đối với ta như thế tự tin. Nàng bệnh trạng không nhẹ à? Vì cứu nàng, đã dùng tới công ty các ngươi mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật, phải không? Phương Vũ chắc chắn. Ngươi làm sao rõ ràng như thế nhiều? Cờ Di Tì Nạ. Dạ Lìn không bình tĩnh. Phương Vũ hành động này. Nhất định là Cờ Di Tì Nạ mật báo. Ta một chữ vậy chưa nói. Nàng thậm chí không biết ạ lẹn sự việc. Cờ Di Tì Nạ rất là vô tội. Phương Vũ là làm sao biết, nàng cũng không rõ lắm. Tới nơi này trước, Phương Vũ thậm chí còn không biết bọn họ công ty. Vậy, Dạ Lìn nhìn chằm chằm Phương Vũ. Vẫn không quá có thể muốn rõ ràng. Các ngươi tranh luận cái này, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi quên ta là bác sĩ. Hoa hạ cổ y yể, vọng văn vấn thiết. Ta chỉ là thấy được ta biết hết thảy thôi. Phương Vũ dửng dưng đáp lại. Ta nói hết rồi, hắn là cổ y yể, cũng là tây y yể. Hắn hiểu được, so ngươi ta tưởng tượng còn muốn hơn. Cờ Di Tì Nạ 10 phần chắc chắn. Ta nhận thua. Dạ Lìn trước còn có chút khinh bỉ. Hiện tại không thể không bội phục. Cờ Di Tì Nạ không dám lừa gạt hắn. Hắn điều tra Cờ Di Tì Nạ rời đi ghi chép, căn bản không thời gian lúc nào thuyết minh chuyện này. Hơn nữa, nếu như Cờ Di Tì Nạ nói lào nói, hắn cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng mà Cờ Di Tì Nạ 10 phần ổn định. Chút nào không hoảng hốt hình dáng. Hắn biết hắn sai rồi. Mang ta đi qua đi. Phương Vũ nhắc nhở. Ừm. Cờ Di Tì Nạ lần này tới đây, cũng là vì ạ lẹn sự việc. Chỉ tay nghiệm chứng thông qua. Mống mắt nghiệm chứng thông qua. Bộ mặt phân biệt thông qua. Nhân viên hoạt họa qua. Thân phận, phó quản lý. Tên chữ, Cờ Dì Tì Nạ. Đi qua một loạt phức tạp làm việc sau đó. Phương Vũ rốt cuộc theo Cờ Dì Tì Nạ cùng nhau đi vào. Bởi vì mỗi một lần một người chỉ có thể mang một người. Cho nên, Giác Linh được lần nữa nghiệm chứng một lần. Trong này là nguồn sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Hạch Tâm một trong. Người bình thường là không có cách nào đi vào. Đi vào cũng cần xin quyền hạn. Phương Vũ và Cờ Dì Tì Nạ tới đánh ạ lẻn bên cạnh. Phương Vũ có thể cảm giác được, ạ lẻn sinh mệnh lực, đang nhanh chóng trôi qua. Cho dù sinh vật khoa học kỹ thuật rất cường đại, nhưng lại như cũng không cách nào ngăn cản hết thể các thứ này. Đây chính là ạ lẻn bệnh chứng này không biết làm sao. Không có thuốc chữa. Như thế nào? Cần đem mạch sao? Cờ Dì Tì Nạ hỏi. Trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ạ lẻn tình huống thật sự là gay go, cho dù là có sinh vật khoa học kỹ thuật chống đỡ. Như cũ da đang nhanh chóng biến mất lượng nước, nhìn như so với ban đầu già rồi rất nhiều. Bắt mạch. Phương Vũ cười một tiếng. Ạ lẻn bây giờ là dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật, da mới miễn cưỡng và hơn 30 tuổi như nhau. Nếu như Phương Vũ bắt mạch, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Cái này già yếu tốc độ, thật. Không phải các ngươi hoa hạ cổ y ỉa, đều cần bắt mạch, mới biết hoàn toàn nguyên nhân. Cờ Dì Tì Nạ nhìn Phương Vũ, mặt đầy mê muội. Không cần. Nàng bây giờ tình huống. Không thích hợp. Phương Vũ lắc đầu. Nhưng là, chúng ta chỉ có như thế một lần cơ hội. Nếu như ngươi hiện tại không chẩn đoán được tới, chỉ có cùng cuối tháng. Cờ Dì Tì Nạ chần chờ. Nghiêm túc nói rõ một phen. Cuối tháng. Phương Vũ hội ý. Đồng ý. Nơi này quy củ, thật sự là quá nhiều. Vì vậy, cửa buồng mở ra, Phương Vũ bắt được tay của cô bé, nhanh chóng bắt mạch. Rất nhanh, Phương Vũ biết nguyên nhân. Nguyên lai là ạ lẻn trong cơ thể, có một đoàn đồ. Đang chiếm đoạt nàng sinh mệnh lực. Những sinh vật này khoa học kỹ thuật, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Như thế nào? Phương Vũ trả về tay, cửa khoang đóng lại. Hiện tại Alan, là dựa vào mới mẻ dưỡng khí, còn có lợi hại sinh vật khoa học kỹ thuật. Nếu không, nàng đã sớm đi đời nhà ma. Không thể rời đi quá lâu, đây là khuyết điểm. Dĩ nhiên, vậy định kỳ có người tới chăm sóc. Vấn đề rất nghiêm trọng. Cần đem nàng rời ra tới. Phương Vũ chắc chắn. Nhưng mà, rời ra tới sẽ chết vểnh mông lên. Cờ Dì Tì Nạ lắc đầu. Vậy ta vậy không có biện pháp. Ở lại bên trong chỉ có thể để cho nàng sống lâu mấy năm. Mấy năm sau đó, nàng như nhau phải chết. Phương Vũ mười phần khẳng định. Ngậy. Cờ Dì Tì Nạ không biết nên làm như thế nào. Chuyện này, phải hơn hỏi qua ạ lẻn ba ba. Nàng không có cách nào làm chủ. Ở sau khi bọn hắn rời đi. Dã Lìn đuổi theo, có kết quả sao? Có. Nhưng là cần đem ạ lẻn cho rời ra ngoài. Sợ rằng có chút phiền thoái. Cờ Dì Tì Nạ không biết làm sao. Cái này đích xác là phiền thoái. Chúng ta đi trước xin đi. Còn như hắn, đi phòng tiếp khách chờ một chút. Dã Lìn và Cờ Dì Tì Nạ cầm Phương Vũ thả vào phòng tiếp khách. Chính là đi tìm ạ lẻn ba ba, ạ xạ. Không được. Như vậy con gái ta sẽ chết. Ạ xạ nghe nói chuyện này, trực tiếp cự tuyệt. Cái đó hoa hạ bác sĩ, hắn còn không gặp qua đây. Cờ Dì Tì Nạ chỉ là lời một mặt. Cà ca ta nếu không sao. Chẳng lẽ ngươi không tin cà ca ta sự việc. Cờ Dì Tì Nạ buồn bực. Ạ xạ đây là đang cự tuyệt ạ lẻn tương lai à. Dù sao, ta sẽ không cầm con gái ta sự việc đi mạo hiểm. Nói xong, ạ xạ tỏ ý hai người đi ra ngoài. Đồng thời, hắn vậy phái người đi thử dò Phương Vũ. Lúc này, Phương Vũ đang bị hai người quấn, tựa hồ là hỏi một ít không quan trọng vấn đề. Phương Vũ buồn bực. Cái này người công ty cũng tựa như quen. Vẫn là khác vấn đề. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 212, cờ thưởng. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Như thế nào? Phương Vũ buông xuống trong tay tiếng Anh tạp chí, hỏi thăm ánh mắt nhìn Cờ Dì Tì Nạ. Cờ Dì Tì Nạ lắc đầu một cái, ở Phương Vũ ngồi xuống bên người, tình huống trước mắt, không quá lạc quan. Chúng ta lão bản ạ xạ, cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Đoán được. Phương Vũ dửng dưng một tiếng. Cũng không để ý Cờ Dì Tì Nạ giải thích. Phương Vũ, xin lỗi. Cờ Dì Tì Nạ mang Phương Vũ tới nơi này vốn là ý tốt. Nhưng, tựa hồ không có gì tốt hiệu quả. Ai để ý đây? Đi thôi. Nơi này hoàn cảnh quá kiềm chế, chúng ta đi uống ly trà. Phương Vũ kéo không quá cao hứng Cờ Dì Tì Nạ đi ra công ty. Trà cũng không tệ lắm. Bất quá buổi tối ta còn có một cái party, ngươi có thể nhớ nhất định phải tới. Cờ Dì Tì Nạ uống trà. Quên mất trước đây ưu sầu. Dù sao, đó là ạ xạ quyết định, và nàng không liên quan. Tối nay hoạt tỷ rốt cuộc là như thế nào? Phương Vũ hỏi. Dù sao thì là bạn cùng nhau tụ họp. Đừng nghĩ quá nhiều. Cờ gì tì nạ giải thích. Vậy còn được. Uống trà hoàn ta được trở về một chuyến phòng khám bệnh. Phương Vũ nhắc nhở. Ừ. Ta biết. Cờ gì tì nạ hội ý. Phương Vũ bản thân là bác sĩ, phòng khám bệnh bên kia đích xác phải chiếu cố một tí. Hai ly trà sau. Phương Vũ đi xe rời đi. Chỉ để lại thở dài cờ gì tì nạ. Đi tới phòng khám bệnh. Phương Vũ thấy ngay ngắn có thứ tự xếp hàng nhân viên, từ cửa sau tiến vào bên trong. Phương. Phòng khám bệnh y tá thấy Phương Vũ. Phương Vũ đưa tay lên miệng xuýt một cái. Cái này vạn nhất người bên ngoài nếu là biết Phương Vũ trở về, không được náo nhiệt lên. Ta chính là trở về xem. Xem ra coi như là không có ta, các ngươi cũng có thể làm rất khá. Phương Vũ nhìn bọn họ, hết sức vui mừng. Vẫn là bác sĩ Phương ngươi mở đầu xong. Nếu không nào có ngày hôm nay. Y tá khen ngợi. Đừng, chỉ là làm chút ít chuyện. Thường ngày còn được dựa vào các ngươi. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Có như vậy khiêm tốn bác sĩ Phương, chúng ta phòng khám bệnh lo gì không lửa. Y tá xúc động. Phương Vũ bị nói không hay ý, vội vàng mượn cớ đi những địa phương khác xem. Ta đến tìm bác sĩ Phương. Ở lao ông xem bệnh thời điểm. Một cái người phụ nữ trung niên đi tới. Sau đó, cầm tới một cái cờ thưởng. Bác sĩ Phương ngày hôm nay không có ở đây. Ngươi có vật gì, có thể để cho ta làm dùm. Lao ông nhìn cờ thưởng, một mặt kinh ngạc. Hắn luôn cảm giác, lúc nào gặp qua nữ nhân này. Cái này cờ thưởng là ta cho hắn lễ vật. Giúp ta cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn, mẹ ta có thể làm trễ mãi chữa trị. Người phụ nữ trung niên cầm một cái cờ thưởng. Trên đó viết thầy thuốc nhân tâm. Đặc biệt dán hợp Phương Vũ làm người. Được. Lao ông nói liên tục ba tốt chữ, hắn trước còn lo lắng sẽ danh tiếng xấu. Kết quả, người ta đưa cờ thưởng tới. Vậy, ta đi trước. Cùng mẹ ta tốt, ta lại mang nàng cùng nhau tới đây cảm ơn. Hy vọng đến lúc đó bác sĩ Phương ở. Người phụ nữ trung niên một mặt tiếc nuối. Không có thấy bác sĩ Phương, nàng vậy không có thể trước mặt thật tốt cảm ơn. Lúc này Phương Vũ ở phía sau thấy tràng cảnh này, rất là vui vẻ. Bất quá, hiện tại vậy vẫn không thể đi ra ngoài. Đến lúc đó liền phá hư bây giờ trật tự. Cùng lao ông làm xong, mới biết Phương Vũ tới. Bất quá một mực không xuất hiện. Sợ đến lúc đó người càng nhiều. Bác sĩ Phương, xem ra vẫn là ta sai rồi. Lao ông than nhẹ. Người cũng không sai, mọi người suy tính góc độ không giống nhau thôi. Cái này cơ thưởng, sau này thì thả ở bên kia nổi bật vị trí. Hy vọng sau này ngươi cũng có thể nhận được cờ thưởng. Dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng ngươi. Phương Vũ mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ Phương Quý nói, ta nhất định sẽ thật cố gắng lên lực. Lao ông gật đầu. Hắn vậy muốn một cái cờ thưởng. Chủ yếu là có thể bị đồng ý, cũng là một kiện thật vui vẻ sự việc. Dẫu sao bọn họ cái này phòng khám bệnh, vậy còn chưa mở mấy ngày. Cuộc sống này, còn dài đâu. Làm sao không gặp Giang Tổng. Lao ông nghi ngờ. Nàng có chuyện, không thể tới đây. Phương Vũ giải thích. Hơn nữa, ta và Giang Tổng chính là quan hệ hợp tác, không thể nào mỗi một lần cũng cùng đi. Lao ông ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hiểu. Lao ông gật đầu liên tục. Phương Vũ Tổng cảm thấy, Lao ông hiểu lầm. Theo Lao ông tán gẫu mấy câu. Phương Vũ cũng biết mấy ngày này coi như là ổn định. Ở Phương Vũ nhìn một tí thời gian, dự định đi ăn bữa trưa thời điểm. Tới một bệnh nhân. Hắn nhìn như cao lớn uy mãnh, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, ấn đường biến thành màu đen. Hơn nữa, đi bộ rất không yên. Phương Vũ nghĩ tới một loại có thể, con rối. Sư phụ nói qua, tu sĩ bên trong có một loại người tương đối dễ dàng chế tạo trở thành con rối. Nhưng, Phương Vũ lúc này mới nhập môn. Sẽ không như vậy đúng dịp chứ. Ta đi xem chuyện gì xảy ra. Còn không cùng lão ông đi qua, Phương Vũ trực tiếp đi qua Trần Mạch. Phương Vũ Trần Mạch sau đó. Chân mày nhíu chặt. Quả nhiên, khí mạch không thông. Hơn nữa hơi thở vậy đang không ngừng suy sụp. Có thể hay không đổi một bác sĩ? Chúng ta chỗ rách này, mấy ngày trước liền bắt đầu không đúng. Hiện tại xem như vậy, ai? Bên cạnh tới một người phụ nữ, hình dáng lớn lên cũng không tệ lắm, theo người đàn ông vậy coi như là phối. Bất quá nàng tựa hồ tới chế điểm. Cái này người đàn ông, có tình huống. Cái đó. Đây là chúng ta nhất bác sĩ lợi hại. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là y thuật cao hả? Mới vừa rồi còn có người đưa cờ thưởng tới đây. Cái này ngươi đại khả yên tâm. Lao ông thấy người phụ nữ không rõ ràng, liền vội vàng giải thích. Hắn loại chuyện này. Ta đề nghị ta tùy các ngươi trở về một chuyến. Phương Vũ vẻ mặt thành thật. Rốt cuộc là vấn đề gì? Người phụ nữ chần chờ. Phương Vũ đây rốt cuộc là ý gì? Các ngươi là ở phụ cận đây chứ? Phương Vũ hỏi. Ừ. Cho nên mới tới nơi này. Người phụ nữ gật đầu, không chối. Vậy đi thôi. Phương Vũ hỗ trợ đỡ người đàn ông. Theo người phụ nữ cùng nhau rời đi. Lao ông xấu hổ. Đây rốt cuộc là vấn đề gì? Hắn làm sao liền xem không hiểu đâu. Đi tới người phụ nữ trong nhà. Phương Vũ sau khi đi vào, phát hiện đầu mối. Còn có uống còn dư lại ba thuốc. Có vấn đề. Bác sĩ Phương, chồng ta rốt cuộc thế nào? Người phụ nữ hỏi. Hắn gần đây tiếp xúc người nào? Ngươi biết cái này thuốc là làm gì sao? Phương Vũ chất vấn. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Chồng ta nói uống thân thể này tác động. Hơn nữa hắn đúng là. Người phụ nữ vừa nói, có chút xấu hổ. Ta hiểu ý ngươi. Ngươi cũng chỉ so ta lớn hơn vài tuổi. Nhưng vấn đề chính là, lao công ngươi, rất có thể bị nhìn trúng, thành tựu con rối. Phương Vũ than nhẹ. Con rối là thứ gì? Bác sĩ Phương, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Người phụ nữ vẻ mặt thành thật. Xin lỗi, ta là cổ y cũng là tây y, có lúc khoa học không cách nào giải thích hết thảy. Ngươi trước bộ tốt thùng rác. Ta tới giúp hắn rõ ràng trong cơ thể phế vật. Đến lúc đó ngươi cũng biết ta vì sao nói như vậy. Phương Vũ phân phó. Tốt. Người phụ nữ gật đầu, bắt đầu phối hợp. Phương Vũ cầm ra ngân châm. Ngay tức thì đâm vào người đàn ông xương cổ sau lưng huyệt vị. Nhẹ nhàng một chút. Người đàn ông nôn mửa. Hói xong sau đó. Người đàn ông khôi phục một chút trong sạch. Người phụ nữ nhận ra, đây không phải là trước uống vào thuốc. Thuốc này, có độc. Phương Vũ nói, là thật à. Nhưng, người kia vì sao phải như vậy? Nàng mười phần không để ý tới rõ ràng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 213, thuốc hay là cho người đi. Chồng ta, xong chưa? Thấy nôn mửa vật, người phụ nữ một mặt cau mày. Nhanh chóng đi thu thập. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Phương Vũ lắc đầu một cái. Hắn đã có một ít triệu chứng. Muốn cho hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là không đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Người phụ nữ có chút mất hết hồn vía. Phương Vũ nói, hẳn là sự thật. Nhưng là, cái này nên làm cái gì? Nàng tổng không thể buông tha lão công chẳng nó ngàng gì tới. Đầu tiên, chúng ta trước điều tra rõ lão công ngươi có phải hay không đắc tội người ta. Thứ nhì, chúng ta lại giải quyết chuyện này. Phương Vũ đề nghị. Được rồi. Người phụ nữ gật đầu. Vì vậy, Phương Vũ đi trước ăn bữa trưa. Buổi chiều, người kia sẽ đi tới nơi này. Cho nên Phương Vũ ăn cơm, liền trở về bên này. Thông qua nói chuyện thiếm, Phương Vũ biết tên của người phụ nữ, A Tô. A Tô năm nay vừa vặn 30 tuổi. Chồng nàng theo nàng cùng tuổi, mới vừa kết hôn một năm. Liền xảy ra như vậy sự việc. Thấy khóc thầm A Tô, Phương Vũ một mặt thâm trầm. Chờ lát, ngươi hãy cùng người kia nói em là em trai ngươi. Ta phải thử dò một tí hắn. Rõ ràng. Ta nếu là có em trai như ngươi vậy. Vậy chồng ta cũng không cần biến thành như vậy. A Tô than nhẹ. Chuyện này ta đã đang quản. Ta chỉ liền hiểu rõ một tí sâu tầng nguyên nhân. Hơn nữa, ta đối với bệnh chứng này, còn không có xác thực chắc chắn, tốt nhất có thể bắt được hắn, ta mới có thể tốt hơn trị phần ngọn chữa tận gốc. Phương Vũ an ủi A Tô tình huống. Tỏ ý nàng không cần suy nghĩ nhiều. Đa tạ. A Tô hội ý. Tâm tình thoải mái liền rất nhiều. Bọn họ uống một hồi trà. Vậy ngươi tới. Đúng hạn uống thuốc đi sao? Người nọ thân có cao hay không? Đại khái 1m65 chừng. Nhìn như rất gầy nhom, ánh mắt nhưng là có chút hung ác. Thấy bên trong còn có người, người nọ cao mày, hắn là ai? Đệ đệ ta. A Tô mười phần khẳng định. Người nọ bấm ngón tay tính toán, hừ. Ngươi mệnh chung căn bản cũng không có đệ đệ chuyện này. Ở đó người lúc sắp đi, Phương Vũ một kim ném tới. Nhất thời, người nọ bị bắt. Nhúc nhích không được. A Tô kinh ngạc. Ngân châm còn có thể như vậy dùng. Cái này so với trong phim truyền hình mặt còn thần kỳ hơn. Ngươi là người nào? Người nọ gặp bị bắt ở, trong lòng rất là buồn bực. Hắn tính toán qua, căn bản không vấn đề. Bác sĩ. Phương Vũ cầm tới cái ghế ngồi xuống. Định nhãn quan sát người nọ, từ hắn trên mình, tìm được phụ lục. Ngươi muốn làm gì? Người nọ nhìn Phương Vũ, có chút không bình tĩnh. Không việc gì. Những thứ này ta cảm thấy ngươi không cần, ta giúp ngươi thu cất. Hơn nữa, ngươi để cho A Tô lão công làm ngươi con rối. Chuyện này nhưng mà không tốt lắm. Phương Vũ lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Dù sao ngày hôm nay ta coi như là thua. Nhưng là ta nói cho ngươi, ta sẽ không dễ dàng tha ngươi. Ngươi nọ cứ việc bị khống chế. Như cũ mười phần ổn định. Trước mắt cái này bác sĩ, là sẽ không thật phải đối phó hắn. Cho nên, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Ngươi uy hiếp ta? Phương Vũ cười một tiếng. Hắn đều đã bị khống chế được, lại còn miệng ra cùng nôn. Ngươi chỉ có thể khống chế ta một hồi mà thôi. Ta nói cho ngươi, ta muốn là thật ra tay, ngươi thật không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi nọ mười phần tự tin. Đồng thời, tựa hồ đang tìm thời cơ. Đừng suy nghĩ, ngươi kinh mạch bị khóa lại. Vô luận ngươi cố gắng thế nào cũng không dùng. Nói cho ta, vì sao phải làm như vậy? Phương Vũ nhưng mà biết. Trước kia là có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là hiện tại đã rất ít có như vậy. Muốn trách, thì trách hắn đắc tội người không nên đắc tội. Ta chỉ lấy tiền làm việc. Những thứ khác, ta cũng không biết. Người nọ mặt đầy không cam lòng. Nhưng là không muốn nói ra sự việc. Đã như vậy, những thuốc kia đưa cho ngươi uống. Phương Vũ tỏ ý A Tô đi sắt thuốc. Thuốc tốt như vậy, dĩ nhiên muốn lưu cho chính hắn. Đừng. Thả ta. Ta thật không thể ăn cái đó thuốc. Người nọ nghe được Phương Vũ nói. Một mặt kinh hoàng, con ngươi phóng đại. Ta muốn thử một chút hiệu quả. Không muốn lo lắng. Phương Vũ lắc đầu một cái. Nhưng là không cho hắn cái này cơ hội. Một tiếng sau. Thuốc chịu đựng tốt lắm. Phương Vũ cầm tới, cho hắn đổ đi vào. Nhất thời, người nọ hoàn toàn không có thần trí. Bên cạnh A Tô lão công. Khôi phục. Theo Phương Vũ nghĩ như nhau. Chỉ cần người làm phép mất đi ý thức của chính mình, liền sẽ để cho bị người làm phép khôi phục. Đây là đơn giản nhất biện pháp. Phương Vũ không phải không có biện pháp nào khác, nhưng nếu người nọ không muốn nói thật. Vậy cần gì phải để ý hắn sống chết? Dù sao, chờ lát còn có người chấp pháp tới đem hắn mang đi. Ở đó người bị mang đi sau đó. Phương Vũ cũng coi là xong chuyện. Bác sĩ Phương. Chúng ta có lời muốn đối với ngươi nói. Ở Phương Vũ lúc sắp đi. A Tô bỗng nhiên đi ra. Đối với ta nói. Phương Vũ nghi ngờ. Đi vào theo. Sau đó, A Tô lão công trực tiếp quỳ xuống. Bác sĩ Phương, ngươi phải cứu ta à? Ngậy. Ta chỉ là một bác sĩ. Hiện tại ngươi không phải đã không có sao. Đừng lo lắng. Không có hậu di chứng. Phương Vũ mười phần chắc chắn. Người nọ đều đã thần trí không rõ. Nơi nào còn có cơ hội phản công. Thêm nữa, Phương Vũ mới vừa rồi vậy cho thuốc cho bọn họ. Ăn vậy một thuốc thuốc. Cho dù người nọ khôi phục, hắn vậy sẽ không có sao. Không phải cái này. Ta đắc tội ngạo thiếu. A Tô lão công không biết làm sao, khẽ thở dài một câu. Ngạo thiếu. Đây là người nào? Phương Vũ nghi ngờ. Là như vậy. Một tháng trước, ta trong lúc vô tình bắt gặp ngạo thiếu sự việc. Sau đó ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngày thứ hai sự việc liền truyền đi. Nhưng, ta thật chưa nói. Sau đó, ta liền không giải thích được ngất xỉu đi. Chờ ta tỉnh nữa tới, chính là hiện tại. A Tô cũng theo ta nói, bác sĩ Phương ngươi thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Van cầu ngươi, đưa Phật đưa đến Tây, giúp ta. A Tô lão công nói xong, một cái sức lực dập đầu. Xem được A Tô đau lòng. Nhưng mà, nàng thật giống như vậy không có biện pháp nói gì. Chủ yếu là xem Phương Vũ quyết định. Bác sĩ Phương. Nể tình ta mới vừa rồi kêu ngươi một tiếng đệ đệ, cho chồng ta một cái cơ hội. A Tô vậy nhìn Phương Vũ, một mặt mong đợi. Các ngươi cũng nhìn ta như vậy. Ngươi là đắc tội với người, mà ta là chữa bệnh cứu người. Hai người này tựa hồ không có gì dây dưa dễ má. Hơn nữa, bọn họ vạn nhất rất có thể đánh làm thế nào. Phương Vũ hỏi ngược lại. Hai người nhất thời ngạc nhiên. Đúng là, ngạo thiếu bên người có không ít hảo thủ. Phương Vũ cái này gầy yếu thân thể. Bọn họ sợ làm liên lụy bác sĩ Phương. Thật xin lỗi, là chúng ta thiếu sót cân nhắc. Tình hình bây giờ, chỉ có thể chạy trước. A Tô không biết làm sao. Thật vất vả ở thành phố Thanh Tân đứng vững vàng gót chân. Không nghĩ tới thì phải đi xa. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Ta là nói. Ta sợ những người đó đánh ngã, vẫn là không có thấy ngươi nói ngạo thiếu. Chữa bệnh cứu người, dĩ nhiên muốn tìm sâu nhất tầng căn bệnh. Ngươi hiện tại để cho ta đi qua, liền ngưỡng cửa cũng không vào được. Chỉ sẽ tốn công vô ích thôi. Phương Vũ nhắc nhở. Đây cũng là. Hai người ngạc nhiên, không rõ cho nên gật đầu. Cũng đúng, làm việc quá lỗ mãng, cuối cùng vậy sẽ không làm tốt sự việc. Cho nên. Trước điều tra. Lại làm ra phản ứng. Các ngươi nếu là lo lắng ở chỗ này gặp nguy hiểm, ta giúp các ngươi tìm phòng nguyên. Vùng lân cận chắc có nhà có thể để cho các ngươi ở tạm. Phương Vũ nhìn bọn họ, đưa ra cụ thể ý kiến. Hai người gật đầu liên tục. Bác sĩ Phương đề nghị này thật không tệ. Bọn họ, vẫn là dùng đầu ngón chân suy nghĩ vấn đề. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 214, ta muốn cho ngươi giúp một chuyện. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Thu xếp ổn thỏa A Tô chuyện của bọn họ. Phương Vũ trở về phòng khám bệnh. Lúc này phòng khám bệnh tới chữa bệnh người không nhiều lắm. Nhưng thấy Phương Vũ, vẫn nhanh chóng một chuyến trăm. Chỉ như vậy, Phương Vũ lại bắt đầu bận rộn xem mạch. Không được cũng không phải là đặc biệt nhiều. Phương Vũ dùng một tiếng, toàn bộ đuổi xong tất. Vẫn là bác sĩ Phương ngươi lợi hại. Lao ông khen ngợi. Nơi này chủ lực vẫn là ngươi. Ta chỉ là thỉnh thoảng tới đây mà thôi. Phương Vũ đánh một tí Lao ông bả vai. Đồng thời, dặn dò hắn một những chuyện khác. Tình huống khẩn cấp, cần Lao ông phản ứng một tí. Nếu không sẽ phá hoại bọn họ phòng khám bệnh làm ăn. Rõ ràng, bác sĩ Phương, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lao ông vậy không phải lần thứ nhất nghe Phương Vũ nói như vậy. Cho nên cũng chỉ bình tĩnh. Ừ. Phương Vũ gật đầu. Sau đó đi phía sau nghỉ ngơi. Tối nay còn có cờ gì Tina Party, Phương Vũ không biết là hay không cần đổi một bộ quần áo. Ở Phương Vũ suy tính thời điểm. Hồ Ý Lệ gọi điện thoại tới đây. Chuyện gì? Phương Vũ suy nghĩ. Cái này cũng hơn 4h, sắp 5 giờ, Hồ Ý Lệ lúc này đánh tới. Thật không biết nàng có ý gì. Không có chuyện gì lại không thể tìm ngươi. Nghe nói ngươi và Huyền Nhi lại xích mích. Hồ Ý Lệ buồn bực. Huyền Nhi theo nàng tố khổ tới. Cho nên, nàng tìm một tí Phương Vũ hỏi rõ. Ngậy! Hồ Ý Lệ ngươi có phải hay không lầm cái gì? Phương Vũ nghi ngờ. Cái gì xích mích? Phương Vũ theo Giang Huyền Nhi vốn là cũng không sao. Là nàng ở đoán chừng mà thôi. Các ngươi không phải. Hồ Ý Lệ không nói. Cái này hai người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Nếu không phải bởi vì sự kiện kia, nàng sớm liền trở về quỹ đạo bình thường bên trong. Ngươi hẳn xem qua ta tư liệu, ta hiện ở nơi nào có tâm tình nói yêu thương. Hơn nữa, Huyền Nhi làm sao sẽ thích ta? Ta chính là một cái thông thường tiểu bác sĩ. Phương Vũ tự cố nói. Không hiểu lắm Hồ Ý Lệ suy luận. Hồ Ý Lệ vốn là muốn phản bác. Nhưng là muốn một tí Phương Vũ trải qua, đúng là Phương Vũ sẽ không lại tùy tiện đi tiếp thu người bất kỳ. Huyền Nhi, phỏng đoán cũng chính là than phiền mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu không phải nàng tưởng tượng hình dáng. Như vậy, tối nay ngươi tới dùng cơm sao? Ra ra ta rất nhớ ngươi. Hồ Ý Lệ hỏi. Chờ đợi Phương Vũ trả lời. Ta tối nay có chuyện. Lần sau đi. Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại. Ngươi gọi điện thoại cho ai? Mới kết giao bạn trai. Giang Nguyễn Nhi trở lại gian phòng, thấy Hồ Ý Lệ ở cầm điện thoại di động ngần người, rất là nghi ngờ. Vẻ mặt này, không phải là yêu nhau tha thiết ở giữa người biểu hiện. À, Nguyễn Nhi ngươi đừng làm rộn. Là công ty chuyện bên kia. Bọn họ, thật sự là không quá có thể để cho người đỡ lo à. Hồ Ý Lệ lúng túng cười một tiếng. Nguyễn Nhi cái này suy luận, nàng cũng không có cách nào. Như vậy à? Giang Nguyễn Nhi có chút thương tiếc. Yên tâm, ta thật nói chuyện, cũng sẽ không ném xuống ngươi. Lần trước ngươi không phải nói muốn cái đó bản số lượng hạn chế túi sách, ta đã hỏi bằng hữu, chúng ta đi qua lấy. Hồ Ý Lệ vừa nói, kéo Giang Nguyễn Nhi rời đi. Được rồi. Ngươi đi lấy. Ngươi quên sự kiện kia. Giang Nguyễn Nhi chần chờ một tí. Người kia, còn ở trong bóng tối. Lần này Phương Vũ cũng không ở bên người. Nàng chẳng muốn phiền toái đi nữa Phương Vũ. Lần trước cũng thiếu chút nữa để cho Phương Vũ mất mạng suối vàng. Nàng nào còn có cái loại này tâm tư. Đúng vậy. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Hồ Ý Lệ gãi đầu một cái. Thiếu chút nữa nàng lại gây thành đại họa. Lần trước chính là ăn cơm. Lần này là túi sách. Đều là hảo tâm. Nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu. Vậy ta tự mình đi. Hồ Ý Lệ nói xong. Rời đi. Muốn ta cùng ngươi đi mua đồ. Phương Vũ còn ở phòng khám bệnh. Cờ gì Tina bỗng nhiên điện thoại tới. Ta bên này tạm thời không đi được. Không phải nói xong buổi tối nói sau. Phương Vũ chần chờ. Nhưng là không đáp ứng. Phương Vũ còn đang suy nghĩ ngạo thiếu và người kia hắc bảo nhân sự việc. Không tâm tư đi những địa phương khác. Ta đây không phải là không tìm được người cùng ta. Cờ gì Tina không biết làm sao. Không phải có dạ lìn. Phương Vũ kỳ quái. Hụ hụ. Tên kia tâm hoài bất quý. Ngươi lấy là hắn thật đối với ta tốt. Hắn bất quá là muốn lấy được ta tín nhiệm của ca ca mà thôi. Hắn mới sẽ không giống ngươi như nhau đối với ta là thật lòng. Cờ gì tì nạ không nói. Phương Vũ sẽ không cái này cũng không nhìn ra được đi. Lớn ngu ngốc. Thì ra là như vậy. Ta lấy là hắn chỉ là đối với ngươi có hảo cảm mà thôi. Phương Vũ hội ý. Một điểm này, Phương Vũ ngược lại là không nhìn ra. Phương Vũ chỉ là tu sĩ, lại không thể một mắt nhìn thấu nhân tâm. Vậy hiện tại ngươi vẫn là đến đây đi. Cờ gì tì nạ than nhẹ. Ước Phương Vũ đi ra thật vẫn không dễ dàng. Hơn nữa tối nay còn có party, cho nên nàng muốn cho Phương Vũ mua cả người quần áo. Địa chỉ. Phương Vũ tự biết không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Được, ta phát cho ngươi. Cờ gì tì nạ cười nói. Sau đó, phát địa chỉ cho Phương Vũ. Phương Vũ nhìn tin nhắn ngắn. Theo lão ông nói một tiếng. Rời đi. Đi tới cửa hàng tổng hợp kia. Cờ gì tì nạ đang nam trang điếm đi dạo. Ngươi cho ca ngươi mua quần áo. Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Ngươi theo ca ta vóc người kém không nhiều. Ta muốn cho ngươi giúp một chuyện. Cờ gì tì nạ mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn thật giống như so ta còn muốn tráng một ít. Phương Vũ nhắc nhở. Cờ gì tì nạ sẽ không nhìn ra chứ. Phương Vũ là học y kìa, giác sơn giàn giáo so Phương Vũ lớn rất nhiều. Không giống Phương Vũ, nhưng thật ra là ẩn giấu vóc người. Người bình thường không nhìn ra Phương Vũ bắp thịt loại. Cho nên đến lúc đó ta mua lớn số 1, không liền có thể. Cờ gì tì nạ chắc chắn. Được. Phương Vũ gật đầu. Đáp ứng cho cờ gì tì nạ làm móc áo. Thử mấy bộ. Cờ gì tì nạ cũng hết sức hài lòng. Cũng mua. Đợi Phương Vũ đổi hồi mình quần áo. Cờ gì tì nạ tay nhỏ vung lên. Ngươi không phải nói. Phương Vũ không rõ ràng. Đây không phải là muốn party, ta muốn mua điểm quần áo cho ngươi. Nếu không ngươi buổi tối mặc cái gì đi qua. Cờ gì tì nạ liếc một cái Phương Vũ. Thật vẫn không nhìn ra à? Vậy ta trả tiền. Phương Vũ đuổi ở cờ gì tì nạ trước mặt. Cầm thẻ đưa cho quầy thu tiền. Ngươi. Cờ gì tì nạ không nói. Phương Vũ cứ như vậy chê nàng trả tiền. Ta mình mua, thanh thản. Thấy cờ gì tì nạ không vui hình dáng, Phương Vũ khoát tay một cái. Phương Vũ cũng không phải là tiểu bạch kiểm. Vì sao phải người khác trả tiền? Cờ gì tì nạ vậy không thiếu cái gì? Cầm quần áo. Phương Vũ và cờ gì tì nạ mới đi mấy bước đường. Chính là gặp đâm đầu vào Hồ Y Lệ. Các ngươi. Hồ Y Lệ nhìn hai người, một mặt sát giận. Thảo nào Phương Vũ và Huyền Nhi không hợp nhau, lúc đầu khẩu vị đều thay đổi. Thích người nước ngoài. Ngươi tốt, ta là cờ gì tì nạ. Cờ gì tì nạ tự giới thiệu mình. Ta biết ngươi. Ta là bạn hắn. Các ngươi cũng tới đi dạo phố. Hồ Y Lệ vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Vũ. Phương Vũ nhưng là không làm sao để ý nàng. Đúng vậy. Tối nay hắn phải bồi ta đi một cái party, cho nên mua một ít quần áo. Đáng tiếc, hắn không để cho ta trả tiền. Cờ gì tì nạ mặt đầy tiếc nuối. Các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Phương Vũ cũng không thích mua thêm quần áo, ngày hôm nay mua quần áo, phỏng đoán có thể hơn mặc mấy năm. Cái này làm cho Phương Vũ rất là nghi ngờ. Tối nay party, rốt cuộc là dạng gì party? Mới vừa rồi trả tiền, Phương Vũ thấy giấy tính tiền. Mấy trăm ngàn. Nhức đôi à. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 215, ngươi không nói đùa chứ. Cứ như vậy đi. Hồ Y Lệ không nói. Phương Vũ đi được thật mau. Hắn sẽ đi không phải rất bình thường. Ngươi tựa hồ hiểu lầm liền người ta. Cờ gì tì nạ nhìn Hồ Y Lệ, vẻ mặt thành thật. Ách, cái này cùng ngươi có chuyện gì? Nói về, hắn nói bạc tì là chuyện gì xảy ra? Hồ Y Lệ nghi ngờ. Là ta mời hắn. Hắn vậy đáp ứng. Cờ gì tì nạ trả lời. Ta biết. Nhưng tại sao là hắn? Như nở dê người kha cờ không được. Hồ Y Lệ buồn bực. Cờ gì tì nạ rốt cuộc đang có ý gì? Vừa vặn hắn tương đối thích hợp. Ta mời hắn, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi còn không bằng cái đó Giang Nguyễn Nhi đâu. Cờ gì tì nạ liếc một cái Hồ Y Lệ. Ngươi. Hồ Y Lệ hừ lạnh một tiếng. Đi. Cờ gì tì nạ ngược lại không lo lắng. Dù sao. Tối nay Phương Vũ vẫn là sẽ đi. Đáp ứng sự việc, làm sao sẽ đổi ý đâu. Hồ Y Lệ trở lại biệt thự. Cầm túi sách đưa cho Giang Nguyễn Nhi. Càng nghĩ càng không đúng. Phương Vũ, vì sao phải tìm cờ gì tì nạ đâu? Thế nào? Giang Nguyễn Nhi cầm túi bao hết sức cao hứng. Nhưng là thấy Hồ Y Lệ diễn cảm, tựa hồ không phải rất sung sướng. Bỏ không được cái này túi sách. Không việc gì. Ta chỉ là chợt nhớ tới một ít chuyện tình. Hồ Y Lệ nhìn Giang Nguyễn Nhi. Khó mà nói ra chuyện mới vừa rồi. Nếu không, Nguyễn Nhi khẳng định sẽ mất hứng. Ta còn không biết ngươi. Tâm sự đều là không giấu được. Có phải hay không công ty bên kia gặp phải vấn đề gì? Ta có thể giúp ngươi. Giang Nguyễn Nhi mười phần khẳng định. Chuyện là như vậy. Hồ Y Lệ vẫn là không nhịn được. Cầm chuyện mới vừa rồi nói một lần. Hắn sự việc, theo ta không có quan hệ gì. Giang Nguyễn Nhi một mặt lạnh lùng. Thái độ lập tức thay đổi. Hồ Y Lệ cảm thấy, nàng không nên nói. Tựa hồ Phương Vũ và Nguyễn Nhi quan hệ có chút nhỏ. Ta biết, các ngươi trước không phải tốt vô cùng. Hồ Y Lệ nghi ngờ. Đừng nghĩ quá nhiều. Hắn sở dĩ giúp ta là bởi vì sự kiện kia theo hắn có liên lạc. Nếu không, hắn mới lười để ý ta. Giang Nguyễn Nhi một mặt rừng rưng. tâm tình vậy thoải mái liền rất nhiều. Có lẽ, đây mới là bọn họ tốt nhất kết cục. Hồ Ý Lệ cũng không có cách nào. Xem ra, cái này hai người đều là quật cường loại hình. Tốt lắm, chúng ta vẫn là. Hồ Ý Lệ còn chưa nói hết. Giang Uyển Nhi một câu ta mệt mỏi. Đi phòng khách nghỉ ngơi. Giang Uyển Nhi đích xác là mệt mỏi, phụ bồi Hồ Ý Lệ chơi một ngày. So sánh với ban còn muốn khôn mấy phần. Hồ Ý Lệ nhưng là hiểu lầm. Sau đó gọi cho Phương Vũ. Cờ gì tí nạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngậy. Chính là người ta mời ta đi qua party. Có vấn đề. Phương Vũ không rõ ràng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng? Hồ Ý Lệ tiếp tục hỏi. Ngươi vậy không mời ta. Cho nên là nàng. Phương Vũ tự cố trả lời. Cái vấn đề này, Hồ Ý Lệ hỏi tựa hồ có chút nhiều hơn. Được rồi. Hồ Ý Lệ không cách nào phản bác. Phương Vũ cũng nói được bình thường, người ta mời chẳng lẽ không đi. Thêm nữa, Phương Vũ và người ta vậy không vấn đề gì. Là nàng suy nghĩ nhiều sao. Nếu như ngươi là bởi vì là Uyển Nhi mà đây dạng, vậy cũng không cần phải. Phương Vũ nhắc nhở. Vì sao? Uyển Nhi nàng. Hồ Ý Lệ thật sự là không để ý tới rõ ràng, cái này hai người chuyện gì xảy ra à? Nói chuyện thái độ cũng kém không nhiều. Ta và Uyển Nhi cho tới bây giờ cũng chỉ là bạn bình thường quan hệ mà thôi. Nàng trước cũng đã nói. Cho nên, cái này có vấn đề gì? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta nên đối với nàng phụ trách. Dường như ta cái gì cũng không làm. Phương Vũ buồn rầu. Hồ Ý Lệ, đích xác là xen vào việc của người khác. Không, ta không phải cái ý này. Hồ Ý Lệ lúng túng. Phương Vũ nói đến chỗ này phân thượng, nàng nơi nào còn không hiểu cái gì ý. Nhưng mà, nàng có lòng không cam lòng à? Rõ ràng Phương Vũ và Uyển Nhi tốt vô cùng. Cuối cùng làm thành như vậy. Cái này hai người, thật không hiểu. Tốt lắm, ta biết ngươi quan tâm Uyển Nhi. Ngươi nếu là thật có bản lãnh, cầm người áo bào đen tìm ra. Như vậy Uyển Nhi và ta cũng sẽ rất cảm kích ngươi. Nếu là không chuyện khác trước hết như vậy. Phương Vũ nói xong. Cúp điện thoại. Buổi tối có party, nhưng là Phương Vũ sẽ không ăn quá nhiều. Chỉ có thể đi trước ăn chút. Chờ lát thay bộ đồ mới đi party. Phương Vũ đi trước vùng lân cận ăn chút gì. Nhìn một tí thời gian. Còn rất sớm. Ăn uống no nê, Phương Vũ trở về nhà. Chờ đợi party đến. Trong lúc rảnh rỗi, Phương Vũ tiếp tục nghiên cứu một tí chiếc nhẫn. Trước bỏ vào nước, tựa hồ không có đổi thế chấp. Hơn nữa dược liệu, tựa hồ còn có thể sống sót. Đó chính là, nhẫn không gian bên trong đất đai cho dù không có mặt trời, có một chút ánh sáng, cũng đủ rồi. Phương Vũ vào đi vào trong, là có ánh sáng. Dược liệu này, vẫn là lớn lên chậm một chút. Nếu như sư phụ mà nói, có linh dịch các loại, sợ rằng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Phương Vũ lẩm bẩm. Tiếp theo sau đó xem xét. Có lẽ, có thể ở vùng lân cận đảo một cái thật to chữ ao nước. Đến lúc đó liền có thể ở bên trong không có sao liền tưới nước loại thuốc. Sớm muộn có một ngày, những dược liệu này, phỏng đoán có thể công dụng ở trên. Chơi đùa một hồi. Phương Vũ hồi đi ra bên ngoài, đã là 8 giờ hơn. Điện thoại, vừa vặn văng lên. Địa chỉ ta phát ngươi. Nhớ tới đây, ta chờ ngươi. Cờ gì tí nạ nói xong. Ngay sau đó cúp điện thoại. Phương Vũ không nói. Cờ gì tí nạ thật vẫn là tùy ý. Phương Vũ đổi cả người quần áo. Ngay sau đó, bắt đầu chạy tới địa chỉ ở địa phương đó. Tới đến nơi đó. Phương Vũ mới vừa đậu xe xong. Cờ gì tí nạ liền đi tới. Chờ ngươi rất lâu rồi. Cái này cả người không tệ. Cờ gì tí nạ kéo Phương Vũ cánh tay. Đi mặt tì bên trong. Phương Vũ thấy đều là một ít người nước ngoài. Rất là không biết làm sao. Cờ gì tí nạ, ngươi vậy không theo ta nói nơi này tình huống à? Không có sao. Ta chỉ là muốn ngươi cùng ta tới nơi này mà thôi. Chủ yếu là, ca ca ta muốn an bài một người giới thiệu cho ta biết, ta không thích. Phiền thoái ngươi. Cờ gì tí nạ mỉm cười. Nói ra nàng mục đích. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi là thế nào không tìm như nở dê người kha cờ? Phương Vũ không rõ ràng. Như nở dê người kha cờ, không phải có ưu tú hơn. Chủ yếu là có thể bị ca ca ta công nhận người không nhiều à? Thêm nữa, ca ca ta giới thiệu người khẳng định rất lợi hại, tùy tiện kéo một người tới đây, cũng không thể trà trộn bổ sung cho đủ à? Cờ gì tí nạ vậy không có biện pháp. Nàng vậy ngại quá theo Phương Vũ trực tiếp bắt đầu liền thuyết minh nguyên nhân. Nói, phỏng đoán Phương Vũ cũng không muốn đến. Hiện tại tốt vô cùng. Nàng mục đích đã tới. Ca ca còn không tới đây, bọn họ có thể trước uống một ly. Ta muốn nước cam là được. Gặp cờ gì tí nạ đưa tới ly rượu, Phương Vũ cự tuyệt. Cũng được. Cờ gì tí nạ để cho người đổi thành nước cam, bỏ vào Phương Vũ trước mặt. Cờ gì Tina, đây là bạn ngươi. Nhìn như rất giống nhau hả?
Đúng vậy.
Người này còn không ca ca ngươi giới thiệu cái đó đẹp trai. Hơn nữa, ngươi không phải nói thích ta cái món này.
Bọn họ một đám người, theo Cờ gì Tina vừa nói.
Phương Vũ liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó uống nước cam.
Dù sao, tối nay đi qua chính là.
Liên Lam tới gặp gặp cảnh đời cũng tốt.
Như vậy náo nhiệt party, vẫn là lần đầu tiên đi tới.
Ở Phương Vũ lấy là kết thúc như vậy thời điểm, một cái to con đi tới Phương Vũ bên cạnh.
Ngươi,
theo ta quyết đấu.
Ha ha,
ngươi không nói đùa chứ.
Phương Vũ thấy to con, một mặt cau mày.
Mà giờ khắc này, Giác Sơn cũng tới đến.
Lúc đầu, đây chính là Cờ Di Tina nói người kia.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ.
Chương 216, lấy lễ đãi người.
Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử.
Ngươi sợ.
Ta cũng biết, ngươi cái này thân thể nhỏ khẳng định không phải ta đối thủ.
Chúng ta không bằng tỷ thí đừng, ta sẽ cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục.
To con nhìn Phương Vũ, cười lạnh một tiếng.
Tâm phục khẩu phục.
Không.
Liền so với cái này đi, ta là sợ bị thương ngươi.
Phương Vũ lắc đầu.
Những thứ khác phức tạp hơn.
Cái này đơn giản.
Bị thương ta.
To con nói xong, nhất thời vui vẻ cười to.
Đây thật là một chuyện tiếu lâm.
Ngươi nghiêm túc.
Cờ gì tí nạ kéo Phương Vũ đến một bên.
Hết sức khó xử.
Vạn nhất chờ lát thua.
Đến lúc đó bị chuyện tiếu lâm chính là Phương Vũ tự mình.
Có thể sẽ không có người nói đồng tình tên yếu.
Dẫu sao chỉ muốn đáp ứng, chính là công nhận quyết đấu.
Ngươi cũng chỉ có thể nên chiến.
Dĩ nhiên.
Phương Vũ chắc chắn.
Được rồi.
Cờ gì tí nạ không có cách nào khuyên.
Phương Vũ muốn thật ra tay, nàng vậy không có biện pháp.
Không bằng ngươi khuyên hắn đi.
Chờ lát còn được ta phí tâm tư chữa trị.
Phương Vũ đề nghị.
Cờ gì tí nạ cảm thấy Phương Vũ trước còn có chút đáng tin.
Hiện tại làm sao miệng đầy lời nói dối.
Cờ gì tí nạ.
Phương Vũ buồn bực.
Đầu năm nay, nói thật cứ như vậy không được kêu gặp.
Ngà phúc bên trong.
Ngươi liền không thể nhượng bộ một tí.
Cờ gì tí nạ đi tới to con trước mặt, rất là không biết làm sao.
Đây cũng không phải là ta chủ ý.
Bạn ngươi vậy công nhận.
Ngà phúc bên trong cười nhạt.
Hiển nhiên, hắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội.
Chỉ cần hắn đánh bại cái này người Hoa.
Cờ gì tí nạ chính là hắn.
Cái này.
Cờ gì tí nạ cũng là không biết làm sao.
Ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút sao.
Chí ít không nên phế liền hắn.
Xem ở ngươi mặt mũi, ta đoạn hắn một cây cánh tay đi.
Ngà phúc lý thuyết hoàn.
Đi Phương Vũ bên người.
Ngươi tốt, ta kêu ngà phúc bên trong.
Phương Vũ.
Hai người lẫn nhau tự giới thiệu mình.
Sau đó, đi tới một cái trống trải trên cỏ.
Quy tắc là tùy tiện chiêu số gì là được.
Một khối đổ đất chính là thua.
Bên cạnh tới một người.
Nói một tí quy tắc.
Đồng thời, hắn muốn cho Cờ gì tì nạ phiên dịch một tí.
Không cần nói nhiều, ta biết ngươi đang nói gì.
Phương Vũ tỏ ý Cờ gì tì nạ không cần nhiều lời.
Sau đó, để cho ngả phúc bên trong có thể ra tay.
Bắt đầu.
Trọng tài nói xong.
Ngả phúc bên trong mánh hổ xuống núi vậy.
Trực tiếp liều chết xuống tới.
Phương Vũ nhưng là không dự định né tránh.
Mà là chính diện nên chiến.
Bành.
Ngả phúc bên trong gắng sức nhất kích.
Phương Vũ một trường chặn lại.
Nghe nói ngươi muốn để lại ta một cái cánh tay.
Đã như vậy, ta cũng cho ngươi như vậy cơ hội.
Phương Vũ nói xong, bắt ngả phúc bên trong.
Đi về sau ném một cái.
Bạc sát.
Ngả phúc bên trong bên trái cánh tay, vết nước.
Hắn thống khổ trên đất, than vãn khóc lớn.
Hắn vẫn là lần đầu tiên bị như vậy đánh bại.
Thu thập xong.
Phương Vũ đánh một tí bụi bẩm trên người, trở lại Cờ gì tí nạ bên người.
Ngươi.
Nói là sự thật.
Trước Cờ gì tí nạ còn lấy là Phương Vũ nói đùa.
Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không phải là như vậy.
Dĩ nhiên là như vậy.
Hắn nếu muốn lưu ta một tay, ta liền được lễ đãi người.
Không cần cảm ơn ta, đây là vận mệnh của hắn.
Phương Vũ khẽ mỉm cười.
Chỉ là, Cờ gì tí nạ hết sức khó xử.
Nàng mới vừa rồi lại còn hoài nghi Phương Vũ.
Thật sự là không nên.
Bà tỷ, nên kết thúc đi.
Phương Vũ nhìn bốn phía một cái, hiển nhiên bọn họ mất hết hứng thú.
Hứng thú chừng mực.
Bây giờ nhìn lại, lần này quyết đấu sau đó.
Đúng là lớn nhà đều không hứng thú.
Hắn rốt cuộc bao lâu mới có thể tốt?
Cờ gì tì nạ hỏi.
Thương cân động cốt 100 ngày.
Phương Vũ đáp lại.
Thời gian cũng đã không còn sớm, ta phải đi.
Phương Vũ nhìn thời gian.
Chuẩn bị rời đi.
Tối nay, chính là một cái náo nhiệt thôi.
Ta đưa ngươi.
Cờ gì tí nạ cũng là xin lỗi.
Nàng chủ ý không phải như vậy, nàng vậy rất thích Phương Vũ.
Chỉ là, cuối cùng làm thành như vậy.
thật sự là chuyện thiếu. Người sau này. Cờ gì Tì Nạ nhìn Phương Vũ, một mặt chần chờ. Lần sau nếu như chỉ là tới đây ăn bữa cơm, có thể kêu ta. Những chuyện khác thì không cần. Ta sợ ta tổn thương người. Phương Vũ nghiêm túc dặn dò. Đây cũng là đối với Cờ gì Tì Nạ cảnh cáo. Xin lỗi. Cờ gì Tì Nạ vừa nói. Phương Vũ đã lên xe, lái xe đi. Ở Phương Vũ trở lại về đến nhà. Đã đổi vậy cả người quần áo, rửa mặt một cái. Chuyện tối nay, thật sự là để cho người mất hứng. Ở Phương Vũ dự định tối nay nghỉ ngơi cho khỏe thời điểm. Điện thoại reo. Phương Vũ nhìn một tí, là A Tô gọi điện thoại tới. Thế nào? Phương Vũ nghi ngờ. Theo đạo lý, nhà vậy rời. Không nên có bất kỳ vấn đề mới là. Chồng ta. Quên uống thuốc, hiện tại xảy ra vấn đề. Hắn lại đổi được càng trước như nhau. Ta sợ. A Tô không biết làm sao. Quên uống thuốc. Phương Vũ hồ đồ nói không tốt. Như vậy. Trước khi người kia sư phụ, có thể sẽ kéo nhau trở lại. Ta lập tức tới ngay. Phương Vũ nói xong. Nhanh chóng đổi lại giản tiện quần áo. Mang theo phù lục và ngân châm, ném tới nhẫn chữ vật bên trong. Tới đến nơi đó. Phương Vũ nhanh chóng khống chế được A Tô lão công. Ngân châm, phong tỏa huyết mạch hắn. Một đạo phù lục sau đó. Nhất thời, A Tô lão công hoàn toàn khôi phục trong sạch. Ta, thì thế nào? A Tô lão công mê mội nhìn bốn phía, cảm giác có chút nhức đầu. Lão công thật xin lỗi, ta quên để cho ngươi uống thuốc. A Tô hết sức khó xử. Còn phiền toái Phương Vũ tới đây. Nàng thật sự là không nên. Bác sĩ Phương, ta bây giờ là không phải hoàn toàn tốt lắm. A Tô lão công không để ý tới lão bà, mà là nhìn Phương Vũ. Đúng vậy. Lần này ta hoàn toàn giúp ngươi thanh trừ. Trước quên một ít thứ, cho nên cần dùng thuốc. Nhưng, các ngươi nơi này lại bị phát hiện. Sợ rằng, người kia sư phụ, rất nhanh sẽ chạy tới. Phương Vũ chắc chắn. Nhanh như vậy. A Tô buồn bực. Đối phương lại như thế nào dễ dàng nắm trong tay hết thảy. Lão công ngươi coi như không uống thuốc, vậy chưa đến nỗi như vậy. Ngươi chưa thấy được có vấn đề. Phương Vũ nhìn A Tô, nhắc nhở một câu. Đây cũng là. A Tô hội ý. Lúc đầu, là lại bị người ta khống chế. Bất quá hiện tại nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Sẽ không có vấn đề gì đi. Ta tối nay phải tuân thủ ở vùng lân cận. Hán, muốn tới. Phương Vũ biết, người nọ bị mình phá đạo pháp. Nhất định là không phục. Cho nên, tất nhiên muốn đến kiếm chuyện. Vậy chúng ta. Bọn họ lo lắng. Ở lại chỗ này, sẽ cho Phương Vũ kéo chân sau. Không có sao, các ngươi an tâm nghỉ ngơi. Ta chờ hắn. Phương Vũ mười phần ổn định. Bác sĩ Phương, ngươi đại ân đại đức, không thể là báo. Ta nơi này có vậy gia truyền. A Tô còn chưa nói hết. Phương Vũ tỏ ý nàng không cần nói. Các ngươi trở về. Ta đi ra ngoài nên chiến. Phương Vũ đi ra ngoài. Đem bên trong cửa, đóng lại. Đi tới trong sân. Cách đó không xa tới một cái mang nón lá người đàn ông trung niên. Hắn nhìn như có chút gầy nhom, nón lá quá lớn, không thấy rõ hắn hình dáng. Nhưng là trong đêm tối. Hắn ánh mắt bén nhọn, mười phần khiếp người. Hắn đang ở đi từng bước một tới đây. Và Phương Vũ, đánh sáp lá cả. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 217, chuyện căn nguyên. Bành. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Hai người đều thối lui một bước. Đánh giá lẫn nhau. Ngươi là người phương nào, học trò ta đâu? Người trung niên quát lạnh, thanh âm như chuông lớn vậy, hùng hậu có lực. Ngươi học trò. Phương Vũ một mặt lạnh lùng. Nhưng là không trả lời hắn vấn đề. Nói cho ta, học trò ta ở chỗ nào? Người trung niên một cái nhuyễn kiếm đi giết. Phương Vũ nhanh chóng né tránh. Tránh được nhất kích. Ngươi học trò làm cái gì, ngươi hẳn rất rõ ràng. Hắn đón nhận hắn hẳn phải bị trừng phạt. Hiện tại sớm thì không phải là trước kia thời đại, ngươi thu tay lại đi. Phương Vũ nhìn người trung niên, tùy thời cảnh giác hắn phản công. Ngươi, còn học trò ta. Người trung niên chính là lại cũng không khách khí. Một hồi ánh lửa tấn công tới. Phương Vũ hướng cách đó không xa đi tới. Trong này là khu dân cư. Cũng không thể hù dọa bọn họ. Đi tới một nơi đất trống. Phương Vũ lúc này mới cầm ra một đạo hỏa phủ, đánh tới. Bành. Bầu trời một hồi ánh sáng. Phương Vũ thấy rõ hắn dáng vẻ, đó là một tấm nhọn gương mặt, nhìn như mười phần âm lanh ánh mắt. Bất quá, hắn nhưng là ác hơn nghiêm túc. Thủ đoạn nhiều vô số kể. Oanh oanh. Mấy lần công kích sau đó. Phương Vũ suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Cái tên đó sư phụ, không đơn giản à. Dùng mấy tờ hỏa phủ, Phương Vũ nghĩ tới một cái vấn đề. Vậy thuật pháp người thân thể cũng hết sức yếu ớt. Nếu như có thể gần người, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy, Phương Vũ tránh né. Sau đó tìm đúng thời cơ, một cái bay đá. Bành! Người đến rơi vào cách đó không xa mặt đất. Ở hắn phải tiếp tục hành động thời điểm, Phương Vũ ngân châm bay ra ngoài. Nhất thời, người đến nhúc nhích không được. Người thằng nhóc này. Người trung niên ánh mắt âm lạnh nhìn Phương Vũ. Một mặt kinh ngạc. Ngươi vì sao phải luyện chế người khôi lỗi? Phương Vũ nhìn người trung niên, chất vấn hắn. Hừ! Cái này cùng ngươi có gì quan? Chỉ cần ta không chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Người trung niên âm thầm dùng chân khí, muốn xông phá ngân châm. Đừng uổng phí khí lực, ta phong bế chính là khí mạch. Phương Vũ nhìn thấu người trung niên mưu kế, lắc đầu một cái. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Người trung niên nhìn Phương Vũ, rất là buồn bực. Không giết hắn. Chỉ như vậy rằng co. Ta không muốn làm cái gì. Ta chỉ là muốn rõ ràng một tí. Sư phụ nói qua, ngươi loại người này. Sống không được lâu đâu. Phương Vũ một mặt ổn định. Căn bản không cần Phương Vũ tới thu thập hắn. Hắn tự có báo ứng. Hừ. Ngươi cho là trước kia à? Hiện tại thời đại không giống nhau. Người trung niên cười mỉa. Cái thằng nhóc này, thật sự là ngu ngốc. Còn thật cho là trước kia vậy một bộ. Ngây thơ. Đã như vậy, ta suy nghĩ giải quyết như thế nào ngươi? Phương Vũ đối với những cái kia đại hung đại ác người, ngược lại là có thể xuống tay tàn nhẫn. Nhưng là cái loại này, không dễ xử lý à? Sư phụ vậy gạo nói qua phương diện này sự việc. Ta có biện pháp. Phương Vũ nghĩ tới một cái ý kiến hay. Chỉ phải phế hắn đan điền. Lấy đi hắn đồ. Coi như hắn vẫn còn sống, cũng không cách nào hại người. Lại là một cây ngân châm bay qua. Nhất thời. Người trung niên đan điền bể tan cảnh. Ta không đội trời chung với ngươi. Người trung niên quát lạnh. Phương Vũ ngược lại không sẽ để ý hắn. Cướp đi hắn tất cả làm ác đồ. Dung hỏa phù hoàn toàn tiêu hủy. Người trung niên nhìn căm tức, hận không được lập tức giết Phương Vũ. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại, ngươi có thể đi. Phương Vũ thu hồi ngân châm. Rời đi. Mà người trung niên ánh mắt, chính là mang dùng mình. Ngươi chết chắc. Ở Phương Vũ sau khi đi không mấy bước. Người trung niên bỗng nhiên xuất hiện lần nữa ở Phương Vũ bên cạnh. Phương Vũ mê muội để gặp. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang đánh tới. Phương Vũ dồn dập lui về phía sau. Tránh thoát một kiếp sau đó. Phương Vũ thấy người trung niên, đã hoàn toàn chết vểnh lên vểnh lên. Lúc đầu hắn dùng là lấy mạng đổi mạng biện pháp. Thiêu đốt sinh mạng, tới lấy được đắc lực tính. Giết không chết Phương Vũ, hắn lần này là thua thiệt. Phương Vũ than nhẹ. Cầm ra một đạo hỏa phù. Nếu không, ngày mai sẽ có phiền toái. Hy vọng sau này, sẽ không lại gặp phải loại vấn đề này. Phương Vũ quay trở về A Tô nơi đó. A Tô gấp gáp đi tới, như thế nào, hắn? Chết. Phương Vũ trả lời. Không thể nào. Chúng ta biết hay không? A Tô có chút lo lắng. Đừng để ý, đây là hắn tự làm tự chịu. Hơn nữa, ta còn tha hắn một mạng. Chỉ là phế hắn. Nào ngờ. Phương Vũ lắc đầu. Chuyện này, coi như là tạm chấm dứt ở đây. Là thiêu đốt sinh mệnh bí pháp chứ. Như vậy thuật pháp, thật giống như chỉ có thể dùng một lần. A Tô lão công lẩm bẩm. Ngươi làm sao biết? A Tô nhìn lão công, cảm giác không đúng. Trước kia khi còn bé xem qua một quyển sách. Ra ra ta nhà. A Tô lão công giải thích. Lão công ngươi nói đúng. Sư phụ ta cũng là nói như vậy. Bất quá tình huống trước mắt tới xem. Các ngươi coi như là tạm thời an toàn. Phương Vũ chắc chắn. Vì sao? Chúng ta còn chưa có giải trừ nguy hiểm. A Tô lo lắng. Tâm tình có chút như đưa đám. Ngươi quên còn có cái đó ngạo thiếu sự việc. Phương Vũ buồn bực. A Tô sẽ không quên, nàng vì sao phải rời tới nơi này. Đúng vậy. Ngạo thiếu. Ngạo thiếu ở thành phố Thanh Tân thực lực không kém. Chỉ là lao công, người rốt cuộc nghe được chuyện gì, bọn họ phải đem ngươi chế tạo thành con rối. A Tô nhìn lao công, chất vấn. Chuyện này, mới là điểm chính. Cái này. A Tô lão công chần chờ một tí. Không có nói tiếp. Tựa hồ có cái gì khó nói ẩn. Ngươi cứ việc nói, ta cũng biết một số người. Bọn họ có lẽ có thể giúp ngươi. Tam gia, đủ không? Phương Vũ hỏi. Tam gia. Chính là cái đỉnh kia đỉnh nổi danh đại tập đoàn Tam gia. A Tô lão công thán phục. Phương Vũ lại có thể biết. May mắn cho Tang lão gia tử chữa bệnh, giúp ngươi chút việc nhỏ này, vẫn là có thể. Phương Vũ một mặt dửng dưng. Cũng chưa thấy được biết Tang Vân có gì không đúng. Thêm nữa. Thật giống như còn đưa một cái ngọc bội gì. Được rồi, ta nói. A Tô lão công biết Phương Vũ bản lãnh, mới có thể đối kháng ngạo thiếu. Lúc đầu bữa trước A Tô lão công là qua đi công tác, đụng gặp ngạo thiếu có thể người khác đàm luận chuyện rất trọng yếu. Ngạo thiếu muốn thông qua một cái đặc thù bí pháp, để cho một ít buôn bán đại lao nghe hắn nói. Đến lúc đó, thành phố Thanh Tân hết thảy đều là hắn có thể nắm trong tay. Mục tiêu thật lớn. Nếu như đứng đắn làm ăn, phòng đoán cũng không cách nào một nhà độc quyền. Rõ ràng, rốt cuộc là kia mấy nhà đâu? Phương Vũ hỏi. Tam gia. Ở đó một hàng ngũ. Bất quá hiện ở đó một người đều chết hết, hẳn không sao chứ. A Tô lão công lẩm bẩm. Túi đầu. Chuyện này, hắn nhưng mà không thể ra sức. Ngươi lấy là kết thúc như vậy. Hết thảy bố trí. Đều đã làm xong. Hắn ở dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng là không có ở đây, phỏng đoán cũng sẽ không quá ảnh hưởng cái đó ngạo thiếu kế hoạch. Cho nên, vẫn là được nâng cao cảnh giác. Phương Vũ nghiêm trang. Vậy ta có thể làm gì? A Tô lão công không biết làm sao. Hắn chính là một cái nhân viên nhỏ, kiếm ít tiền nuôi gia đình sống qua ngày mà thôi. Nơi nào có thể để ý nhiều chuyện như vậy? Hiện tại sa thải, lão bà bên kia cũng chết. Cuộc sống này, bị gì à? Bác sĩ Phương ngược lại không để ý, hắn để ý à? Cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 218, chúng ta cũng không như vậy dối rãnh. Cồn vợ ở dùng tiêu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Bác sĩ Phương. Chuyện ngày hôm qua ngươi nghe ta giải thích. Sáng sớm. Phương Vũ mới đến phòng khám bệnh không lâu. Cờ gì tí nạ liền đổi tới. Còn cần giải thích cái gì? Ta nói hết rồi, ta không thèm để ý. Phương Vũ một mặt dửng dưng. Cờ gì tí nạ cái này sẽ ảnh hưởng Phương Vũ công tác. Vậy thì tốt. Ta tới còn có ngoài ra một kiện chuyện rất trọng yếu. Cờ gì tí nạ thở phào nhẹ nhõm. Đi tới Phương Vũ ngồi xuống bên người. Chờ lát có rất nhiều bệnh nhân muốn tới. Ngươi có thể không nên trễ nãi chuyện. Phương Vũ nhắc nhở. Sẽ không trễ nãi ngươi quá lâu thời gian. Cờ gì tí nạ cũng biết. Phương Vũ bể bộn nhiều việc. Ngươi chỉ có 3 phút thời gian trình bày, sau đó ta được làm việc đi. Phương Vũ lạnh lùng đáp lại. Là như vậy. Ngay sau đó, cờ gì Tina nói đến ạ lẹn sự việc. Ạ lẹn tình huống lại trầm trọng hơn. Cho nên ạ xạ hiện tại đồng ý Phương Vũ phương án. Chỉ cần có thể cứu ạ lẹn, ạ xạ không sao. À, vậy ta đi làm việc trước. Phương Vũ nghe xong, bắt đầu làm việc đi. Cờ gì Tina buồn bực. Thật vẫn là 3 phút thời gian, 1 phút đều không nhiều. Phương Vũ bận làm việc một cái buổi sáng. Cuối cùng đem bệnh nhân toàn bộ giải quyết. Mở rộng một tí hông, thấy cờ gì tì nạ còn ở, cũng không để ý. Dù sao, Phương Vũ muốn đi ăn cơm. Cũng không rảnh phản ứng nàng. Phương Vũ. Cờ gì tì nạ gặp Phương Vũ làm xong. Liền vội vàng đuổi theo. Ta muốn ăn cơm. Cổ nhân nói, ăn không nói ngủ không nói. Đạo lý này, ngươi biết không? Phương Vũ nhắc nhở cờ gì tì nạ. Có ý gì à? Cờ gì tì nạ dẫu sao là người nước ngoài, đơn giản tiếng Hoa nàng còn có thể nghe hiểu được. Nhưng là, cái này cũng phức tạp điểm. Chính là ăn cơm không nói lời nào. Ngủ không lẩm bẩm nói nhỏ. Phương Vũ xấu hổ. Giải thích thật phiền toái. Phương Vũ, ta biết chuyện ngày hôm qua ạ xạ là có sai. Có thể ngươi là bác sĩ. Các ngươi Hoa Hạ không phải có câu châm ngôn, cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Ta cảm thấy ngươi sẽ ra tay. Cờ gì tì nạ bắt Phương Vũ cánh tay, ánh mắt nghiêm túc. Ta muốn ăn cơm. Phương Vũ lạnh nói. Được rồi. Cờ gì tí nạ cũng có chút đói, rời đi trước. Thật hâm mộ ngươi. Cái này mới vừa đi một cái giang gia đại tiểu thư, lại tới ngoại quốc nàng. Nói cho ta. Ngươi tại sao biết bọn hắn? Lao ông tò mò. Phương Vũ nữ nhân này duyên cũng có phần quá tốt. Ta đây không phải là không có biện pháp. Đầu tiên, ngươi được theo ta vậy y thuật. Cái khác, vấn đề chừng mực. Phương Vũ chắc chắn. Quấy rầy. Lao ông không biết làm sao. Cái này độ khó, thật sự là quá cao. Phương Vũ ăn uống no nê. A Tô điện thoại tới. Bọn họ người đã tìm tới cửa. Nhanh như vậy. Ta còn lấy là bọn họ còn được hơn cha một trận. Phương Vũ kinh ngạc. Ngạo thiếu người, tựa hồ tới tốc độ nhanh điểm. Bác sĩ Phương, hiện tại có thể không phải là thời điểm đùa. Bọn họ ở gõ cửa. A Tô 10 phần khẩn trương. Bọn họ, cũng không phải là ngạo thiếu người đối thủ. Ta lập tức tới ngay. Phương Vũ vậy không lái xe. Trực tiếp nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, liền thấy mấy cái một M9 tả hữu đại hán. Ở A Tô mới thuê ngoài phòng vây quanh. Một tên đại hán phụ trách gõ cửa. Tổng thể mà nói, bọn họ vẫn tương đối thân thiện. Còn không phá cửa mà vào. Phương Vũ đi tới. Mấy vị, là tới tìm người. Không tìm người chúng ta tới nơi này làm gì. Đi bộ. Chúng ta cũng không như vậy dỗi dánh. Bọn họ cúi đầu nhìn Phương Vũ, lãnh đạm nói. Trở về đi. Phương Vũ nhắc nhở. Người ở bên trong, chúng ta xác nhận qua. Bọn họ chắc chắn. Ta nói, trở về. Phương Vũ nói tiếp. thằng nhóc ngươi là đi học lại. Chúng ta tại sao phải trở về? Chúng ta còn chưa hoàn thành ngạo thiếu nhiệm vụ đâu. Bọn họ không vui. Người ở bên trong là bạn của ta. Các ngươi thấy thế nào? Phương Vũ lạnh nói. Đã như vậy, ngươi để cho bọn họ mở cửa. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đi trở về. Bọn họ nghe được câu này. Hết sức cao hứng. Ngươi cảm thấy ta là người ngu. Phương Vũ không vui. Mấy cái này hộ vệ, sợ không phải suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên không phải. Nhưng là ngươi gặp qua cái này quả đấm đánh tới ngươi trên mặt là cái gì hiệu quả. Ta sợ ngươi chờ lát muốn khóc cũng không kịp. Đại hán cơ quả đấm. Rất là lạnh lùng. À. Phương Vũ lãnh đạm đáp lại một câu. Không để ý tới. Xem ra ngươi theo người ở bên trong như nhau, liền là thích để cho chúng ta động thủ. Dứt lời, đại hán một quyền đánh về phía Phương Vũ. Phương Vũ nghiêng người, tránh ra một quyền. Một cước. Bành. Đại hán bay ra mấy mét ra ngoài, rơi xuống đất. Ôm bụng trên đất lăn lộn. Thống khổ không chịu nổi. Lần này, như nở dê người Kha Cở mới phát hiện. Cái này gây yếu người tuổi trẻ. Không đơn giản. Nội gia cao thủ. Đây là bọn họ ý nghĩ đầu tiên. Cổ võ giả ở hiện đại thoạt nhìn là im tiếng biệt tích, nhưng ẩn nút ở trong đám người gian. Cao thủ ở dân gian. Có đi hay không? Phương Vũ lạnh lùng hỏi một câu. Đi. Bọn họ nhanh chóng mang theo đồng bạn. Lái xe rời đi. Thu thập xong. Phương Vũ nhẹ giọng gõ cửa, mở cửa đi, đều đi. Đi thật à? A Tô nghe được là Phương Vũ thanh âm. Vội vàng mở cửa. Đúng vậy. Nơi này cũng đã không an toàn. Dù sao bên này các ngươi cũng chỉ là ở tạm. Trước dọn nhà. Phương Vũ vốn là muốn cho bọn họ tiếp tục ở đi. Nhưng, bây giờ tình huống nhưng là không cho phép. Nhưng mà tiền thế chấp làm thế nào? A Tô buồn bực. Đi bây giờ, tiền thế chấp nhưng mà không có. Đến lúc đó ta đuổi không đạt tới tới đây, các ngươi người cũng bị mất. Tiền thế chấp trọng yếu vẫn là người trọng yếu. Phương Vũ không nói. Bây giờ lúc này, còn nghĩ vậy một chút tiền thế chấp. Chút tiền đó, thật ra thì không hề nhiều. Cũng đúng. A Tô thư thái. Theo Phương Vũ rời đi. Nhưng mà lần này chúng ta đi đâu tốt. Cảm giác chỉ cần là ở thành phố Thanh Tân, vẫn sẽ bị tìm được. A Tô có chút mê mang. Tâm tình thấp thỏm. Ngươi đổi địa phương. Hắn liền cần một ít thời gian đi tìm. Buổi chiều, lão công ngươi theo ta cùng đi, chúng ta đi giải quyết chuyện này. Phương Vũ lạnh nói. Biết hay không rất nguy hiểm. A Tô lo lắng. Ngươi cảm thấy so với trước, hiện tại rất nguy hiểm. Phương Vũ hỏi ngược lại. Đây cũng không phải. A Tô hội ý. Phương Vũ nói đúng. Chuyện này, sớm muộn phải đi giải quyết. Cho nên, bọn họ rất nhanh tìm được mới chỗ ở. Tạm thời ở lại. Dù sao. Buổi chiều bọn họ phải đi ngạo thiếu công ty tìm hắn. Chuyện này, sớm muộn sẽ kết thúc. A Tô lão công kêu A Mục. Làm ngươi xấu hổ. Ở Phương Vũ nói mấy cái phương án, hắn cứ thế không nói câu nào. A Mục đại ca, ngươi như vậy ta rất khó giúp ngươi. Phương Vũ giúp hắn, chủ yếu là vì không để cho ngạo thiếu tiếp tục làm ác. Thêm nữa, A Mục sự việc, sớm muộn phải kết thúc. Ta là lo lắng. Liên lụy bác sĩ Phương ngươi. Thật ra thì ngươi không giúp chúng ta. Ngươi có thể rất tiêu xái sống qua ngày. A Mục than nhẹ. Nếu như là như vậy, ta ban đầu sẽ để cho các ngươi rời đi, há chẳng phải là tốt hơn. A Mục đại ca, hiện tại ngạo thiếu sự việc, cũng không phải là chỉ có ngươi vấn đề. Hắn muốn là cả thành phố Thanh Tân. Thêm nữa, coi như ngươi rời đi, A Tô sẽ cam tâm sao? Phương Vũ hỏi. A Mục ngây ngẩn. Nhìn một cái cách đó không xa A Tô. Kiên định nói, được, ta buổi chiều mang ngươi đi qua. Phương Vũ đánh một tí A Mục bả vai. Gật đầu một cái. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Chương 219, ngươi có thể như vậy hiểu. Cái gì? Không người cho ta mang về. Các ngươi là làm gì? Là một cái như vậy người bình thường, còn cần tiêu phí nhiều ít khí lực. Nạo Đông Nghĩa quát lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Hắn phái đi ra ngoài người, lại có thể không có một cái có thể giải quyết cái đó thông thường người. Tới một tên rất lợi hại. Hộ vệ không biết làm sao. Người rất lợi hại. Bọn họ không phải người bình thường. Làm sao có thể? Nạo Đông Nghĩa buồn bực. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy hắn hiện tại liền một người bình thường cũng không giải quyết được. Nạo Thiếu. Bên ngoài cái tên kia, đang đợi. Ở Nạo Đông Nghĩa phải tiếp tục căm tức thời điểm. Người bên ngoài thông báo cho. Chính là ta muốn bắt cái tên kia. Tên gì A Mục? Nạo Đông Nghĩa hỏi. Đúng vậy. Thư ký gật đầu. Nếu chủ động tìm tới cửa, ngược lại là có thể tiết kiệm ta một ít thời gian. Nạo Đông Nghĩa vung tay lên, tỏ ý thư ký tìm một chỗ chiêu đãi một tí.
chờ lát. Phải thật tốt gọi bọn họ. Phương Vũ và A Mục đi tới một cái trong đó phòng khách. An bài hai ly trà. Thư ký đi. Ta cảm giác, Ngạo Thiếu hiện tại đang chuẩn bị thu thập chúng ta. A Mục lo lắng, tay đang run rẩy. Cha đừng uống, có vấn đề. A Mục muốn uống ly trà để an ủi. Phương Vũ tỏ ý hắn đừng uống. Thạo nghề à? Ngươi chính là giúp hắn người kia chứ? Ta xem ngươi thân thủ không tệ. Làm ta hộ vệ như thế nào? Ta cho ngươi cả tháng 10.000. Ngạo Đông Nghĩa thấy Phương Vũ không uống trà, lạnh lùng cười một tiếng. 10.000. Phương Vũ cười một tiếng. Cảm giác Ngạo Đông Nghĩa là nói đùa. Phương Vũ, không cần dựa vào man lực tới dùng cơm. Đúng vậy. Không đủ nhiều không? Bọn ngươi như vậy, ta có thể thuê mười mấy. Ngạo Đông Nghĩa cười nhạt. Ta là tới nói cho ngươi, hắn sự việc, nên kết thúc. Phương Vũ không để ý tới Ngạo Đông Nghĩa nói. Theo Ngạo Đông Nghĩa nói phải trái. Căn bản nói không thông. Cho nên, trực tiếp một đao thẳng vào. Nói tránh sự chính là. Ha ha. Ngươi đang ra lệnh ta. Ngạo Đông Nghĩa cảm giác buồn cười. Vẫn là lần đầu tiên có người như vậy dạy hắn làm việc. Thật thú vị. Ngươi có thể như vậy hiểu. Phương Vũ chắc chắn. Ánh mắt, 10 phần kiên định. Rất tốt. Ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn. Nhưng ta càng muốn thấy được ngươi quỳ xuống cầu ta dáng vẻ. Ngươi hiện tại cầu ta, vẫn còn kịp. Ngươi biết không, không có ai có thể cự tuyệt ta yêu cầu. Ngạo Đông Nghĩa nhìn chằm chằm Phương Vũ. Ánh mắt buộc phát tấm lãnh. Hắn hai cái lá bài chủ chốt hộ vệ. Đã chuẩn bị ra tay. Bọn họ hai cái, một cái vậy không để lại. Ngạo Thiếu, tha chúng ta đi. Không cùng Phương Vũ nói chuyện. A Mục quỳ trên đất, một mực cầu xin tha thứ. Ngươi xem đi. Hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Ngươi biết chỉ cần ta nhúc nhích một chút đầu ngón tay, thì có thể làm cho ngươi từ thành phố Thanh Tân biến mất. Ngạo Đông Nghĩa lắc đầu một cái. Ngươi ngu xuẩn. Tới hắn địa bàn gây chuyện. Cũng không xem đối mặt là ai. Xem ra, ngươi đã quyết định chủ ý, sẽ không để cho chúng ta đứng rời đi. Phương Vũ dừng dưng. Ngươi có thể rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng, ngươi nguyện ý lưu lại làm ta hộ vệ, ta có thể cho ngươi cơ hội. Lấy ngươi thực lực, 10.000 xong hết rồi. Mấy cái này còn nói là cao thủ đây. Cũng chính là 20-30.000. Ngạo Đông Nghĩa trầm ngâm nói. Mặt coi thường. Cái trò chơi này, quá nhàm chán. Đứng lên. Phương Vũ nắm lên A Mục. Nhưng là, A Mục vẫn là yếu ớt hình dáng. Cảm giác vẫn là kinh sợ. Phương Vũ lắc đầu một cái. Vô dụng, hắn đã sợ hãi. Ngạo Đông Nghĩa nhìn Phương Vũ cố chấp dáng vẻ. Cảm giác 10 phần thú vị. Đã như vậy. Ra tay đi. Phương Vũ nhìn Ngạo Đông Nghĩa. Vây vây tay. Có ý tứ. Người. Đi qua. Ngạo Đông Nghĩa chỉ một người trong đó. Tỏ ý hắn qua đi thu thập Phương Vũ. Người nọ một mặt kiêu ngạo, bất quá đây là Ngạo Đông Nghĩa mệnh lệnh. Hắn liền cố mà làm. Bọn họ đi tới bên cạnh địa phương. A Mục, bị Phương Vũ trộm được một bên. Để cho hắn có thể an tâm quỷ. Dẫu sao, hắn hiện tại thật sự là không việc gì lòng tin. Tốc chiến tốc thắng. Ngạo Đông Nghĩa không việc gì kiên nhẫn. Trực tiếp phân phó. Không thành vấn đề. Người đến nói xong, cấp tốc một quyền. Phương Vũ mau tránh ra. Sau đó. Một trường. Phịch. Người đến trực tiếp rơi trên mặt đất. Xương sống gãy xương nứt ra, nhúc nhích không được. Đứng lên à. Ngạo Đông Nghĩa thấy người hắn lại có thể bị một trường đánh ngã, chân mày nhíu chặt. Đáng tiếc, hắn hộ vệ lại cũng không bỏ dậy nổi. Phương Vũ một cước, trực tiếp đem người nọ đá trở lại Ngạo Đông Nghĩa dưới chân. Người ngươi, tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Phương Vũ lạnh nói. Thú vị. Ngạo Đông Nghĩa vui vẻ cười to. Ngay sau đó, hắn tất cả hộ vệ. Trực tiếp giết đi qua. Ngạo Thiếu tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Phương Vũ lần này lại nữa né tránh, mà là trực tiếp ra tay. Bay lượn đá. Hướng ngược lại đá. 360 độ bay lượn đá. Phương Vũ thử tất cả chồng đá chân động tác. Tất cả hộ vệ. Một vừa rơi xuống. Bành 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 bành. Thấy ngã xuống đất hộ vệ. Mới vừa rồi còn 10 phần ngạo khí Ngạo Đông Nghĩa. Hiện tại, nội tâm 10 phần hốt hoảng. Sự thái phát triển. Tựa hồ đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Hơn nữa giống vậy khiếp sợ còn có A Mục. Hắn đã không quỳ. An tĩnh nhìn hết thệ các thứ này. Phương Vũ, rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu hả? Nơi này hộ vệ, ít nhất đều là một quyền có thể trong nháy mắt giết hắn một người. Nhưng là, Phương Vũ căn bản không làm làm một lần chuyện. Mới vừa đá chân. Xác định không phải đang đóng phim. Phương Vũ phỏng đoán đổi nghề đi làm đánh võ minh tinh, phỏng đoán cũng không cần dây cước. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngạo Đông Nghĩa thán phục. Rút ra dưới bàn một cây đao. Hiện tại,
hắn chỉ có thể dùng thanh đao này tử.
Ta là người nào?
Ta chỉ là tới thay A Mục đòi cái công đạo, chỉ như vậy mà thôi.
Phương Vũ bước chân từng bước một về phía trước.
Ngạo Đông Nghĩa, vậy đang làm chuẩn bị.
Không có ai có thể đánh bại ta.
Khi nhìn đến khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm,
Ngạo Đông Nghĩa trực tiếp hướng Phương Vũ nhào tới.
Phương Vũ lui về phía sau một bước.
Hắn trực tiếp một đao châm ở trên mặt đất.
Phương Vũ một cước.
Đao hắn đá xa xa.
Người muốn giết ta?
Phương Vũ một mặt lạnh lùng.
Không phải.
Ngạo Đông Nghĩa kinh sợ.
Cả người run rẩy.
Như vậy, ngươi còn muốn thu thập hắn?
Phương Vũ hỏi.
Không dám.
Ngạo Đông Nghĩa lắc đầu liên tục.
Nghe nói ngươi còn có một cái kế hoạch.
Còn phải tiếp tục.
Phương Vũ một tay cầm lên Ngạo Đông Nghĩa, lạnh lùng quát một tiếng.
Ngươi làm sao biết?
Ngạo Đông Nghĩa kinh ngạc.
Ngươi không cần biết như vậy nhiều.
Ngươi chỉ cần trả lời, phải, hoặc là không phải.
Phương Vũ hờ hững nhìn Ngạo Đông Nghĩa.
Không có bất kỳ thương hại.
Hắn nếu như thành công, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.
Không có ai có thể ngăn cản ta.
Ngạo Đông Nghĩa cười nhạt.
Hắn kết luận Phương Vũ không dám thu thập hắn.
Ngạo gia ở thành phố Thanh Tân, cũng không phải là Phương Vũ có thể đối phó.
Được, Âu Văn rõ ràng.
Phương Vũ biết hắn sẽ không bỏ rơi kế hoạch.
Trực tiếp hướng cách đó không xa ném một cái.
Ở Ngạo Đông Nghĩa ngất đi sau đó.
Phương Vũ thêm cho hắn một kim.
Sự việc xong chuyện.
Phương Vũ đánh một tí A Mục bả vai, chúng ta cần phải trở về, A Tô còn đang chờ ngươi đâu.
Nhưng mà Ngạo Thiếu bên này.
A Mục mười phần lo lắng.
Bác sĩ Phương đắc tội Ngạo Thiếu, vấn đề nhưng mà không nhỏ.
Yên tâm, ta tự có dự định.
Phương Vũ tỏ ý A Mục đừng có gấp.
Hết thảy sẽ có người tới giải quyết chính là.
Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ.
Chương 220, ta có một người bạn.
Cồn Vợ Ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử.
Lao công, như thế nào?
Sự kiện kia như thế nào?
Thấy A Mục trở về.
A Tô tha thiết hỏi.
Ta trước đi nhà vệ sinh.
A Mục hít một hơi thật sâu.
Mấy phút sau đó mới đi ra.
Ngạo Thiếu người, toàn bộ bị bác sĩ Phương đánh bại.
Cái gì bác sĩ Phương như vậy lợi hại sao?
Ta còn lấy là chỉ là đối phó những cái kia vật đặc thù lợi hại, không nghĩ tới ở phương diện quyền cước cũng có một ít thành tựu.
A Tô kinh ngạc.
Nhưng vấn đề là,
Ngạo Thiếu cũng bị hắn đánh ngã.
Xong rồi bác sĩ Phương là không sợ, nhưng là chúng ta sợ à?
Sợ rằng, chúng ta ở thành phố Thanh Tân đợi không dài.
A Mục có chút như đưa đám.
Dĩ nhiên, hắn biết Phương Vũ là giúp hắn.
Nếu không hắn hèn mọn dáng vẻ, sẽ thảm hại hơn.
Chí ít hắn hiện tại, vẫn là tự do.
Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?
Ở bọn họ suy nghĩ để gặp.
Phương Vũ đi vào.
Bác sĩ Phương, chúng ta nên làm cái gì?
Ngươi là không sợ.
A Mục thấp giọng liều díu.
Ngươi còn không bằng bác sĩ Phương có đảm lượng.
Ngươi muốn là thật sợ, chính ngươi rời đi thành phố Thanh Tân.
A Tô xem thường lão công.
Phương Vũ cũng không nói gì.
Bọn họ để ý cái gì?
Không.
Lão bà ta làm sao sẽ ném xuống ngươi rời đi?
A Mục hết sức khó xử.
Hắn đúng là nhát gan sợ chuyện.
Nhưng là vậy không làm được vứt bỏ thê tử một mình rời đi.
Trước đi ăn cơm đi.
Các ngươi nếu là lo lắng, ta có thể lấy an bài các ngươi mới chỗ ở cùng sự việc kết thúc, trở lại nơi này.
Phương Vũ cũng biết, bọn họ là người bình thường.
Cho nên, lo lắng cũng là bình thường.
Có thật không?
A Mục hết sức cao hứng.
Nếu là có thể ngoài ra an bài, vậy dĩ nhiên là tốt nhất biết bao.
Dĩ nhiên là như vậy.
Phương Vũ chắc chắn.
Sau đó gọi điện thoại cho Hồ Y Lệ.
Ngươi cái này mỗi ngày đi nơi nào đâu?
Tìm ngươi vậy không thấy được người.
Hồ Y Lệ than khổ.
Xử lý một ít chuyện tình.
Ta nhớ các ngươi Hồ gia bất động sản không hề thiếu bỏ trống nhà.
Lấy ta danh nghĩa thuê ở, tạm thời để cho bạn ta ở mấy ngày, như thế nào?
Phương Vũ hỏi.
Thử thăm dò Hồ Y Lệ thái độ.
Đây cũng là không thành vấn đề.
Bất quá, khó khăn được xem ngươi thành khẩn như vậy.
Không bằng, tối nay chúng ta ăn bữa cơm.
Hồ Y Lệ mỉm cười.
Ca ca bên kia, nàng muốn giúp một chuyện.
Không tìm Phương Vũ, là không được.
Trước an bài xong bạn ta sự việc.
Phương Vũ chắc chắn.
Được.
Ta lập tức đi an bài.
Hồ Y Lệ hội ý.
Sau đó, bắt đầu đi an bài chuyện này.
Bạn ngươi là người nào, như thế thần thông quảng đại.
Nghe được Phương Vũ giọng.
A Tô cảm giác, cái này Phương Vũ bằng hữu không đơn giản.
Ách, Hồ gia.
Vĩnh vận dụng đoàn.
Phương Vũ thuận miệng trả lời.
A Tô chần chờ một tí, chính là cái đó nổi tiếng xí nghiệp.
Hình như là.
Rất nổi danh sao.
Phương Vũ không thế nào chú ý tin tức của phương diện này.
Chỉ biết là, tựa hồ thật rất lợi hại.
Nào chỉ là nổi danh.
Người ta nhưng mà thành phố Thanh Tân bên trong chói mắt tồn tại. ta trước may mắn gặp qua Hồ Tổng một mặt.
A Mục xúc động.
Thu dọn đồ đặt đi. Hiện tại cũng không phải là đàm luận điều này thời điểm.
Phương Vũ nhắc nhở.
Đây cũng là.
Hai người hội ý.
Phương Vũ cũng chính là biết Hồ gia người mà thôi, Hồ Tổng có thể cũng không quen.
Ở bọn họ thu thập xong.
Phương Vũ điện thoại reo.
Người đến đây đi, ta phát ngươi địa chỉ.
Hồ Ý lại nói.
Phải, ta lập tức tới ngay.
Phương Vũ mang bọn họ đi tới xe mình trên.
Xe thật là đẹp.
Được mấy trăm ngàn chứ.
A Mục 10 phần hâm mộ.
Hắn ở điện thoại app xem qua, tựa hồ là hơn 400.000 tới.
Ngạch.
Cũng không phải rất đắt, hơn 1 triệu đi.
Phương Vũ nhìn bọn họ.
Nói thẳng thật tình.
Bác sĩ Phương, ngươi không nên gặp ta.
Đây không phải là BMW X3.
A Mục chần chờ.
BMW X3M, nhập khẩu phiên bản.
Phương Vũ nhắc nhở.
A Mục vội vàng tra hỏi.
Quả nhiên là như vậy.
Quấy rầy.
Phương Vũ vốn là có thể lừa gạt hắn nói mấy trăm ngàn.
Không nghĩ tới nói thẳng giá mua.
Bác sĩ Phương ngươi cái này chữa bệnh cứu người cũng có phần.
A Tô xúc động.
Nếu như ngươi có ta một nửa bản lãnh, chỉ sợ cũng không khó.
Nịt chặt dây an toàn, lên đường.
Phương Vũ để cho bọn họ nịt chặt dây an toàn, vẻ mặt thành thật.
A Tô hội ý.
Phương Vũ ý thuật dĩ nhiên là lợi hại.
Nàng thật giống như ở trong TV xem qua Phương Vũ.
Hơn nữa, phòng khám bệnh chính là bởi vì Phương Vũ danh tiếng, cho nên đi người đặc biệt nhiều.
Chủ yếu là hiệu quả tốt, giá cả cũng không quý.
Bệnh vật đi phòng khám bệnh xong hết rồi.
Tới đến nơi đó.
Hồ Ý Lệ chờ đợi đã lâu.
Cái này hai vị chính là bạn ngươi.
Hồ Ý Lệ ăn mặc quần dài và áo thun, còn có kính mát.
Đại ba lãng vậy tóc, nhìn như cao vô cùng trọn mê người.
A Mục thấy được, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
A Tô nắm hắn lỗ thai, rất là buồn bực.
A, người đàn ông.
Đúng vậy, có vấn đề.
Phương Vũ nghi ngờ.
Hồ Ý Lệ đây không phải là kỳ thị người đi.
Không thành vấn đề.
Theo ta đi thôi, đây là chìa khóa. Hợp đồng chờ lát ta để cho người ký.
Trước hết để cho bọn họ ở đi.
Hồ Ý Lệ vội vàng kịp phản ứng.
Mang bọn họ đi tới trong phòng.
Phòng này quá tốt.
A Tô xúc động.
Thật để cho chính nàng thuê ở, chỉ sợ là không muốn nổi.
Chỉ phải cố gắng, ngươi sau này vậy ở nổi.
Phương Vũ vẻ mặt thành thật.
Cảm ơn bác sĩ Phương.
A Tô biết Phương Vũ ý.
Bọn họ cũng không kém, làm sao sẽ tự coi nhẹ mình.
Chúng ta còn có việc.
Ngươi nếu là thiếu cái gì. Có thể theo ta nói.
Phương Vũ muốn cùng Hồ Ý Lệ đi ra ngoài.
Dặn dò một tiếng, sau đó đem bên ngoài ra vào tạp hòa chìa khóa cho bọn họ.
Ừ.
A Tô đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Lão bà, nếu không sau này chúng ta ở nơi này đi.
A Mục nhìn nơi này.
Mặc dù là phòng một một phòng khách.
Nhưng cách cục rất tốt, rộng rãi sáng ngời.
Người ta bác sĩ Phương là vì chúng ta tốt mà thôi.
Thêm nữa, chúng ta bây giờ tình huống. Không đủ để thanh toán nơi này tiền mướn phòng.
Bác sĩ Phương nói hay, chúng ta nhất định có thể.
Cùng Ngạo Thiếu sự việc kết thúc, chúng ta đi làm điểm bán lẻ.
A Tô chắc chắn, ánh mắt tràn đầy ánh sáng.
Lão bà, ta nghe ngươi.
A Mục gật đầu.
Mặc dù nơi này là tốt vô cùng, nhưng bọn họ cũng phải kết hợp năng lực.
Nếu không, ở cũng không thoải mái.
Hiện tại, bất quá là ngộ biến tùng quyền thôi.
Mà lúc này,
Phương Vũ và Hồ Y Lệ đi xuống lầu dưới.
Người làm sao sẽ?
Hồ Ý Lệ rõ ràng cảm giác được, hai người và Phương Vũ khí chất không trở.
Chờ lát ăn cơm, ta lại theo ngươi nói chuyện này.
Lên xe đi.
Phương Vũ biết Hồ Ý Lệ trong lòng có rất nhiều dấu hỏi.
Hiện tại, còn không phải là giải đáp thời điểm.
Được, ta chờ ngươi đáp lại.
Hồ Ý Lệ theo Phương Vũ lên xe.
Đi tới trong phòng VIP.
Bọn họ điểm trà bánh, sau đó uống một hớp trà.
Phương Vũ lúc này mới nói tới chuyện của bọn họ.
Ngạo ra.
Chuyện này hơi có chút khó giải quyết.
Không nghĩ tới cái đó Ngạo Đông Nghĩa lại có lớn như vậy dạ tâm.
Nếu không phải ngươi phát hiện, sợ rằng thành phố Thanh Tân lại nổi gợn sóng.
Hồ Ý Lệ thở phào nhẹ nhõm.
Phương Vũ lần này, vận khí không tệ.
Hai người kia, hiển nhiên là người bị hại mà thôi.
Phương Vũ cái này cách làm, cũng không có bất kỳ sai lầm nào.
Đây là để cho bọn họ không bị thương tổn biện pháp tốt nhất.
Nhưng là bọn họ, sớm muộn sẽ tra được Phương Vũ.
Ngươi thu thập Ngạo Đông Nghĩa. Ngươi không sợ Ngạo ra tới thu thập ngươi.
Có lẽ đi Phương ra tiệm thuốc.
Hồ Ý Lệ mà nói, nhắc nhở Phương Vũ.
Đúng vậy, Phương ra tiệm thuốc.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng ý chiến kỷ.
Chương 221, ngươi rất không có lễ phép.
Con ta.
Bệnh viện Đồng Vũ.
Trong phòng bệnh cao cấp.
Ngạo Thắng Hải thấy đã rơi vào trọng độ hôn mê ngày, thâm trầm sắc mặt, ánh mắt là tràn đầy ánh lửa.
Ngạo tiên sinh.
Tìm được thu hình. Trợ lý tới. Cầm thu hình đưa cho Ngạo Thắng Hải. Bên trong thu hình cũng không có, nhưng là bên ngoài hình ảnh, 10 phần rõ ràng. Người này, là ai? Thấy Phương Vũ, Ngạo Thắng Hải lạnh nói. Hình như là gần đây thành phố Thanh Tân Bệnh viện nhân dân phát ngôn viên tới. Trợ lý nhìn một tí, 10 phần xác định. Phát ngôn viên. Buồn cười. Đi cầm hắn cho ta chỗ tới. Ngạo Thắng Hải phân phó. Ừm. Trợ lý hội ý. Vội vàng phái người đi ra ngoài điều tra Phương Vũ địa chỉ. Tranh thủ sớm đi đem người cho mang tới. Nếu không, Ngạo Thắng Hải lửa giận. Nhưng mà không tốt tắt. Biết, tối nay vô luận như thế nào chúng ta sẽ không ra cửa. Có chuyện lập tức thông báo ngươi, phải không? Trong điện thoại, Phương Vũ nghe được mẹ cam kết. Hết sức cao hứng. Chỉ cần bọn họ không ra, Hàn Liên có thể yên ổn. Phương Vũ là không sợ Ngạo ra. Nhưng, họa không vào người nhà. Không cần ta hỗ trợ. Hồ Ý Lệ chần chờ. Không cần, đến lúc đó ta liền đi qua cầm sự việc nói rõ ràng chính là. Yên tâm đi, không có việc gì. Phương Vũ có thể để cho Ngạo Đông Nghĩa rơi vào độ sâu hôn mê. Cũng có thể để cho hắn lập tức tỉnh lại. Cho nên, Phương Vũ một chút cũng không lo lắng. Được rồi. Hồ Ý Lệ cũng biết, Phương Vũ tương đối quật cường. Cùng Ngạo ra người tới thật, nàng lại đi xin phép ba ba. Dù sao, không thể để cho Phương Vũ xảy ra chuyện. Thời gian xong hết rồi, chúng ta đi về trước. Phương Vũ đứng lên. Mang Hồ Ý Lệ hết thể rời đi. Đưa mắt nhìn Hồ Ý Lệ đi xe trở về. Phương Vũ trở lại dưới lầu nhà mình. Nhưng là thấy một cái người trung niên, chờ đợi đã lâu. Phương tiên sinh, theo chúng ta đi một chuyến. Người trung niên một mặt lạnh lùng. Các ngươi thật rất không lễ phép. Phương Vũ nhìn bọn họ, lắc đầu một cái. Không lễ phép. Ngươi cảm thấy ngươi làm sự việc, cần chúng ta cho ngươi 2 chữ lễ phép. Chớ quên, ngươi bây giờ lập trường là cái gì? Ngươi sẽ không lấy là chúng ta chuyện gì vậy sẽ không biết đi. Người trung niên cười nhạt. Cái này Phương Vũ, còn muốn khách khí đối đãi. Không nhúc nhích tò cũng không tệ. Vậy ta trước gọi điện thoại. Phương Vũ gọi điện thoại cho Hồ Ý Lệ, nếu như ta ngày mai còn chưa có trở lại, ngươi có thể đem ta phát cho ngươi truyền tin ghi, cũng đánh một lần. Rõ ràng. Hồ Ý Lệ hội ý. Ngạo ra người, rốt cuộc đã tới sao? Cúp điện thoại. Phương Vũ theo người trung niên lên xe. Đi tới Ngạo ra. Phương Vũ trực tiếp bị nhốt ở trong một phòng. Bên trong điện thoại di động không tần số. Bọn họ vậy lười được không thu Phương Vũ điện thoại di động. Dù sao, Phương Vũ là không có biện pháp rời đi. Phương Vũ còn lấy là, có thể thật tốt nói một chút. Nào ngờ trực tiếp nhốt vào liền một cái không tín hiệu trong phòng. Ngạo ra người, chính là như vậy đãi khách. Lô trợ lý, sự việc làm được như thế nào? Ngạo Thắng Hải nhìn con trai. Thấy lô trợ lý gọi điện thoại tới, giọng lại là lãnh đạo. Đã mang về. Đưa đến cái đó không tín hiệu gian phòng. Lô trợ lý đáp lại. Rất tốt. Ta lập tức trở về. Ngạo Thắng Hải hết sức cao hứng. Hào hứng trở lại. Trở lại Ngạo ra. Ngạo Thắng Hải không kịp chờ đợi đi tới cái gian phòng đó. Ngươi chính là đem con trai ta đánh hôn mê bất tỉnh người. Đúng vậy, không sai. Nhưng người ngươi, một chút cũng không lễ phép. Xem ra, ngươi thì không muốn để cho ngươi con trai tỉnh lại. Phương Vũ dừng dưng. Cũng không sợ Ngạo Thắng Hải. Bành. Ngạo Thắng Hải một quyền đánh tới. Phương Vũ ung dung né tránh. Ngạo Thắng Hải lảo đảo một cái đổ xuống đất. Ngạo tiên sinh, thân thể không tốt liền không nên cậy mạnh. Thân thể ngươi có quá nhiều loại biến chứng chứng. Lấy ngươi thực lực, không bắt được ta vào áo. Phương Vũ nhắc nhở. Không hổ là bác sĩ. Quan sát được vị. Là ta xung động. Ngươi nhắc nhở ta, hẳn tìm như nở dễ người kha cờ đi đối phó ngươi. Nói xong. Ngạo Thắng Hải rời đi. Để cho một cái cáo kỉnh người. Trực tiếp xông đi vào. À. Một hồi tiếng biến dạng phổi tiếng quát tháo sau. Ngạo Thắng Hải để cho người đi vào cầm Phương Vũ mang ra ngoài. Nào ngờ, ngã xuống nhưng là cái đó cáo kỉnh người. Người chúng ta, tựa hồ không phải hắn đối thủ. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Lô trợ lý buồn bực. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nếu hắn muốn ở lại bên trong, trước quan hắn một buổi tối. Hắn mặc dù nhìn như rất lợi hại, nhưng là chúng ta thật muốn hạ tử thủ, hắn vậy không đi được. Trước đói hắn mấy ngày, cùng hắn không khí lực, sẽ chậm chậm thu thập hắn. Hơn nữa, ta còn có một cái người rất lợi hại không trở về. Chờ hắn trở về. Cái này Phương Vũ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạo Thắng Hải quát lạnh. Được, ta lập tức đi an bài. Ngay sau đó, lô trợ lý ở bên ngoài khóa trái cửa. Phương Vũ lại cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Hết thảy các thứ này, Phương Vũ đều biết. Phương Vũ ngược lại cũng không để ý. An tâm tu luyện. Dù sao, không gấp. Sau ngày mai, mới là kịch hay mở màn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bởi vì Phương Vũ tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đói bụng. Trước Phương Vũ cần kiếm thức ăn rất nhiều thức ăn, chỉ là tiêu hao vấn đề. Phương Vũ buổi tối cố ý ăn thêm điểm. Hơn nữa, nhẫn chữ vật bên trong vậy có thật nhiều thức ăn. Tổng được mà nói, Phương Vũ ở trong này 10 ngày 10 đêm, vậy vấn đề chừng mực. Hắn ở bên trong, một chút tiếng vang cũng không có, không phải là chết đói chứ. Ngạo Thắng Hải nghe được bên trong không có một chút tiếng vang, buồn bực nói. Ngạo tiên sinh, hắn chết ngạo thiếu sự việc, vậy liền có thể kết thúc. Lô trợ lý chắc chắn. Bằng. Ngạo Thắng Hải một cái tắt liền đi qua. Ta muốn là hành hạ hắn, hắn như vậy dễ chết, ngược lại là theo hắn tâm nguyện. Ủm, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Lô trợ lý bụng mặt, một mặt lúng túng. Ngạo tiên sinh, công ty bên kia chuyển tới tin tức. Mấy cái xí nghiệp triệt tiêu hợp tác. Hơn nữa, chúng ta hợp tác thương, tựa hồ đối với chúng ta cũng rất có ý kiến. Đối thủ tốn mấy lần thù lao, tới đảo người chúng ta mới. Lô trợ lý cầm điện thoại di động, thấy tin tức một mực ở vang. Hai người họ cái điện thoại di động, bốn cái dãy số, căn bản tiếp không tới. Sự việc, thật sự là có chút nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đống nhiên bộc phát. Ngạo Thắng Hải lạnh lùng ánh mắt nhìn phía xa. Cảm giác chuyện này có kỳ hoặc. Không biết. Nhưng mà ta điện thoại này, một mực ở vang, ta trước nghe điện thoại. Lô trợ lý cầm điện thoại di động. Từng bước tiếp theo điện thoại. Sự việc còn không xử lý xong. Một chuyện khác, theo nhau tới. Lô trợ lý cơ hồ muốn điên. Công ty này ngày hôm nay là thế nào? Ra nhiều vấn đề như vậy. Ta muốn đi công ty một chuyến. Ngạo Thắng Hải vậy ngồi không yên. Phương Vũ sự việc tạm thời có thể buông xuống. Chuyện của công ty muốn chặt. Mà lúc này, Hồ Ý Lệ nhìn tin tức. Vậy nhận được Giang Thúc Thúc, Tang Gia, Giác Sơn các người gửi tới tin tức. Nói hết thảy đều ở đây dựa theo kế hoạch tiến hành. Hơn nữa hỏi khi nào đi Ngạo Gia. Bọn họ lo lắng. Vạn nhất đi trễ, Phương Vũ bị hành hạ được không được dạng người làm thế nào. Hồ Ý Lệ nhìn một mực vang lên điện thoại di động. Rất là buồn bực. Phương Vũ vậy không nói lúc nào đi. Đây có thể bị gì đâu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Chương 222, cá chết lưới rách. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Thật không được nói. Ngạo Thắng Hải gọi điện thoại tới. Nhưng là, không người nghe. Duy nhất nhận, chính là nói cho hắn, không cơ hội. Ngạo Thắng Hải mười phần căm tức. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công ty. Đây là muốn tổn thất một nửa tài nguyên. Đây chính là Ngạo Thắng Hải không muốn gặp lại. Lô trợ lý, để cho người phân phó. Toàn lực cần phải đối với vấn đề này. Ngạo Thắng Hải xoa xoa huyệt thái dương. Chân mày nhíu chặt. Lần này, đối với Ngạo gia mà nói. Không thể nghi ngờ là sao tai họa ngập đầu như nhau. Lô trợ lý gật đầu, sau đó nói, Giang tiên sinh tới thăm. Không đúng, còn có Hồ tiên sinh. Tang tiên sinh. Giác Sơn. Những người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồng thời hủy bỏ, hiện tại lại muốn đi qua ta nơi này. Ngạo Thắng Hải buồn rầu. Cái này mỗi ngày cũng chuyện gì hả? Vậy, ta đi xuống trước. Lô trợ lý không dám nói nhiều. Ngay sau đó, lui xuống. Ngạo Thắng Hải chính là đi phòng tiếp khách. Thấy những người đó, hắn chất vấn nói, các ngươi vì sao phải như vậy đối với ta? Phương tiên sinh đâu? Bọn họ đồng thời hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Cái gì Phương tiên sinh? Ngạo Thắng Hải cũng không nhớ, hắn có cái gì Phương tiên sinh? Phương Vũ, bác sĩ Phương. Giang Dật Vân một mặt chắc chắn. Ta đã phái người đi Ngạo gia. Phỏng đoán rất nhanh sẽ có kết quả. Linh Nhu Nhiên trầm ngâm. Ánh mắt mười phần ổn định. Lấy Phương Vũ trình độ, chính là một cái Ngạo gia, đoán chừng là mẹ không ở. Có thể, Ngạo Thắng Hải dùng thủ đoạn nào đó. Ngươi là? Thấy Linh Nhu Nhiên. Đây là Giang Dật Vân chưa từng thấy người. Trẻ tuổi mạo mỹ. Phương Vũ, lúc nào biết người như vậy? Còn ta bác sĩ Phương. Giác Sơn gầm thét. Đi tới. Bắt được Ngạo Thắng Hải cổ áo. Muốn ta thả Phương Vũ cũng có thể. Các ngươi được rút lui hồi tất cả quyết định. Sau đó bồi thường ta tổn thất. Ta có thể cân nhắc một tí. Nếu không, hắn chết chắc. Ngạo Thắng Hải thấy bọn họ như vậy lo lắng Phương Vũ. Nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngươi. Tang Vân lạnh lùng. Cái này Ngạo Thắng Hải. Còn lấy là hắn nắm chắc phần thắng. Hơn nữa ta Ngạo gia phòng thủ kiên cố. Ngươi lấy là ngươi phái mấy người, liền có thể đem Phương Vũ mang về. Vọng tưởng. Ngạo Thắng Hải cười nhạt. Nơi này, mặc dù đều là hắn không đắc tội nổi người. Nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng khuất phục. Coi như phải chết, cũng phải cầm một chút chỗ tốt. Đã như vậy. Trực tiếp thu mua đi. Hồ Vinh Thường ánh mắt lạnh lùng nhìn một cái Ngạo Thắng Hải. gọi điện thoại.
Phái người tới.
Ngươi không thể như vậy.
Ngạo Thắng Hải buồn rầu.
Tên này không dựa theo chiêu thức ra bài.
Không cho hắn một chút cơ hội sao?
Chúng ta đã cho ngươi cơ hội.
Nhưng là hiện tại, ngươi không có cơ hội.
Giác Sơn đánh một tí hắn bả vai.
Như nở dê người kha cờ khá tốt.
Bác sĩ Phương, có thể là vô cùng lợi hại người.
Cái này Ngạo Thắng Hải, là đá ở trên thiết bản.
Cái này.
Ngạo Thắng Hải buồn rầu.
Một mặt như đưa đám.
Cho phép ta gọi điện thoại.
Thả qua ta đi.
Ngạo Thắng Hải rời đi phòng tiếp khách.
Sau đó, để cho người thả khí độc diệt Phương Vũ.
Hắn không thể tốt hơn, Phương Vũ cũng đừng nghĩ.
Chẳng qua, cá chết lưới rách.
Hắn tuyệt bất khuất phục.
Trở lại phòng tiếp khách, Ngạo Thắng Hải tất cả loại lời khen, tựa hồ thật sửa lại.
Vì vậy, mọi người theo Ngạo Thắng Hải đi tìm Phương Vũ.
Nếu như Phương Vũ có chuyện,
bọn họ quả quyết là sẽ không bỏ qua Ngạo Thắng Hải.
Mà lúc này,
Ngạo gia,
Linh Nhu Nhiên phái qua người,
đang cùng Ngạo gia hộ vệ đánh nhau bên trong.
Phương Vũ đang bị nhốt trong phòng.
Có người từ cửa sổ thả khí độc đi vào.
Phương Vũ rất nhanh liền phát hiện, sau đó an tĩnh nín thở.
Đợi khí độc toàn bộ tản đi thời điểm.
Phương Vũ cái này mới khôi phục hơi thở.
Đồng thời, Phương Vũ cũng sẽ không tiếp tục lưu lại.
Ngạo Thắng Hải, đây là muốn giết người.
Đứng lên.
Phương Vũ một cước.
Cửa trực tiếp bị đá hư.
Ngay sau đó tìm được cái đó hơi thở.
Trực tiếp phế hắn.
Dám mưu hại mình người. Nhất định là Ngạo Thắng Hải người nơi là.
Phương Vũ không phải thánh nhân.
Ngạo Thắng Hải cũng có phần quá mức.
Ngạo Thắng Hải ở chỗ nào?
Phương Vũ một tiếng quát lạnh.
Nhất thời chung quanh yên tĩnh lại.
Phương Vũ một đường đánh tới.
Không ít người trực tiếp bị Phương Vũ phế.
Đi tới và Linh Nhu Nhiên phái tới người hội hợp. Phương Vũ mới biết, Linh Nhu Nhiên đi Ngạo Thắng Hải công ty, hiện tại đang đàm phán.
Mới vừa rồi nhận được tin tức.
Nói Ngạo Thắng Hải thay đổi chủ ý.
Hẳn đang trên đường trở về.
Phương tiên sinh ngươi không có sao chứ?
Bọn họ hỏi.
Ta dĩ nhiên là không có sao.
Ngạo Thắng Hải lật lọng.
Hắn căn bản không dự định lưu ta.
Cũng may ta cũng không sợ hắn khí độc.
Cùng hắn tới đây, ta phải thật tốt chiêu đãi hắn.
Phương Vũ lạnh nói.
Phương tiên sinh bên này.
Bọn họ nhìn bốn phía.
Đều là bị Phương tiên sinh dọn dẹp người.
Những người đó mười phần bí thảm.
Phỏng đoán đều là bị phế.
Bọn họ cũng là vì Ngạo Thắng Hải làm việc.
Trước thu thập một tí.
Phương Vũ một mặt thâm trầm.
Đi tới Ngạo Thắng Hải trên ghế.
Chờ đợi hắn trở về.
Nửa tiếng sau.
Ngạo Thắng Hải mang người trở về.
Chỉ là, hắn cảm giác ngày hôm nay tựa hồ có chút không giống.
Những người hộ vệ kia và người mở cửa, đều không phải là ngày thường hắn nhìn thấy khuôn mặt.
Tới đến trong đại sảnh.
Ngạo Thắng Hải ngẩn một tí.
Là Phương Vũ.
Ngạo tiên sinh, ta chờ ngươi nửa giờ.
Phương Vũ đi tới Ngạo Thắng Hải trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng.
Phương Vũ, ngươi không có sao quá tốt.
Linh Nhu Nhiên đi tới Phương Vũ bên người, hết sức cao hứng.
Ta ở chờ các ngươi hả?
Đây là Ngạo Thắng Hải con trai kế hoạch thư.
Mới vừa rồi nhàm chán tìm được.
Cũng chính là hết thảy mở đầu.
Phương Vũ vừa nói.
Cầm chuyện ngọn nguồn nói một lần.
Đó chính là nói.
Ngươi cứu chúng ta.
Ngươi mục đích, chính là để cho chúng ta thấy Ngạo Thắng Hải bộ mặt thật.
Mà Ngạo Thắng Hải, thiếu chút nữa giết ngươi.
Đám người xấu hổ.
Bọn họ cho là muốn tới cứu Phương Vũ.
Nào ngờ, bọn họ mới là phải bị cứu người.
Các ngươi sức hiểu biết còn có thể.
Nếu quả thật để cho bọn họ thành công thành phố Thanh Tân coi như là xong đời.
Phương Vũ thở dài.
Khá tốt bị bắt là bác sĩ Phương.
Nếu không như nở dê người kha cờ đã sớm bị độc chết.
Giang Dật Vân đánh một tí Phương Vũ bả vai.
Hắn biết, Phương Vũ chịu khổ.
Phương tiên sinh.
Xử lý hắn như thế nào?
Hồ Vĩnh thường hỏi.
Hiện tại sự thật chính là như vậy.
Nên xử lý như thế nào Ngạo Thắng Hải?
Ngạo gia là không thể để lại.
Bọn họ không thể lưu lại thai hoàng ẩm.
Nhưng là bọn họ cũng không có trực tiếp xử lý quyền hạn.
Cho ta một cái cơ hội đi.
Ta chuyện của con, ta thật không biết.
Ngạo Thắng Hải bỗng nhiên quỳ xuống.
Một hồi cầu xin tha thứ.
Hắn nếu là biết những thứ này, tuyệt đối sẽ không dẫn người đi cầm Phương Vũ mang về.
Miệng nói không có bằng chứng.
Giác Sơn lắc đầu.
Lại có thể cầm hắn cũng đã tính toán rồi.
Cái này Ngạo Thắng Hải thật sự là đáng ghét.
Còn như dập đầu, bọn họ đều không làm một lần chuyện.
Bởi vì sinh tồn.
Dập đầu coi là cái gì?
Các ngươi.
Ngạo Thắng Hải nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng.
Chết chắc.
Hắn cười lạnh, trực tiếp ném ra một cái bao thuốc.
Nhất thời, một hồi khói độc bao vây toàn bộ phòng khách.
Đợi khói độc tản đi.
Trừ Phương Vũ.
Như nở dê người kha cờ cũng ngã xuống.
Vậy bao gồm Ngạo Thiếu.
Lần này, hắn muốn cá chết lưới rách. Phương Vũ nhìn như vậy nhiều bị độc hại người, chân mày nhíu chặt. Chuyện này, đổi được khó giải quyết. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Chương 223, hắn cần ta. Vào buổi trưa, Phương Vũ để cho Linh Nhu Nhiên người mang tới bữa trưa. Sau khi ăn uống no đủ, sau đó bắt đầu tiếp tục sát thuốc. Đã ngất đi đám người, đã phân biệt bị Phương Vũ đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Linh Nhu Nhiên bởi vì là cổ võ giả, cho nên triệu chứng nhẹ một ít, đi qua Phương Vũ giải độc. Chỉ cần uống chút thuốc, thì không có sao. Như nở dê người khác cờ, chính là cần hơn một trận tỉnh lại uống thuốc. Ta đây là... Linh Nhu Nhiên tỉnh lại, thấy Phương Vũ ở cho nàng thuốc, một mặt nghi ngờ. Ngươi quên. Ngạo thắng hải cá chết lưới rách. Thả khói độc. Phương Vũ giải thích. Sau đó, cầm thuốc đưa tới. Thật là khổ mùi vị. Ngửi được thứ mùi đó. Linh Nhu Nhiên buồn bực. Van mài thuốc hay. Phương Vũ cầm thuốc đi qua, một ngụm thuốc, đã đến Linh Nhu Nhiên mép.